Chương 195. Nói Tôn Thiên Cước, 1, chương 195, nói Tôn Thiên Cước, 1, Hoa Hạ Cửu hơi biến sắc mặt, thân thể tự lành năng lực tự hành vận chuyển, nhục thân khô héo đồng thời lại không ngừng khôi phục. Mà linh hồn hình thể trung theo tiên mạch vận chuyển, hòa tan liền trực tiếp dừng lại. Hoa Hạ Cửu ngửa mặt lên trời cười dài, ầm ầm gian, trực tiếp vượt qua sau cùng khoảng cách, thả người nhảy, dường như ngư dược long môn vậy, trực tiếp bước vào trong vòng xoáy, đứng ở cái kia đại biểu vấn đạo cảnh trên đường. Tại hắn đứng ở nơi này con đường trong nháy mắt, thiên nhân cấp tiêu thất, vòng xoáy ầm ầm gian chậm rãi ngừng chuyển động, bình tĩnh trở lại lúc, tất cả cấp đều biến mất, chỉ còn lại có Hoa Hạ Cửu đứng ở bên trong vòng xoáy thân ảnh. Càng là ở nơi này trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời xuất hiện ba động, cái này ba động lấy Hoa Hạ Cửu nơi đây làm trung tâm, hướng về toàn bộ thiên mạch giới, thậm chí toàn bộ thiên mạch khu vực ầm ầm tản ra. Loại ba động này chính là hỏi ba động, nhưng phàm là có tu sĩ thành công vượt qua hỏi thiên kiếp, bước vào vòng xoáy đường sau sẽ xuất hiện loại này chuyển khắp ba động. Nhưng trước đó chẳng bao giờ xuất hiện qua như Hoa Hạ Cửu như vậy có thể chuyển khắp toàn bộ thiên mạch giới cùng thiên mạch vực ba động. Hoa Hạ Cửu rõ ràng cảm giác được chính mình sở hữu đạo chủng bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hấp thu tương ứng thiên địa chi lực từ nguyên lai hư huyễn biến thành thực chất. Hoa Hạ Cửu hỏi cấp ý lực vượt ra khỏi bình thường hỏi chi kiếp số nhiều gấp trăm lần, ở đây bao quát năm tiên chí tôn ở bên trong, tự vấn nếu như hắn năm đó hỏi thiên kiếp kinh khủng như vậy, cho dù có thiên mạch thượng quốc khổng lồ quốc vận lực tương trợ cũng căn bản không qua được. Hoa Hạ Cửu lúc này căn bản không có chút nào thuận lợi độ kiếp sau thả lỏng, mà là sắc mặt dần dần ngưng trọng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì hắn sở hữu đạo khu vực tự hành hiện hiện, đồng thời bắt đầu rất nhanh tiến hóa hoàn thiện, dĩ nhiên tại mấy hơi thở thời gian liền do hư hóa trạng thái trở nên càng ngày càng ngưng thật, lớn lên thành ngụy giới. Mà bên trong đan điền hỗn độn chân nguyên dĩ nhiên xuất hiện chuyển hóa thành hỗn độn thế giới lực dấu hiệu. Hoa Hạ Cửu rõ ràng đã trở thành nửa bước đạo tôn. Quả nhiên không giá Hoa Hạ Cửu dự liệu, hắn ở vượt qua hỏi thiên kiếp trong nháy mắt, chân nguyên tu vi trực tiếp đột phá hỏi viên mãn, đạt được nửa bước đạo tôn, đồng thời còn không ngừng dừng, tiếp tục để thăng. Nói Tôn Thiên Cước theo nhau mà đến. Bầu trời kiếp vân không có tiêu tán, mà là càng tụ càng nhiều. Thiên địa uy áp cấp tốc để thăng, đến cuối cùng bất luận là thiên mạch vực thiên mạch thành, vẫn là thiên mạch giới bên trong, ngoại trừ đạo tôn cùng yêu thánh bên ngoài, hết thảy tu sĩ cùng yêu tộc đều đã khó có thể bảo trì trôi nổi tại bầu trời, như dưới bánh trèo mở dạng, toàn bộ hướng mặt đất ngã đi, đưa tới thật lớn một hồi rối loạn. Thiên mạch cung đạo tôn cùng yêu thánh cường giả dồn dập xuất thủ, tướng môn giới đệ tử toàn bộ rời đến uy áp tương đối hơi yếu chỗ an toàn. Thiên mạch thành bởi vì chỉ có chỉnh thể uy áp một tròn nên tuy là đưa tới rối loạn, nhưng hết thảy tu sĩ rất nhanh liền một lần nữa ổn định lại. Chỉ bất quá ngoại trừ đạo tôn cùng yêu thánh bên ngoài, cũng không dám nữa trôi nổi tại giữa không trung. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ khó hiểu, không biết phát xảy ra cái gì sự tình, rõ ràng độ kiếp đã kết thúc, tại sao dường như lại muốn bắt đầu lại độ kiếp tựa như. Đồng thời hiện tại bắt đầu sống lại lần nữa thiên kiếp kinh khủng người khác khó có thể tưởng tượng. Vượt lên trước chín thành đệ tử, thậm chí đều cho rằng kinh khủng như vậy thiên kiếp chắc là phi thăng thiên kiếp. Chỉ có Thiên Mạch Cung đạo tôn cùng một số ít hỏi tu sĩ nhìn thiên kiếp trung tâm vẫn là Hoa Hạ Cửu, mơ hồ suy đoán cái này chỉ sợ là Hoa Hạ Cửu quan trọng hơn tiếp lấy độ đạo kia Tôn Thiên Cước. Có trước hỏi thiên kiếp so với bình thường nói Tôn Thiên Cước còn kinh khủng hơn, bây giờ Hoa Hạ Cửu nói Tôn Thiên Cước so với bình thường tu sĩ phi thăng thiên kiếp còn mạnh hơn rất nhiều. Đối với lần này mọi người cũng có thể lý giải cùng tiếp thu. Bất quá, tuy là Hoa Hạ Cửu trước độ hỏi thiên kiếp rất nhẹ nhàng, nhưng là bây giờ này đạo Tôn Thiên Cước kinh khủng khó có thể tưởng tượng, đã vượt qua hầu như sở có người có thể tưởng tượng phạm chủ, cho nên tuyệt đại bộ phận người đối với Hoa Hạ Cửu có hay không có thể vượt qua kiếp nạn này, cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin. Nói Tôn Thiên Cước, cùng hỏi thiên kiếp lại có chỗ bất đồng, cộng phân tứ đại kiếp. Theo thứ tự là Phong kiếp, Hỏa kiếp, Lôi kiếp, Tâm ma kiếp. So với hỏi, xuất hiếu, hóa đan ba cái cảnh giới thiên kiếp có dấu vết mà lần theo, thật đã thật so đấu thực lực tu vi, nói Tôn Thiên Cước ngoại trừ Lôi kiếp có dấu vết mà lần theo bên ngoài, cái khác tam kiếp cũng là vô cùng kỳ diệu, huyền diệu không gì sánh được, cơ hội là không có dấu vết mà tìm kiếm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không gần một nửa đường dành cho người đi bộ tôn tu sĩ độ nói Tôn Thiên Cước lúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã tan cảnh mây khói, thân tử đạo tiêu. Cho nên nói Tôn Thiên Cước so với ba vị trí đầu cái cảnh giới thiên kiếp tuy là còn lâu mới có được lớn như vậy trận thế, càng không có hỏi thiên kiếp chủng loại phồn đa, nhưng khác tuyệt đại đa số nửa bước đạo tôn tu cảm thấy tuyệt vọng, tình nguyện ý tưởng nghĩ cách áp chế tu vi, đều căn bản không dám vượt qua bước này. Mặt khác, nói Tôn Thiên Kiếp chung Lôi Kiếp mặc dù là duy nhất một chủng có dấu vết mà lần theo thiên kiếp, lôi điện uy thế có thể không có biến hóa, quá mức chí uy thế còn không có phía trước ba cái cảnh giới lôi kiếp mạnh, nhưng phẩm chất uy lực lại tựa như đã trải qua từ lượng biến đạt được chất biến quá trình, đã thuộc về một người tầng thứ. Cho nên, cho dù có người may mắn vượt qua Phong Kiếp cùng Hỏa Kiếp, nhưng là đối mặt Lôi Kiếp, từng đạo nhìn như uy thế không kém thiên lôi đánh xuống, nhưng tuyệt đại bộ phân nửa bước đạo tôn nhục thân đều bị đánh nát, cho dù linh hồn hình thể cũng bị đánh cho tiêu tán. Đối mặt nói Tôn Thiên Cước, Hoa Hạ Cửu không dám buông lòng chút nào, sớm đã cảnh giác và phần. Hết thể đòn sát thủ đều đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hô hô hô, không có bất kỳ điểm báo trước, Hoa Hạ Cửu bên người bỗng nhiên treo lên gió. Gió nổi lên, bắt đầu rồi. Là Phong Kiếp. Hưu đạo tôn cùng yêu thánh vẻ mặt nghiêm túc, thất thanh hô. Đạo tôn phía dưới tu sĩ chỉ có dồn dập phản ứng kịp. Thiên kiếp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều khẩn trương chăm chú nhìn. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ hữu đạo tôn tu sĩ có thể thấy, nguyên bản Hoa Hạ Cửu chu vi vẫn một mảnh tĩnh mịch, lại đột nhiên cuồng phong sổ khởi, tạo thành phong nhận càng ngày càng nhỏ, nhan sắc cũng không ngừng thay biến, uy năng càng thêm cường đại, biến thành hắc sắc lưỡi dao, mỗi một chôi dĩ nhiên có không thua gì ngụy tiên khí. Chỉ cần một phong kiếp vừa mới bắt đầu liền mạnh như vậy. xa xa mạc tu nhiễm, bực nào xanh, các loại, chờ thiên mạch cung đường đều là biến sắc, bọn họ đều vượt qua nói Tôn Thiên Cước, có kinh nghiệm, hiển nhiên Hoa Hạ Cửu Phong kiếp này vừa mới bắt đầu liền có chút mạnh khó có thể tưởng tượng, chí ít xa xa siêu việt bọn họ năm đó sở độ phong kiếp. Khuynh chân tọa ở giữa không trung Hoa Hạ Cửu thần sắc ngược lại đã một mảnh yên tĩnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay xuất hiện ngụy tiên khí hỗn độn thời không quay bánh xe, bên trong đan điền đã mơ hồ có một ít thế giới thuộc tính hỗn độn chân nguyên quán chú vào hỗn độn thời không quay bánh xe, trải qua người sau thêm được sau đó, trong chớp mắt ở trên người hắn xuất hiện một bộ hỗn độn khôi giáp, đưa hắn đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Ong ong ong, trong truyền thuyết phong kiếp quá mức khủng bố cùng quỷ dị, để cho an toàn, Hoa Hạ Cửu ở mặc vào hỗn độn khôi giáp sau đó, lại để cho bên người không gian toàn bộ đọc lại, tùy thời chuẩn bị ngăn cản kinh khủng kia phong kiếp. Ung ung, đầu tiên là ẩn chứa có kỳ dị lực gào thét của phong, về sau là các loại đáng sợ thiên phong, uy lực tất cả đều hoảng sợ, lại quả thật là không có dấu vết mà tìm kiếm. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 196. Nói Tôn Thiên Cước 2, chương 196, nói Tôn Thiên Cước 2, có thể mặc cho lợi hại hơn nữa, nhưng bởi vì không gian đã đọc lại, khó có thể tiếp cận Hoa Hạ Cửu, căn bản không cần hỗn độn khôi giáp xuất lực. Xa xa Sở Hữu Đạo Tôn thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên. Hoa sư minh không gian chi đạo dĩ nhiên đã đạt được cảnh giới như thế, ta cảm giác so với sư tôn đều đã không kém là bao nhiêu. Bực nào xanh trong lòng hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Kỳ thực mọi người đều biết không gian chi đạo là phong kiếp trước lượng chủng gió khắc tình, nhưng là có thể ở đạo tôn trước liền đối với không gian chi đạo có rõ ràng cảm ngộ vốn là cực nhỏ, mà có thể đạt được dùng để đối với kháng phong cấp ngoại trừ Hoa sư minh, sợ rằng không thể tìm không ra người thứ hai tới. Phong kiếp này mặc dù so sánh lại bình thường nói Tôn Thiên kiếp trùng phong kiếp còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nhưng gặp thượng Hoa sư minh cũng là không có uy hiếp chút nào. Thiên mạch cung Sở Hữu Đạo Tôn nhớ tới mình làm năm độ phong kiếp lúc hung hiểm cùng chật vật, không khỏi là cựu tử nhất sinh, lúc này nhìn Hoa Hạ Cửu, không khỏi vẻ mặt hâm mộ và cảm khái, sâu trong đáy lòng đối với Hoa Hạ Cửu kinh sợ cũng bất chi bất giác trung việt tới càng sâu. Phong kiếp sau cùng Thiên Đạo làn gió tới. Xa xa quan sát Đạo Tôn cùng yêu thánh mỗi người trong lòng căng thẳng. Thiên Đạo làn gió, vô hình vô sắc, bất luận cái gì pháp bảo, ngụy tiên khí, pháp thuật thần thông đều không thể ngăn cản. Bao quát không gian thần thông. Hô. Thiên Đạo làn gió phủ xuống, dĩ nhiên như không ở một cái không gian tựa như, trực tiếp xuyên qua ngưng cố không gian. Đơn giản xuyên qua hỗn độn khôi giáp trở ngại, xuyên qua Hoa Hạ Cửu vượt qua chí tôn nhục thân, mắt thấy liền muốn tiến nhập Hoa Hạ Cửu hồn hải chi bên trong. Thời khắc tối hậu, Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư hiện ra, chuyển ra một hấp lực đem này cổ thiên đạo làn gió hút vào. Nơi đây hút vào không phải hút vào hồn hải, mà là thiên đạo làn gió bị âm dương ngư bản thân hấp thu. Có thể dùng âm dương ngư có vẻ càng thêm linh động, khí tức càng thêm mênh mông không gì sánh được. Thiên đạo làn gió ở phi thăng tiên kiếp trung cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá uy lực bất đồng mà thôi, chính là thật phàm đại thế giới thiên địa vận chuyển trung thiên địa đại đạo hiện hiện, lúc đầu bất luận cái gì thần thông, ngụy tiên khí đều không thể ngăn cản, một ngày đạo tâm bất ổn, thiên đạo làn gió sẽ đem linh hồn hình thể tại chỗ thổi tan. Trong truyền thuyết chỉ có một chút cường đại tiên khí mới có thể ngăn cản thiên đạo làn gió, bằng không chỉ có lấy đạo tâm mạnh kháng. Đạo tâm không phải kiên giả, căn bản không có bất luận cái gì thoát khỏi may mắn khả năng. Hoa Hạ Cửu ý chí kiên cường, đối với mình đạo tâm rất có lòng tin. Nhưng hắn không phải tin tưởng thật phàm đại thế giới thiên địa pháp tắc thần hồn. Cho nên hắn không có làm cho thiên đạo làn gió tiến nhập chính mình hồn hải, đi mạo cái kia hiểm. Mặt khác, âm dương ngư có thể ngăn cản thiên đạo làn gió, ý nghĩa âm dương ngư bản thân đã đạt đến tiên khí tiêu chuẩn, thậm chí không phải bình thường tiên khí. Kinh khủng phong kiếp cứ như vậy hời hợt bị Hoa Hạ Cửu vượt qua, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rồi lại khó có thể tin. Phong kiếp quá, hỏa kiếp tới. Khí trời kỳ biến, trên bầu trời mây đen bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn vạn trượng lớn nhỏ màu lửa đỏ đám mây, nhiệt độ tăng lên điên cuồng. Hỏa kiếp tới. Đây cũng là ta một hồi cơ duyên. Đương nhiên càng là hỗn độn thánh diễm cơ duyên. Hoa Hạ Cửu lộ ra nụ cười, vẻ mặt chờ mong. Hỏa kiếp đương nhiên so với phong kiếp còn kinh khủng hơn, nhưng đối với sở hữu hỗn độn thánh diễm Hoa Hạ Cửu mà nói, tự nhiên chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa còn là một hồi cơ duyên. Hỏa kiếp mặc dù so sánh lại phong kiếp tăng thêm sự kinh khủng, nhưng đối với Hoa sư huynh mà nói nên vấn đề không lớn. Hoa Hạ Cửu người mang kinh khủng hỗn độn thánh diễm việc, bây giờ ở thiên mạch cùng đã không phải là bí mật gì. Cho nên đối với hỏa kiếp tất cả mọi người tin tưởng Hoa Hạ Cửu có thể ung dung vượt qua. Dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Quả nhiên, kinh khủng thiên hỏa, nhiệt độ kinh khủng, Hoa Hạ Cửu dưới người Hắc Hải thậm chí đều xuất hiện sôi trào. Không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Nhìn dặm ra không ít người đều thi triển phòng hộ pháp thuật, khả năng cam đoan an toàn. Nhưng Hoa Hạ Cửu bao vây ở ngân sắc hỏa diễm bên trong, chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cuối cùng đem hết thể thiên hỏa hấp thu không còn một mảnh. Sau đó hỗn độn thánh diễm dĩ nhiên rơi vào yên lặng bên trong, tựa như đã ngủ say, đang ở tiêu hóa hấp thu khổng lồ thiên hỏa năng lượng. Hoa Hạ Cửu mơ hồ có chút chờ mong, làm hỗn độn thánh diễm lần nữa thức tỉnh lúc, không thông báo biến thành cái dạng gì. Phong kiếp cùng hỏa kiếp đều thoạt nhìn hời hợt vượt qua, thậm chí so với trước độ hỏi thiên kiếp có vẻ còn muốn lung dung. Nhưng thực tế thượng Hoa Hạ Cửu đã đem chính mình đòn sát thủ cường đại nhất, không gian thần thông, hỗn độn khôi giáp, âm dương ngư, hỗn độn thánh diễm liên tiếp thi triển mà ra. Chỉ còn lại có lôi thú cùng hơn 2 năm trước ở nhục thân trong thực tập ngộ ra rời thoái quyền cùng diệt hồn quyền. Rốt cuộc phải đến phiên lôi kiếp. Đối với cái này biến thái nói Tôn Thiên kiếp trung lôi kiếp Hoa Hạ Cửu tuy là rất trọng thị, nhưng cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì hắn có lôi thú tồn tại. Đặc biệt lúc trước độ hỏi thiên kiếp lúc, lôi thú hấp thu lớn lượng thiên sét năng lượng, trưởng thành tăng lên gấp 2 nhiều, có thể dùng hắn đối với vượt qua đạo tôn lôi kiếp càng thêm lòng tin mấy phần. đạo tôn lôi kiếp cùng trước hóa đan, xuất hiếu, hỏi ba cái cảnh giới thiên kiếp trong lôi kiếp tự nhiên có chút bất đồng. Loại này bất đồng không riêng gì lôi điện bản thân chất bất đồng, hơn nữa phơi bày hình thức cũng có chỗ bất đồng. Đạo tôn lôi kiếp tổng cộng chia làm cửu trọng, phân biệt xưng là một cửu lôi kiếp, nhị cửu lôi kiếp, tam cửu lôi kiếp, cho đến cửu cửu lôi kiếp. Cho tới bây giờ, tu chân giới đại bộ phận độ nói tôn thiên cấp tu sĩ đô ở tứ cửu lôi kiếp phía dưới, chỉ có yêu tộc ở độ đồng đẳng yêu thánh thiên kiếp lúc mới có ngũ cửu lôi kiếp, thậm chí lục cửu lôi kiếp, mà thất cửu lôi kiếp đã ít lại càng ít. Hơn 10 vạn năm khả năng đủ nhìn thấy một hai người. Còn như bát cửu lôi kiếp, toàn bộ thiên mạch khu vực vô số năm qua, chỉ có ở 20 vạn năm trước xà tổ một người ở độ yêu thánh thiên kiếp lúc gặp được. Việc này hoành động toàn bộ thật phàm đại thế giới hết thảy tu sĩ, yêu tộc cùng thần thú. Cuối cùng xà tộc từng trải cựu tử nhất sinh, ở lúc đó tiên đế Hạo Thiên phân thân dưới sự trợ giúp mới quá kiếp nạn này, do đó kiên định bây giờ thiên mạch khu vực đệ nhất cao thủ, ở thật phàm đại thế giới cũng có thể đứng vào top 5 siêu cấp cao thủ thực lực. Không biết Hoa sư minh đích thực lôi kiếp bao nhiêu tầng. Đây là hết thảy thiên mạch cung đệ tử lúc này nghi vấn trong lòng. Hoa hạ cựu ít nhất cũng phải thất cựu lôi kiếp. Thiên mạch cung đỉnh núi trong cung điện, thời không chí tôn nói: "Lấy tiểu tử này thân phận của thiên mệnh chi tử, vậy thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống khá giả, ta xem chắc là giống như xà tổ, là bát cựu lôi kiếp." Băng Tuyết Chí Tôn có chút lo lắng nói: "Vậy tiểu tử kia chẳng phải là gặp nguy hiểm, phải biết rằng năm đó xà tổ lấy thần thú thân, có thể vượt qua bát cựu lôi kiếp, cũng là bởi vì có tiên đế Hạo Thiên lấy Man Thiên Quá Hải thần thông âm thầm trợ giúp." Kiếm Thần Kiếm Cựu đồng dạng lo lắng. Đỉnh núi trên tế đàn, xà tổ ánh mắt vượt qua nghìn dặm khoảng cách, nhìn hoa hạ cựu bầu trời mây đen biến hóa, tự lẩm bẩm: "Nếu chỉ là bát cựu lôi kiếp, làm sao có thể thể hiện ra thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn đối với thiên mệnh chi tử hủy diệt chi tâm? Nhất định là cửu cửu lôi kiếp, nhưng lại không phải tầm thường cửu cửu lôi kiếp." Nửa nén hương thời gian trôi qua, ung ung, cao không chi chung hai mảnh vĩ đại mây đen hoàn toàn che đậy phương viên trăm ngàn dặm bên trong bầu trời, trong lúc nhất thời lệnh gần phân nửa thiên mạch giới thiên địa trở nên một mảnh đen nhánh. Mây đen rộng đã che đậy toàn bộ hắc hải. Làm sao sẽ? Sở Hữu đạo tôn cường giả mắt thấy cảnh này, mỗi người sắc mặt thay đổi. Veng két, veng két, từng tiếng nổ vang ra thủy xuất hiện. Từng cái to lớn thích lịch điện xà ở lưỡng vĩ đại mây đen gian xuất hiện. Cái này, tại sao là màu vàng lôi đỉnh? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu vàng thiểm điện. Quả nhiên không phải bình thường lôi kiếp. Mọi người náo động một mảnh, năm vị trí tôn vẻ mặt nghiêm túc, xà tổ trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Hoa hạ cựu đồng tử co rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn. Hắn có thể khẳng định chính mình sở độ thiên kiếp nhất định là cựu cựu lôi kiếp. Đồng thời tuyệt đối không phải bình thường cựu cựu lôi kiếp. Cho nên, hắn đối với kim sắc thiểm điện cũng không phải là thật bất ngờ, chỉ là tâm trung việt thêm cảnh giác. Thậm chí đã không có trước bởi vì có lôi thú tồn tại mà có tự tin. Rất nhanh, trên bầu trời tạo thành vòng xoáy to lớn lôi điện đám mây, bao phủ nửa hắc hải, có thể thấy được thể tích to lớn, ẩn chứa uy năng kinh người. Ầm. Một đạo kim sắc lôi điện biến hóa làm kiếm hình, trực tiếp từ vòng xoáy lôi điện đám mây bay ra, trực tiếp đánh xuống. Như vậy lôi điện không còn cách nào dùng để tôi luyện luyện nhục thân. Hóa hạ cửu thi thảo. Hắn lúc này đã đứng lên. Chu vi lơ lửng ba cái ngụy tiên khí, cùng hơn 30 món pháp bảo. Mặc trên người hỗn độn khôi giáp, không gian thần thông vận sức chờ phát động. Mà lớn nhiều gấp đôi lôi thú từ mi tâm bắn nhanh mà ra, đã chủ động nên liếu thượng hứ. Giang giác, lôi thú thân hình đột nhiên trở nên lớn, trường cao trăm trượng, dài 500 trượng. Mở miệng khổng lồ trực tiếp đem màu vàng kiếm hình lôi điện một khẩu nuốt xuống. Toàn trường hầu như mọi người mục trường cầu đốc, khó có thể tự chế. Đạo thứ hai lôi điện theo sát mà xuống, lôi thú lấy phương thức giống nhau, tiếp tục thôn phệ. Từng đạo thiên lôi đánh xuống, rất nhanh thì tăng lên đến tứ cựu lôi kiếp. Mà lúc này, lôi thú thân hình không thay đổi, nhưng hoa hạ cựu có thể cảm giác được bên ngoài khí tức đã tăng lên nhiều gấp ba. Bất quá làm cho Hoa Hạ Cửu có chút lo lắng là, lôi thú phản ứng càng ngày càng trì độn, tựa như cùng hỗn độn thánh diệm giống nhau, đã có muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tiêu hóa nhiều hơn tới năng lượng dấu hiệu. Điều này làm cho Hoa Hạ Cửu trong lòng lo lắng không ngớt. Rốt cục, làm đạt được ngũ cửu lôi kiếp lúc, lôi thú tốc độ cắn nuốt, đã cùng không phải thượng thiên xét đánh xuống tốc độ, bắt đầu xuất hiện lôi điện bổ tới Hoa Hạ Cửu trước mặt, đồng thời từng bước tăng nhiều hiện tượng. Hoa Hạ Cửu vẻ mặt nghiêm túc, theo túng pháp bảo bắt đầu ngăn cản, Hoa Hạ Cửu tổng cộng có 22 món thượng phẩm pháp bảo, 9 cái cực phẩm pháp bảo, 3 cái ngụy tiên khí. Hoa Hạ Cửu dùng hai kiện thượng phẩm pháp bảo thi triển hỗn độ pháp thuật khả năng ngăn cản một đạo thiên lôi, đồng thời tại chỗ bị phá hủy, kể cả trong đó khí linh cũng hóa thành bụi. Nhất kiện cực phẩm pháp bảo thi triển hỗn độn pháp thuật miễn cưỡng có thể ngăn cản một đạo thiên lôi, nhưng tương tự tại chỗ hư hao, khí linh cũng tiêu tan thành mây khói. Sở dĩ có như vậy uy lực, là bởi vì tứ cửu lôi kiếp sau đó, mỗi một đạo thiên lôi uy lực đều có thể so với một gã đạo tôn viên mãn cao thủ toàn lực nhất kích, đồng thời còn chưa phải là bình thường đạo tôn viên mãn, chí ít đều là thiên mạch cung đạo tôn viên mãn trung thiên tiêu cái này tầng thứ. Làm 31 món pháp bảo ngăn cản 20 đạo thiên lôi sau, Hoa Hạ Cửu có thể dùng tới pháp bảo đã toàn bộ hư hao. Sau đó lợi dụng ngụy tiên khí bắt đầu ngăn cản. Một đại càng đưa lên, cầu cổ động, cầu cất dấu, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 197. Nói tôn thiên cước, 3, chương 197, nói tôn thiên cước, 3, từ mạc tu nhiễm chỗ thắng được hai kiện ngụy tiên khí mỗi người ngăn cản 15 dưới, cũng đã hư hao, khí linh cũng gặp trọng thương. Hoa Hạ Cửu quả đoán đem thu hồi. Lúc này, đã đến tất cửu lôi kiếp. Trên thực tế, nếu không phải là Hoa Hạ Cửu hồn thức đã đạt được chí tôn cảnh giới, đồng thời lại có tín ngưỡng chi lực không chém làm hắn bổ sung hồn thức, hắn chỉ là làm khống lôi thú cùng lần này pháp bảo cùng ngụy tiên khí, hồn thức liền sắp tiêu hao sạch sẽ. Lúc này đã là thứ tháng 6 năm 12 đạo thiên lôi, mà thiên lôi uy lực càng lúc càng lớn. Làm Hoa Hạ Cựu Tế xuất hỗn độn thời không quay bánh xe ngăn cản năm đạo thiên lôi sau đó, hỗn độn thời không quay bánh xe liền đã đạt đến cực hạn, mạnh mẽ đến đâu sử dụng cũng chắc chắn bị hao tổn. Hoa Hạ Cựu quả đoán đem thu hồi, bắt đầu lấy không gian thần thông ngăn cản thiên lôi. Mà lúc này, lôi thú rốt cục đạt tới cực hạn, như uống say một dạng, hầu như đã khó có thể thôn vệ Nhâm Hà lôi điện. Hoa Hạ Cựu cười khổ một tiếng, thu lôi thú vào hồn hải, lôi thú lúc này liền rơi vào trạng thái ngủ say. Oanh, một đạo trăm trượng trưởng kim sắc lôi điện cự phủ hướng Hoa Hạ Cựu bổ tới. Hoa Hạ Cựu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay huy động, một đạo nhất hơn trăm trượng dài không gian chi nhận đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trong tiếng nổ, lôi điện cự phủ cùng không gian chi nhận đồng quy vu tận, nhưng theo sát phía sau lại là một đạo nhất hơn trăm trượng dài kim sắc lôi điện lớn, thương thẳng tắp hướng Hoa Hạ Cựu đâm tới. Hoa Hạ Cựu vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực thi triển không gian thần thông, lưỡng đạo nhất trăm trượng không gian chi nhận nên liếu thượng thứ. Dầm dầm, nổ vang rung trời trong tiếng, lưỡng đạo không gian chi nhận tan vỡ, mà kim sắc lôi điện lớn thương thu nhỏ lại tới 1/3, tiếp tục hướng Hoa Hạ Cựu đâm tới. Đây là lôi kiếp lần đầu tiếp cận Hoa Hạ Cựu. Hoa Hạ Cựu một tiếng hừ lạnh, người xuyên hỗn độn khôi giáp, một quyền vung ra, đập vào con kia còn giữ lại 1/3 lôi điện chi thương trên. Oanh, lôi điện chi thương tan vỡ, Hoa Hạ Cựu trên nắm tay hỗn độn khôi giáp cũng hư hao, nhưng cường đại đục thân nhưng không có bị thương tổn. Sắp 8, Cựu lôi kiếp. Mọi người vì Hoa Hạ Cựu gặp phải dĩ nhiên sẽ là 8. Cựu lôi kiếp cảm thấy kinh hãi. Đệ 72 đạo thiên lôi. Nhan sắc từ kim sắc biến thành tử sắc. Một đạo tử sắc lôi đình hóa thành một đầu kỳ dị tiểu thú dáng dấp, thẳng tắp hướng Hoa Hạ Cựu nhào tới. Hoa Hạ Cựu thấy vậy, sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì hắn từ kỳ dị tiểu thú trên người cảm nhận được lôi thú khí tức. Cái này tiểu thú tuy là còn không có lôi thú linh tính, nhưng tốc độ cùng uy lực đã không thể so trước đây Hoa Hạ Cựu lần đầu thu phục lôi thú sai giờ bao nhiêu, đồng thời đồng dạng sở hữu hồn điện uy năng. Nói cách khác, cái này tiểu thú coi như là lôi thú một loại. Tuy là còn lâu mới có được bây giờ Hoa Hạ Cựu hồn trong biển lôi thú cường đại. Hoa Hạ Cựu sớm từ lôi thú trên người biết, không gian thần thông đối với lôi thú căn bản không có hiệu dụng. Mắt thấy cái này tiểu thú trong chớp mắt liền tới đến trước mắt mình, Hoa Hạ Cựu gầm nhẹ một tiếng, một quyền trực đảo mà ra. Hắn một quyền hạ xuống, rõ ràng không có thuật pháp thần thông ba động, đã có một kỳ phong ầm ầm thổi ra, gió kia trung tràn ngập phân giải lực, vừa mới thổi ra, để bốn phía thế giới, cư nhiên xuất hiện không gian mảnh nhỏ, tựa hồ cái này thế giới không gian đều ở đây một quyền phía dưới, toàn bộ bị phân giải vỡ vụn. Mà kỳ dị tiểu thú đang đứng ở một quyền này trung tâm, ở nơi này một quyền dưới, trong nháy mắt khe hở rầm rạp, phình một tiếng, vỡ vụn mở ra, hóa thành một mảnh nhỏ điện quang bổ vào Hoa Hạ Cựu trên người. Rời giả phân giải, toái giả tử vong. Đây chính là rời toái quyền. Lấy Hoa Hạ Cựu hôm nay nhục thân thi triển mà ra, Hoa Hạ Cựu có lòng tin, coi như là đánh vào một tòa trên núi lớn, sợ là cả tòa đại sơn đều sẽ lật út vỡ vụn. Lôi thú vỡ vụn sau điện quang bổ vào Hoa Hạ Cựu trên người, hồn điện hiệu ứng bởi vì mi tâm âm dương ngư tồn tại, căn bản vào không được hồn hải, càng chưa nói thương tổn đến linh hồn hình thể. Mà bình thường lôi điện uy năng bởi vì tiểu lôi thú vỡ vụn giảm xuống nhiều lắm, lấy Hoa Hạ Cựu hôm nay nhục thân có thể đơn giản nghịch kháng, đồng thời vẫn có thể để mà tôi luyện luyện nhục thân. Rời toái quyền tại đối phó cái này tiểu lôi thú trên dĩ nhiên sở hữu như vậy hiệu dụng, điều này làm cho Hoa Hạ Cựu có chút mừng rỡ. Trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn. 8. Cựu lôi kiếp đạo thứ nhất dễ dàng như vậy bị Hoa Hạ Cựu phá vỡ, nhất thời làm cho bao quát 5 vị trí tôn ở bên trong, sở hữu đạo tôn thất kinh. Đặc biệt nhận ra rời toái quyền 5 vị trí tôn càng là trong lòng thán phục. Bọn họ trước kia cũng không nghĩ tới Hoa Hạ Cựu chẳng những đã học xong rời toái quyền, nhưng lại đã sở hữu như vậy tạo nghệ. Hoa tiểu tử rời toái quyền đã so với thí thần giả cùng Hoang Sửa sư minh còn mạnh hơn. Sa tổ thi thảo, trong thần sắc tràn đầy vui mừng. Ầm. Lại là một đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, ngưng tụ thành một con khác thể hình lớn hơn một vòng lôi thú, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Hoa Hạ Cựu trước mắt. Hoa Hạ Cựu cười một tiếng dài, rời toái quyền lần nữa tung ra, như tình cảnh vừa nãy lần nữa phát sinh. Như vậy, rất nhanh liền đến thứ 80 nói lôi kiếp. Qua này đạo lôi kiếp, nếu còn có thiên lôi đánh xuống, vậy đại biểu cửu lôi kiếp xuất hiện. Ầm. Hoa Hạ Cựu đem 8. Cựu trong lôi kiếp người cuối cùng đã có ban đầu tiểu lôi thú gấp 2 lớn lôi thú nổ nát, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tay trái có rất nhỏ run run. Cho dù là Hoa Hạ Cựu đã viễn siêu trí tôn cảnh giới nhục thân, ở không có bất kỳ dừng lại, ngắn ngủi 2-3 hơi bên trong, liền toàn lực đánh ra 9 lần rời toái quyền. Cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Theo 8. Cựu trong lôi kiếp cuối cùng một đạo kết thúc, bất kể là 5 vị trí tôn, vẫn là vây xem trăm vạn thiên mạch cung đệ tử, từng cái chấn động Hoa Hạ Cựu vượt qua 8. Cựu lôi kiếp đồng thời, đều khẩn trương nhìn bầu trời kiếp vân. Hoa sư huynh lợi hại như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng, ta dám khẳng định, hắn chí ít đã sở hữu trí tôn thực lực. Nhìn bầu trời kiếp vân dĩ nhiên không có dấu hiệu tiêu tán, sẽ không thật có cựu lôi kiếp đi. Cựu lôi kiếp cho dù ở thật phàm đại thế giới cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết, dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Thiên mạch cung trăm vạn bắc tử lần nữa náo động một mảnh, nghị luận ở vị thiên mạch cung đỉnh núi trên tế đàn. Xà tổ sâu hấp một hơi thở, tự lẩm bẩm, trên thực tế, cựu lôi kiếp cũng không phải là truyền thuyết. 20 vạn năm trước, tiên đế Hạo Thiên chuyển thế trọng tu, ở độ đạo tôn chi kiếp lúc, liền gặp cựu lôi kiếp, chỉ bất quá tiên đế Hạo Thiên tại hạ phàm trước, liền sớm có chuẩn bị, có siêu phàm tiên khí bảo hộ, cho nên mới vượt qua cựu lôi kiếp. Bây giờ Hoa Hạ Cựu không có siêu phàm tiên khí bảo hộ, không biết có thể hay không vượt qua. Sa tổ nói lần bắt đầu lo lắng. Cựu lôi kiếp, quả thật là cựu lôi kiếp, dĩ nhiên thật là cựu lôi kiếp. Mọi người kinh hồ không ngớt. Cái này, Hoa sư huynh rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao phải đưa tới Cửu Cửu lôi kiếp? Thiên Mạch cung 10 tên đường tụ tập cùng một chỗ, một tên trong đó đường thở dài nói. Mạc Tu Nhiễm lạnh rên một tiếng, không nhịn được nói, các ngươi mới nhìn ra đến, Hoa sư huynh sinh ra lai lịch viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Cho dù là năm vị trí tôn lão tổ ở hắn lão nhân ra trước mặt, hắc hắc. Mạc Tu Nhiễm tự cho là đúng chính là lời nói còn chưa nói hết, vực nào xanh, các loại, chờ còn lại 9 tên đường lại lưu lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Đặc biệt lấy Mạc Tu Nhiễm cao ngạo lại trong mắt không người tính cách, dĩ nhiên xưng Hoa Hạ Cửu là sư huynh cùng lão nhân ra, điều này làm cho trong lòng bọn họ kinh ngạc đồng thời, sinh ra vô số suy đoán. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 198. Cửu Cửu lôi kiếp chương 198, Cửu Cửu lôi kiếp thế nào lại là Cửu Cửu lôi kiếp? Cùng Mạc Tu Nhiễm đối với Hoa Hạ Cửu tràn ngập lòng tin bất đồng, thời không chí tôn, băng tuyết chí tôn cùng kiếm thần kiếm Cửu mỗi người lộ ra lo lắng màu sắc. Bọn họ so với bình thường tu sĩ càng là biết rõ Cửu Cửu lôi kiếp khủng bố, lại không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp Hoa Hạ Cửu, độ thiên kiếp tất cả chỉ có thể dựa vào Hoa Hạ Cửu chính mình. Thiên Mạch cung trên dưới, tất cả mọi người mong mỏi, Cửu Cửu lôi kiếp tuy là danh tiếng hiển hách, có thể trước Hoa Hạ Cửu vượt qua trước mặt tám. Cửu lôi kiếp vẫn phong khinh vân đạm, không có chút nào cật lực. Cho nên ngoại trừ năm vị trí tôn bên ngoài, những người khác ngược lại manh mục đối với Hoa Hạ Cửu như trước sở hữu lòng tin rất lớn. Ầm. Cửu Cửu lôi kiếp chi 81 đạo lôi điện, đây là một đạo tử sắc trung sáng tạm màu trắng tiềm điện, cái này sáng tạm một tia bạch sắc, lệnh cái này lôi điện đều trở nên mỹ lệ, lại ẩn chứa kỳ dị khí tức, là một loại hoảng sợ không thể nhìn thẳng mỹ lệ cũng khó có thể tưởng tượng uy áp. Thì dường như thiên địa pháp tắc thần hồn đang quan sát phàm trần. Đây là thiên địa chúa tể ánh mắt, bình thường đạo tôn viên mãn tu sĩ, vẻn vẹn là nhìn này đạo tiềm điện cũng đã thăng không dậy nổi lòng kháng cự, tùy ý lôi kiếp đánh xuống. Nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ, đối mặt cái này Cửu Cửu lôi kiếp, như thế nào lại bình thường tồn tại? Bất kể là 200.000 trước tiên đế hạ tiên, vẫn là hôm nay thiên mệnh chi tử Hoa Hạ Cửu, đều có thiêu chiến thiên mà uy áp quyết tâm cùng ý chí, cùng với thực lực. Nay đạo tử sắc trung sáng tạm màu trắng lôi điện, không có hóa thành trước cái loại này lôi thú dáng vẻ, mà là hóa thành một cái nhân hình lôi thú, chuẩn xác mà nói là cả người hình vị tử sắc, lại chiều dài một đôi màu trắng tinh cánh sinh vật hình người. Toàn thân tốt nhất điện quang long lánh, như lôi thần. Không sai. Từ chính độ nào đó mà nói, cái này hình người lôi thú chính là thiên địa pháp tắc thần hồn sở sách phong lôi thần. Đương nhiên bởi vì thiên địa pháp tắc thần hồn chính mình vẫn chưa hoàn toàn thành thần, cho nên cái này sinh vật hình người nhiều nhất chẳng qua là nguy thần. Hoa Hạ Cửu lúc này nhìn cái này giống như lôi thần người giống vậy hình lôi thú, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ cảm giác này hình người lôi thú không phải là cùng biên giới thần tướng một dạng từ thiên địa pháp tắc biến ảo mà ra, mà là một cái sinh động chân chính là sinh mệnh, chỉ có vậy đối với bạch sắc cánh mới là thiên địa pháp tắc biến ảo. Hoa Hạ Cửu không biết là, làm nhìn rằng bên ngoài thiên mạch cùng trên đỉnh núi xà tổ thấy này hình người lôi thú lúc, càng là thất kinh, gương mặt khó có thể tin. Để cho nàng kinh ngạc không phải này hình người lôi thú thực lực cường đại, mà là này hình người thân phận của lôi thú. Lôi thần chí tôn. Cái này, làm sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lôi thần chí tôn là 100.000 năm trước thiên mạch bực phá đạo giả, bị biên giới thần tướng tiêu diệt. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa lấy loại hình thức này xuất hiện. Hắn có thể đã trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn con rối. Sato ý niệm trong lòng trăm vòng, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Làm cho hắn liên tưởng đến vô số năm qua, thật phàm đại thế giới chung hết thảy bị biên giới thần tướng giết phá đạo giả, không gọi là chết không thấy xác, lẽ nào đều đã trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn con rối? Nếu như vậy, thiên địa pháp tắc thần hồn có thể vận dụng lực lượng sẽ một lần nữa phòng trừng. Phải biết rằng từng cái phá đạo giả đều là do thế đứng đầu nhất tồn tại, cường đại nhất chí tôn, từng cái đều cơ hồ sở hữu có thể so với thực lực của Sato. Hoa Hạ Cửu không biết này hình người thân phận của lôi thú, cho nên nghi ngờ trong lòng sau đó, cũng đã nghĩ xong độ kiếp phương pháp. Này hình người lôi thú hiển nhiên cùng trước lôi thú bất đồng, có nhục thân, còn có linh hồn hình thể. Nhằm vào tình huống này, Hoa Hạ Cửu chuẩn bị lấy từ nhục thân trong thực tập học được loại thứ hai quyền, diệt hồn quyền đối phó này hình người lôi thú. Này hình người lôi thú sắc mặt thủy chung hờ hững, vẻ mặt lên khốc, mới vừa xuất hiện, cánh lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu trước mặt, hai tay đưa cầm, một cái từ lôi điện ngưng tụ mà thành lớn. Thương cũng đã xuất hiện, thẳng tắp hướng Hoa Hạ Cửu đầu đâm tới. Hoa Hạ Cửu sớm đã chuẩn bị lâu ngày, thân thể không lùi mà tiến tới, bước lên trước hạ xuống, giơ tay phải lên lúc, nhìn như rất tùy ý cầm thành quyền, không có gì đặc thù biến hóa, hướng lôi điện lớn. Thương vung ra một quyền. Có thể hết lần này tới lần khác, một quyền này đánh ra, lại Hoa Hạ Cửu trên người, tuôn ra làm cho thiên địa biến sắc, làm cho phong vân cuốn ngược, làm cho nhật nguyệt cùng run khí thế, chỉ là khí thế, để lôi điện lớn. Thương trực tiếp vỡ vụn, mà hình người lôi thú thân thể nhịn không được lui lại một bước, thế tiến công bị nhủ. Một quyền này bên trong, ở Hoa Hạ Cửu tâm niệm trong, lại tựa như ẩn chứa một vì một quyền này, có thể trả giá hết thể điên cuồng cùng chấp nhất, cái này chấp nhất quá lớn, trở thành một loại hữu hình kỳ dị lực, có thể diệt hồn. Một đấm xuất ra, hư vô vỡ vụn, một đấm xuất ra, thiên địa tan vỡ, một đấm xuất ra, hồn chấn động dưới biển đãng, linh hồn hình thể xuất hiện tiêu tán ý hoành, hình người lôi thú linh hồn hình thể chịu ảnh hưởng, phản ứng có chút chậm lụt. Hoa Hạ Cửu nắm đấm đánh vào hình người lôi thú ngực, người sau thần sắc lần ra, dường như hồn diệt, lúc đầu hơi lộ ra đờ đẫn hai tròng mắt triệt để mất đi linh tính, sau đó thân thể ầm ầm tán loạn, hóa thành vô số thiểm điện bổ vào Hoa Hạ Cửu trên người. Đã không có lôi thú hấp thu lôi điện, những thứ này thiểm điện uy năng cùng số lượng đều đã vượt qua hỗn độn khôi giáp có thể thừa nhận cực hạn. Hỗn độn khôi giáp lúc này liền vỡ vụn tiêu thất. thậm chí Hoa Hạ Cửu trên người nhục thân đều bị trình độ nhất định phách tổn thương. Bất quá lấy hắn nhục thân khỏi hẳn năng lực, rất nhanh liền khôi phục. Nhưng đây chỉ là Cửu Cửu lôi kiếp đạo thứ nhất. Hoa Hạ Cửu như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, mây đen bên trong, từ bạch hai màu xen nhau thiểm điện trung lần nữa đi ra một nhân hình lôi thú, hình thể tướng mạo cùng vừa rồi hình người lôi thú giống nhau như lúc, hơn nữa khí tức rõ ràng so với vừa rồi hình người kia lôi thú mạnh không ít. Thiên địa pháp tắc thần hồn không biết lấy loại nào thủ đoạn, có thể dùng cái này năm đó lôi thần chí tôn trở thành như biên giới thần tướng vậy bất tử vật. Đây là Cửu Cửu lôi kiếp trung đạo thứ hai lôi kiếp. Hoa Hạ Cửu không dám thờ ơ, vừa mới đem hỗn độn khôi giáp một lần nữa ngưng tụ mà ra, rõ ràng tăng cường hình người lôi thú cũng đã xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu trước mặt. Hoa Hạ Cửu quát khẽ một tiếng, ngưng tụ toàn thân nhục thân chi lực, lấy phương thức giống nhau, lần nữa đánh ra diệt hồn quyền. Cùng vừa rồi tương tự một màn lần nữa phát sinh, chỉ bất quá Hoa Hạ Cửu lần này nhục thân bị thương nặng hơn. Làm trên bầu trời tử bạch hai màu thiểm điện người trong hình lôi thú lần nữa ngưng tụ mà ra lúc, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mà khi Hoa Hạ Cửu miễn cưỡng đem hỗn độn khôi giáp một lần nữa ngưng tụ mà ra lúc, lần nữa tăng cường hình người lôi thú đã xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu trước mặt. Như vậy, Hoa Hạ Cửu mỗi lần đều lấy diệt hồn quyền đem người hình lôi thú đánh nát, nhưng người sau tại hạ khắc rất nhanh liền lại lần nữa từ kiếp vân trong đi ra, chẳng những thoạt nhìn không hư hao chút nào, hơn nữa mỗi lần khí tức thực lực đều rõ ràng tăng cường. Do đó, Hoa Hạ Cửu nhục thân thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, cường đại tự lành năng lực đều đã theo không kịp. Oanh, Hoa Hạ Cửu đem người hình lôi thú lần thứ 9 đánh nát, mà mình cũng thẳng tắp hướng mặt đất ném tới, toàn bộ tiếng hơn nửa người đã bị lôi điện chém thành thác gốc, trong miệng liên tục phun ra nhiệt huyết, nhục thân rõ ràng là đã bị trọng thương. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu cất dấu, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 199. Tâm ma kiếp chương 199, tâm ma kiếp cũng may ở nhục thân cường đại tự lành năng lực phía dưới, không ngừng một lần nữa dài ra thì mới, nhục thân đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần không hề bị tổn thương, nhiều nhất một cái canh giờ là được khôi phục. Trên thực tế, nếu không phải là Âm Dương Ngư vững vàng tướng hồn hải bảo vệ, làm cho hồn điện khó có thể thương tổn đến linh hồn hình thể, bằng không Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể cũng nhất định sẽ chịu đến trọng thương, thậm chí tại chỗ tiêu tán cũng có thể. Cũng may đây là Cửu Cửu lôi kiếp trung cuối cùng một đạo, Cửu Cửu lôi kiếp rốt cục đi qua, coi như là cửu tử nhất sinh. Xa xa trăm vạn tiên mạch cung đệ tử lúc này đã khó có thể tự chế, đối với Hoa Hạ Cửu thực lực cường hãn cảm thấy kính nể, đồng thời tuyệt đại bộ phân người đã cùng Hoa Hạ Cửu thuận lợi độ Cửu Cửu lôi kiếp cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng. Thành công. Cửu Cửu lôi kiếp ai trong truyền thuyết Cửu Cửu lôi kiếp, Hoa sư Minh dĩ nhiên vượt qua. Người này không hổ là thiên mệnh chi tử, dĩ nhiên ngạnh kháng qua Cửu Cửu lôi kiếp. Thời Không Chí Tôn khuôn mặt lộ vẻ kích động màu sắc, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hoa Hạ Cửu có thể vượt qua Cửu Cửu thiên kiếp, chủ yếu công lao ngoại trừ lôi thú một mình ngăn cản trước lục Cửu thiên kiếp bên ngoài, chính là hắn mi tâm thần bí vạn phần Âm Dương Ngư, lại có là hắn nhục thân cường đại tự lành năng lực. Sa Tổ tự lẩm bẩm, vẻ mặt vui mừng. Người này thiếu một thanh Ngụy Thiên kiếm, bằng không vừa rồi ở độ Cửu Cửu lôi kiếp trung, kiếm đạo vậy cũng có thể ra sức mới được. Kiếm Thần kiếm Cửu vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hoa Hạ Cửu ngồi xếp bằng ở Hắc Hải nét mặt, ánh mắt phức tạp, một bên dành thời gian chữa thương, một bên đã làm xong độ cuối cùng một đạo thiên kiếp, tâm ma kiếp chuẩn bị. Hoa Hạ Cửu trong đan điền chân nguyên đã bắt đầu hướng thế giới chi lực chuyển biến, mà hết thảy ngụy giới không ngừng từ chủ hấp thu thiên địa chi lực, có thể dùng ngụy giới càng ngày càng ngưng thật, dần dần hóa thành thực chất, trở thành chân chính tiểu thế giới. Lôi kiếp giống như này, tâm ma kiếp sẽ như thế nào? Hoa Hạ Cửu có dự cảm bất hảo. Là cái công tử. Là một công tử không ngỡ mèo thanh âm, lập tức liền xúc động Hoa Hạ Cửu hồi ức. Hoa Hạ Cửu mở mắt ra. Cho ta xem con ta. Trên giường một gã đầu đầy đại hãn, sắc mặt tái nhợt ôn luyện thiếu phụ vẻ mặt từ ái màu sắc, cấp thiết hô. Mẫu thân. Hoa Hạ Cửu nỗ lực quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được trên giường đang có tràn đầy mồ hôi thiếu phụ. Cái này thiếu phụ khuôn mặt lệnh Hoa Hạ Cửu run lên, là mẫu thân. Ta lại nhớ tới vừa mới sinh ra một khắc kia sao? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoa Hạ Cửu lại đang lớn Âm Đế quốc đại tướng quân phủ sinh hoạt, ở mẫu thân dốc lòng che chở dưới chậm rãi lớn lên, bởi vì phải bảo trì một khẩu tiên tiên chi khí, mình không thể nói, bị người khác cho rằng là ngu ngốc. Có thể mẫu thân đối với hắn yêu vẫn như cũ không giảm, đồng thời càng thêm đông thích hắn. Tâm ma thế giới nhưng không cách nào cải biến Hoa Hạ Cửu ký ức cùng đạo tâm, Hoa Hạ Cửu rất tin tưởng, nơi này là tâm ma thế giới. Có thể mặc dù tin tưởng cũng hết cách rồi, bởi vì căn bản là không có cách ly khai cái này tâm ma thế giới, phải, các loại, chờ tâm ma kiếp kết thúc, tâm ma thế giới mới có thể kết thúc. Hoa Hạ Cửu từng bước trưởng thành, tất cả vẫn như cũ dựa theo nguyên hữu ký ức phát sinh. Hoa Hạ Cửu lý trí căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng, cho nên tuy là trong lòng sinh ra không ít cảm khái, nhưng vẫn lấy người đứng xem tâm tính trải qua đây hết thảy. Có thể là chính bản thân hắn cũng không có nhận thấy được. Hắn lần thứ hai từng trải những thứ này sự tình, làm cho hắn đối với cha mẹ mình cùng với em trai thân tình sâu hơn. Ở nơi này tâm ma trên thế giới, Hoa Hạ Cửu biết có thể thay đổi ký ức, có thể cho kết quả trở nên tốt hơn. Có thể lý trí làm cho hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác khi hắn chủ động đi cải biến đây hết thảy thời điểm, có thể chính là chính mình tại tâm ma chi chiến chung ở hạ phong thời điểm. Có thể tâm ma cũng nhận thấy được đây hết thảy, hắn lúc này sợ từng trải bắt đầu cùng trong trí nhớ phát sinh biến hóa. Hoa Hạ Cửu không có chọn rời đi đời này phụ mẫu, mà là vẫn đợi ở Hà Tây thiếu vương phủ. Trong ngay mắt, Hoa Hạ Cửu 18 tuổi. Thần nhi, một cái tên là Nhâm Vũ Cỏ, đến đây bái phỏng ngươi. Mẫu thân cười nói. Nhâm Vũ Cỏ. Hoa Hạ Cửu run lên trong lòng, tâm ma trên thế giới chính mình căn bản chưa từng xuất hiện ở đạo hồn giới đảm nhiệm người phương nào, Nhâm Vũ Cỏ làm sao Cửu tới. tâm ma trên thế giới, Nhâm U có ôm hiếu kỳ tới gặp Hoa Hạ Cửu, lúc này Nhâm U có cùng Hoa Hạ Cửu trong trí nhớ giống nhau như lúc, ngoan ôn luyện, dễ dàng xấu hổ, nàng vừa nhìn thấy Hoa Hạ Cửu, liền không hiểu sinh ra hảo cảm, có thể Hoa Hạ Cửu lại ôm cảnh giác, bất kể như thế nào ở tâm ma trên thế giới là tuyệt đối không thể trầm luân, cái này bên trong trầm luân là chỉ từ nội tâm đều thích cái này thế giới, tiếp thu cái này thế giới. Thích tâm ma thế giới, từ bỏ hiện thực thế giới. Từ đó trầm luân, trong thực tế chính mình có thể sẽ không chết, nhưng chỉ sợ cũng phải trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn con rối. Ở tâm ma trên thế giới, phụ mẫu đều mạnh khỏe, tất cả bi kịch chưa từng phát sinh, thiết chí chính mình vẫn nhớ Nhung Nhâm U có cũng tới đến rồi bên cạnh mình. Hoa Hạ Cửu mình cũng không có nhận thấy được, chính mình kỳ thực nội tâm là đúng trước mắt tâm ma trên thế giới phát sinh tất cả đều là thích, nhưng là Hoa Hạ Cửu dù sao cực kỳ lý trí, các có âm dương ngư bảo vệ hắn hồn hải sẽ không bị xâm lấn, cho nên mặc cho các loại hoan hỷ tâm tình xẹt qua trong lòng, Hoa Hạ Cửu như trước là của mình chỗ tệ, như trước thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình tất cả đều là tâm ma bên trong thế giới hư huyễn cấu thành, cũng không phải chân thực. Phụ mẫu cùng cảm tình của ta, ở tâm ma trên thế giới đối với ta ảnh hưởng đã so với trong hiện thực còn muốn lớn hơn, cùng có nhỏ cảm tình, tuyệt đối không thể lại dính vào đến tâm ma trên thế giới tới. Hoa Hạ Cửu nội tâm rất tin tưởng, một ngày lại dính vào tình ái tình, lần này tâm ma kiếp chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Có thể tâm ma thế giới cũng không phải Hoa Hạ Cửu có khả năng trưởng khống. Lần đầu tiên tới bái phòng, Nhân U trong cổ trong lòng liền để lại Hoa Hạ Cửu cái bóng, về sau nàng càng là mấy lần qua đây. Hoa Hạ Cửu bất chi bất giác đã chịu Nhân U cổ hấp dẫn, lại thích có Nhân U cổ tồn tại thời gian. Với ý nghi ngờ kiên kỵ Hoa Hạ Cửu, luôn là khắc chế chút tình cảm này. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy chục năm qua, Hoa Hạ Cửu vẫn bảo trì tu luyện, tu vi đã tấn chức tới hỏi cảnh giới viên mãn. Nhân U cổ đã bị Hoa Hạ Cửu đương đại phụ mẫu, cùng với em trai thích, thậm chí tiến vào Vũ Vương trong phủ. Nàng cho rằng một ngày nào đó biết dùng thành tâm đả động Hoa Hạ Cửu. Rất nhanh Hoa Hạ Cửu tấn thăng làm nửa bước đạo tôn, muốn độ hỏi chi kiếp. Ở tâm ma trên thế giới độ kiếp, Hoa Hạ Cửu bởi vì không có phía sau những cơ duyên kia, thực lực cũng không phải như trong hiện thực cường đại như vậy, ở độ phong kiếp lúc liền đỡ không nổi, đột nhiên Nhâm Vũ cổ xuất hiện, lấy cường đại thần thông, dĩ nhiên dẫn lôi kiếp tới trên người nàng. Cho nên với cuối cùng Nhâm Vũ cổ trọng thương ngã gục, mà Hoa Hạ Cửu thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tôn. Tại trước đây, Hoa Hạ Cửu luôn là đối với Nhâm Vũ cổ ôm cảnh giác, không muốn cùng hắn cảm tình thâm nhập. Bởi vì hắn biết, cảm tình càng sâu, lại càng dễ dàng ở tâm ma trên thế giới trầm luân. Nhưng mà đã trải qua một lần sinh tử gắn bó, Hoa Hạ Cửu không tự chủ được đối với Nhâm U cổ sinh ra vô hạn cảm kích, Nhâm U cổ trọng thương ngã gục một sát na kia, hắn đau lòng, lệ rơi đầy mặt. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến bằng lòng cưới Nhâm U cổ làm vợ, đơn giản là Nhâm U cổ chỉ có 30 năm thọ mệnh. Nhưng mà chính là 30 năm, Nhâm U cổ lại đột nhiên không muốn tiếp tục sống sót. Hoa ca ca, ngươi thật sự rất tốt quyết. Ta muốn chết, ngươi chỉ có bằng lòng cưới ta, nếu như vậy, ta cũng sẽ không bao giờ phiền ngươi, cũng nữa để cho ngươi cảm thấy khổ não. Nhâm U cổ nhìn Hoa Hạ Cửu, nước mắt chảy xuống. Ta đi trước, không hề phiền não ngươi cái này quyết người. Nhân U cổ thống khổ đã đạt tới cực hạn. Trong tay nàng xuất hiện một bả phi kiếm, hướng mình ngực đâm tới. Không phải, Hoa Hạ Cửu tìm lòng không đậu xuất thủ đánh bay trôi này phi kiếm, đem Nhân U cổ ôm vào trong ngực. Vào giờ khắc này, Hoa Hạ Cửu lại cảm thấy mình đạo tâm mơ hồ chút. Hắn hiểu được, mình trầm luân, lại càng tiến lên một bước. Làm chính mình hoàn toàn trầm luân lúc, chính là bỏ mình hồn diện, hoặc là trở thành tiên địa pháp tắc thần hồn khôi lỗi một khắc kia. Hoa Hạ Cửu cùng Nhân U cổ cùng một chỗ, thật là thần tiên quyến lữ. Phụ mẫu con ái, đệ hiểu chuyện hữu ái. Thời gian hòa hòa mỹ mỹ, tiêu diêu tự tại. Thậm chí đây chính là Hoa Hạ Cửu trong lòng chân chính khát vọng sinh hoạt, và người thân nhóm đều ở đây cùng nhau, quá vui vẻ thời gian. Hắn thậm chí cùng Nhâm Vũ cổ đều có hài tử, giáo dục hài tử khiến người ta phiền lòng, nhưng cũng khiến người ta hài lòng hạnh phúc. Hạnh phúc. Bất kể là kiếp trước ở đạo hồn giới, hay là kiếp này ở thật phàm giới, từ sản sinh ý thức tới nay, Hoa Hạ Cửu cho tới bây giờ không có như thế hạnh phúc quá. Có ở tâm ma thế giới lại thực sự rất hạnh phúc, rất hoàn hảo. Hoa Hạ Cửu trong lòng thống khổ, biết rõ là vô căn cứ, nhưng là mặc dù lấy Hoa Hạ Cửu đạo tâm, đều có một loại khó có thể thoát ly cảm giác. Thậm chí có một tia không muốn thoát ly, không muốn đây hết thảy tan biến. Trời tối người yên, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Hoa Hạ Cửu khoanh chân làm ở bên trong đỉnh, một thân một mình. Thật muốn trầm luân. Hoa Hạ Cửu đã cảm giác mình đạo tâm không ngừng mờ nhạt, hiển nhiên đang không ngừng bị tâm ma thế giới ăn mòn. Hoa Hạ Cửu nhìn vương phủ, bên trong có người mình thương nhất, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, còn có các con của mình. Đây hết thảy cảm tình thì dường như từng cái xiềng xích thật sâu cuốn lấy chính mình, hãy theo lấy thời gian trôi qua, cuốn quanh càng ngày càng sâu, mười mấy năm tuế nguyệt đã sớm để cho mình khó có thể thoát khỏi. Dù sao, Hoa Hạ Cửu cắn răng, thất khổng cũng bắt đầu đổ máu, như trước phát ra âm thanh, dù sao đều là giả à. Chỉ cần nói ra một câu nói này, liền làm cho Hoa Hạ Cửu có một loại dao nhỏ cắt kim loại tim của mình. Đều là giả. Bởi vì, ta muốn làm cho đây hết thể trở thành sự thật, để cho bọn họ ở trong hiện thực biến thành thực sự. Hoa Hạ Cửu đạo tâm, thì dường như bị vô số xiềng xích quấn chặt lấy một cây cỏ nhỏ, nhưng này dễ cỏ nhỏ đang kiệt lực dãy rua, kiệt lực sinh trưởng, mặc cho quấn quanh kéo, có thể nó vẫn ở chỗ cũ trưởng thành. Ta là ta chỗ thể. Ai cũng không thể lay động, bất kể là 50 năm, vẫn là 500 năm, ai cũng không thể lay động. Hoa Hạ Cửu đứng ở bên trong đỉnh, phát ra giống giận, đây là hắn đối với toàn bộ tâm ma thế giới giống giận. Theo cái này gầm lên giận dữ, Hoa Hạ Cửu đạo tâm trên trong mây đen mặt tiêu tan thành mây khói, yên định rất nhiều. Đang ở Hoa Hạ Cửu hô lên một câu nói này sau. Nhân Vũ Cổ, phụ mẫu, đệ đệ, cùng với hài tử của hắn đều vẻ mặt quan tâm nghi ngờ đi tới trước mặt hắn, trên mặt tất cả đều là quan hệ cùng yêu. Hoa Hạ Cửu lại thống khổ nhắm lại con mắt. Nếu là giả, vậy hãy để cho bọn họ tiêu thất đi. Một đại càng đưa lên, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu cất dấu, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 200. Tấn chức đạo tôn chương 200, tấn chức đạo tôn Thần Nhi, ngươi đang làm cái gì? Thần Nhi, dừng tay. Ca ca, ngươi muốn giết ta. Phụ thân, ngươi không nên. Hoa ca ca, ngươi giết ta đi. Nếu như ta chết có thể làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một ít, vậy liền giết ta đi. Hôn thanh âm của người làm cho Hoa Hạ Cửu có tan nát tâm can cảm giác, nhưng hắn như trước cắn răng, chảy nước mắt, xuất thủ đưa bọn họ từng cái giết chết. Thần Nhi, ta biết ngươi có nỗi khổ của ngươi. Mẫu thân vẫn như cũ từ ái nhìn Hoa Hạ Cửu, ở trong bình tĩnh chết đi. Nghịch tử, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Một bên Triệu Kiếm Phi muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt thương tiếc. Phụ thân a, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ba cái kia sùng bái Hoa Hạ Cửu hài tử đều khóc. Giết chóc đang tiếp tục, Hoa Hạ Cửu nước mắt đã biến thành màu máu. Đệ đệ chết, phụ mẫu chết, hài tử chết, cuối cùng Nhâm Vũ Cỏ cũng đã chết. Từng cái tất cả thân nhân đều chết, vài chục năm cảm tình phảng phất xiềng xích đã sớm quấn chặt lấy Hoa Hạ Cửu, khi bọn hắn từng cái bị chính mình giết chết lúc, những thứ này xiềng xích dường như muốn đứt đoạn vậy trước buộc phát ra mạnh nhất kéo lực đạo, muốn kéo Hoa Hạ Cửu kéo xuống đi, kéo châm luân. Nghịch tử, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Triệu Kiếm Phi thân ảnh đồ sộ cuối cùng phát sinh giống giận, một câu nói này trực tiếp xuyên thấu Hoa Hạ Cửu nội tâm, phảng phất tất cả thân nhân đều ở đây chỉ bằng hắn, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hoa Hạ Cửu nhắm mắt lại, mặc dù bị 10 triệu người chỉ, cũng không muốn bị bọn họ chỉ. Hơn 50 năm, chung quy chỉ là vô căn cứ. Chỉ là vô căn cứ. Thình thịch, trung quanh thế giới hoàn toàn bể nát, hết thảy đều bể nát, ngay cả thân ảnh đồ sộ kia đều bể nát. Trong hiện thực, thiên mạch giới, hắc hải bầu trời, Hoa Hạ Cửu độ tâm ma kiếp đến bây giờ đều chọn 3 tháng, cái này, đây quả thực ta căn bản chưa nghe nói qua. Thiên mạch cung đại bộ phận đệ tử đã tán đi, chỉ có Mạc Tu Nhiễm ngược lại vẫn canh giữ ở cách đó không xa. Mà năm vị trí tôn đã ở thiên mạch trong nội cung thời khắc xa xa quan tâm. 3 tháng tâm ma kiếp, thật không biết Hoa Hạ Cửu có hay không gánh nổi. Thời không chí tôn có chút lo lắng, trước đây hắn tâm ma kiếp muốn ngắn ngủi nhiều. Có người nói năm đó tiên đế Hạo Thiên phân thân độ tâm ma kiếp chính là 3 tháng. Băng Tuyết Chí Tôn trong mắt đồng dạng có lo lắng màu sắc. Tiểu tử này chả thế nào không tỉnh lại. Kiếm Thần Kiếm Cửu lo lắng. Bọn họ đều là người từng trải, đều rất tin tưởng, tâm ma kiếp thời gian duy trì liên tục càng lâu, lại càng tăng đáng sợ. Lần này Hoa Hạ Cửu độ tâm ma kiếp dĩ nhiên duy trì liên tục 3 tháng, quả thực nghe rợn cả người. Ta nhớ được tiên đế Hạo Thiên năm đó nói qua, tâm ma kiếp tối đa chỉ có thể duy trì liên tục 3 tháng. Đỉnh núi trên tế đàn, Sa Tổ Yên lặng nhìn, hắn có thể làm cũng chỉ là nhìn, từ tâm ma kiếp trung tỉnh lại chỉ có thể dựa vào Hoa Hạ Cửu chính mình. Đương nhiên, mọi người viễn viễn cận cận ánh mắt đều tụ tập ở Hoa Hạ Cửu trên người. Chỉ thấy Hoa Hạ Cửu đột nhiên mở mắt ra. Hoa sư minh tỉnh. Mà Tu Nhiễm chẳng biết tại sao cảm thấy rất kinh hỉ. Tiểu tử này thành công. Ha ha, thật mẹ nó không dễ dàng. Kiếm Thần Kiếm Cửu thần sắc cảm khái, hiếm thấy nói câu thô tục. Thời không chí tôn, Băng Tuyết chí tôn cùng xả tổ đồng dạng mỗi người kích động. Cho dù là bản thổ yêu tu lão tổ cũng hơi xúc động. Mà Hoa Hạ Cửu ngồi ở hắc hải nét mặt, tâm tư mới từ tâm ma trên thế giới trở về, hắn lúc này mới nhận thấy được chính mình sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Tâm ma trên thế giới tất cả biết bao khiến người ta quyến luyến a, cùng mình người thân nhất cùng nhau sinh hoạt. Hết thảy đều dường như mộng giống nhau, chỉ là giấc mộng này rằng co vượt lên trước hơn 50 năm, mà đã vượt qua Hoa Hạ Cửu trong hiện thực sở từng trải tuế nguyệt cân nhắc, muốn quên, nhưng là, làm sao quên mất rơi. Hiện tại thoát ly tâm ma thế giới, Hoa Hạ Cửu mới hiểu được tâm ma thế giới là bực nào đáng sợ, kỳ thực vô hình kia trong lần lượt trầm luân, mình đã rơi vào trầm luân sát biên giới. Bất quá phúc họa tương y liễu, một ngày thoát khỏi tâm ma ràng buộc, Hoa Hạ Cửu đạo tâm sẽ gặp càng cường đại hơn. Không có trầm luân sẽ không có thu hoạch, có thể trầm luân quá sâu, tiếp theo chết đi, trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn có rối. Đột nhiên thiên địa truyền đến dị hưởng, trời giáng tường vân, hắc hải nét mặt tuân ra kim liên, đáng sợ uy áp hàng lâm, khó có thể tưởng tượng hải lượng thiên địa chi lực hội tụ, Hoa Hạ Cửu hết thảy thế giới dồn dập hiện mà ra, không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, nhưng chỉ có hỗn độn tiểu thế giới, u minh tiểu thế giới, kiếm giới, không gian chi đạo tiểu thế giới cùng lôi điện chi đạo tiểu thế giới lại chưa từng xuất hiện. Hoa Hạ Cửu một chút cảm giác mới phát hiện, chẳng biết lúc nào không gian chi đạo tiểu thế giới cùng lôi điện chi đạo tiểu thế giới dĩ nhiên đã cùng hỗn độn tiểu thế giới hòa làm một thể, có thể dùng người sau càng thêm chân thực, phạm vi càng rộng lớn hơn, bầu trời bên trong lúc nào cũng có lôi điện hiện lên, cùng chân chính thế giới hầu như đã không có gì phân biệt, khác biệt duy nhất chẳng qua là không có sinh mệnh. Bây giờ Hoa Hạ Cửu sở hữu 3 cái thế giới, một chút cảm giác sau đó Hoa Hạ Cửu cũng đã minh bạch sau này đường như thế nào đi. U Minh tiểu thế giới tự nhiên muốn cùng U Minh giới dung hợp, do đó làm cho U Minh giới triệt để biến thành mình thế giới, mà kiếm giới nhưng phải cuối cùng ngưng tụ thành kiếm hoàn. Lúc này Hoa Hạ Cửu phát hiện mình tu vi cảnh giới đã ở theo tiểu thế giới hấp thu thiên địa chi lực, không ngừng tăng lên, lúc này đã từ mới bắt đầu đạo tôn sơ kỳ, để thăng chí đạo tôn trung kỳ, đồng thời vẫn còn ở rất nhanh để thăng, cho đến để thăng chí đạo tôn hậu kỳ, thiên địa chi lực toàn bộ bị 3 cái tiểu thế giới hấp thu xong, tu vi cảnh giới chỉ có đình chỉ. Hoa Hạ Cửu mơ hồ cảm thấy, vốn nên tu vi của hắn có thể trực tiếp để thăng chí đạo tôn viên mãn, nhưng bởi vì hắn hỗn độn tiểu thế giới quá mức đặc thù, cần thiên địa chi lực nhiều lắm, có thể dùng thiên địa chi lực căn bản không đủ, cho nên mới ở đạo tôn hậu kỳ liền dừng bước. bây giờ hắn muốn tăng cao tu vi, nếu là không có cái khác cơ duyên, liền chỉ có làm từng bước tu luyện, không ngừng hấp thu thiên địa chi lực để thăng tu vi. Chúc mừng Hoa sư minh. Tiểu đệ vẫn cho là sư minh hộ pháp, nhìn sư minh vượt qua thiên kiếp, trong lòng tự đáy lòng hài lòng. Mạc Tu Nhiễm đi tới Hoa Hạ Cửu trước mặt, có chút cung kính hướng Hoa Hạ Cửu thi lễ, nói: "Hắn đã nhận định Hoa Hạ Cửu chính là tiên giới đại năng trọng tu chuyển thế, cho nên ngôn hành cử chỉ đều vẻ mặt đương nhiên dáng vẻ, không có chút nào miễn cưỡng ý. Ngược lại thì Hoa Hạ Cửu thật không ngờ Mạc Tu Nhiễm đối với thái độ mình chuyển biến biết to lớn như thế, có chút kinh ngạc gật đầu, nói ra: "Cảm tạ Mạc sư đệ cho ta hộ pháp. Ân, ta độ tâm ma kiếp dùng bao lâu thời gian?" Mạc Tu Nhiễm mắt thấy Hoa Hạ Cửu không có bởi vì hơn 2 năm trước mình mà phạm, còn đối với chính mình bất mãn, không khỏi trong lòng trưởng thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Hoa sư minh độ tâm ma kiếp ước chừng 3 tháng. Theo ta được biết, vô số năm qua, tu chân giới chẳng bao giờ hữu đạo tôn khi độ kiếp, tâm ma kiếp có thời gian dài như vậy." Hoa Hạ Cửu trong lòng cũng là cả kinh, lấy hắn nắm giữ đến tin tức, đích xác không có tâm ma kiếp thời gian dài tới 3 tháng lúc, trên thực tế vượt lên trước 2 tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 201. Tám hạng đệ nhất cùng chuẩn bị chiến tranh chương 201, tám hạng đệ nhất cùng chuẩn bị chiến tranh hắn hơi tính một chút thời gian, nhẹ giọng nói ra, thời gian không nhiều lắm, còn có chút việc cần hoàn thành xong. Mạc Tu Nhiễm nghe vậy, con mắt to lượng, nghĩ thầm thời gian không nhiều lắm nhất định là bởi vì phải trở về tiên giới. Chỉ là không biết Hoa Hạ Cửu nói sự tình lại là chuyện gì. Đi, chúng ta trở về Thiên Mạch Cung. Hoa Hạ Cửu nói. Nói xong, vừa xài bước ra, cũng đã tiêu thất. Mạc Tu Nhiễm đuổi theo sát, đồng dạng thi triển không gian thuần gì, nhưng hắn lúc xuất hiện nhưng không có thấy Hoa Hạ Cửu. Hắn liền thi triển khai 4 thứ không gian tuấn gì, trở lại Thiên Mạch Cung lúc, phát hiện giữa sườn núi thí luyện chẳng đã người đông nghìn nghịt. Với hỏi mới biết được, Hoa Hạ Cửu lại bắt đầu thí luyện. Đồng thời đã tại 4 hơi thở trước, tiến nhập người thứ 2 thí luyện chẳng. Mạc Tu Nhiễm trong lòng cả kinh, âm thầm tính một chút thời gian, biết Hoa Hạ Cửu chỉ là tuấn gì một cái, liền vượt qua ngàn bên trong khoảng cách, về tới Thiên Mạch Cung. Hơn 2 năm trước, Hoa Hạ Cửu ở Thiên Mạch Cung thí luyện chẳng trong đất tu được không ít cơ duyên, do đó thực lực đại tăng, nhưng ngoại trừ thần thức cùng Hắc Hải uy áp thí luyện là đệ nhất danh bên ngoài, trong đó năm thí luyện cũng chỉ là trước 10, mà đạo tâm thí luyện không có thành tích. Cái này theo Hoa Hạ Cửu, hắn đem nên có cơ duyên vẫn chưa toàn bộ đạt được. Bây giờ, khoảng cách đi trước số mệnh bí mật giới còn có gần 3 tháng, Hoa Hạ Cửu thế tất yếu đối với ngoại trừ đạo tâm thí luyện bên ngoài, cái khác thí luyện chẳng mà lần nữa tiến hành thí luyện. Lại đều thu được số 1, đem nên có được cơ duyên đều được. Đặc biệt cảm thụ qua rời toái quyền cùng diện hồn quyền cường đại uy năng sau đó, đối với nhục thân trong thực tập quyền thứ 3, Hoa Hạ Cửu tràn đầy vô cùng chờ mong. Hoa Hạ Cửu tiến nhập đệ nhị thạch bi, cũng chính là thời gian nửa nén hương, hắn bài danh trực tiếp trở thành số 1, có thể dùng trên tấm bia đá kim quang quyết tán, như có màu vàng quang trụ, hướng về phía trên vô tận sông thẳng tới. Đây là Hoa Hạ Cửu lấy được người thứ 3 số 1. Kết quả như vậy, Thiên Mạch Cung trên dưới tuy là vẫn như cũ kinh hãi, nhưng kiến thức quá Hoa Hạ Cửu khi độ kiếp cho thấy thực lực kinh khủng sau, mọi người đã không phải là thật bất ngờ. Đồng thời, vào giờ khắc này, Thiên Mạch Cung các đệ tử đều đã minh bạch Hoa Hạ Cửu giá tâm chỗ, Hoa sư minh nếu muốn toàn bộ số 1, Cửu tòa thạch bi thí luyện đều là đệ nhất. Không muốn nói Cửu tòa, từ cổ chí kim, nhiều nhất một lần là 6 tòa thạch bi đồng thời số 1, nhưng chỉ kiên trì 100 năm đã bị thay thế được. Hoa sư minh muốn lại sáng tạo một cái kỳ tích, một cái mới đi lại, một cái có thể hậu nhân vĩnh viễn cũng không thể vượt lên trước đi lại. Âm vang gian, Hoa Hạ Cửu thân ảnh trong nháy mắt bay ra, thẳng đến tòa thứ 3 thạch bi, bước vào sau, lúc này đây thời gian ngắn hơn, chỉ dùng 30 hơi thở võ thuật, tên của hắn liền trực tiếp quét ngang bài danh, xuất hiện ở đệ nhất vị trí. Người thứ 4, số 1. Mọi người thán phục, trở nên ông hưởng, hấp khí tiếng truyền ra lúc, Hoa Hạ Cửu thân ảnh xuất hiện, tiếp tục tiến lên, nhằm phía đệ tứ tòa thạch bi. Một lát sau, đệ tứ tọa thạch bi, quang mang bạt trượng, kim quang ngập trời, tại nơi vô tận hải dương màu vàng long trong, Hoa Hạ Cửu tu được thứ 5 số 1. Năm tòa thạch bi thí luyện đều là số 1. Thiên Mạch Cung trên dưới tuy là sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũ sôi trào, vô số người ông hưởng, ngày này, Hoa Hạ Cửu sáng tạo kỳ tích, trở thành hết thệ Thiên Mạch Cung đệ tử cả đời khó quên khắc sâu hình ảnh. Thứ 6 tọa bia đá đạo tâm thí luyện, Hoa Hạ Cửu không có tuyển trạch, như vậy thí luyện, hắn không cần. Mà đệ thất tọa trong tấm bia đá hồn thức thí luyện, hắn đã là đệ nhất. Thân thể nhón lên, Hoa Hạ Cửu thẳng đến thứ 8 tọa thạch bi. Bước vào sau, thời gian nửa nén hương, lại là số 1. Tất cả mọi người phân chấn, phản phất có vô số lôi đỉnh bên người nổ lên, Thiên Mạch Cung đã cực kỳ lâu không có như hôm nay như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hết dịch lại tựa như sôi trào. Hoa Hạ Cửu thân ảnh ở Thiên Mạch trong cung lục tục xuất hiện, từ một tòa thạch bi nhằm phía một tòa khác thạch bi, chỗ đi qua, trừ bỏ bị hắn buông tha đạo tâm thí luyện bên ngoài, toàn bộ đều là số 1. Phía sau hắn, ông hưởng ngập trời, Thiên Mạch Cung đệ tử đều ở đây theo, mà này bản thổ yêu tu, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Hoa Hạ Cửu lúc, ngoại trừ sợ hãi mãnh liệt cùng chấn động bên ngoài, cũng không dám nữa toát ra chút nào cửu hận. Ở Thiên Mạch trong cung, đạt được thành tựu như vậy giả, vô số năm qua, Hoa Hạ Cửu là người thứ nhất. Cũng quyết định, cái này một ngày sau, tên của hắn tương hội tại Thiên Mạch trong cung, lưu lại một vĩnh hằng thần thoại. Thẳng đến Hoa Hạ Cửu thân ảnh xuất hiện ở thứ 9 trước tấm bia đá, hắn bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó, thở sâu sau, thần sắc hắn nghiêm nghị, lúc này mới cất bước vào bên trong. Mới vừa tiến vào, một cái thanh âm giản mùa, chậm rãi quanh quẩn ở nơi này thứ 9 bia đá bên trong thế giới. Người cho rằng, tự có tư cách tới hiểu ra luyện thể sĩ quyền thứ 3 rồi sao? Vãn bối mặc dù không có thí thần, nhưng vãn bối tự nhận là đã có tư cách. Hoa Hạ Cửu trả lời ngay.
Được.
Theo thanh âm quen quẩn, luyện thể sĩ lão giả thân ảnh từ trong hư vô trực tiếp bước ra, nhìn về phía Hoa Hạ Cửu lúc, hắn trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cất bước gian, thanh âm như hồng. Quyền thứ nhất rời toái, nhục thân vỡ vụn sau đó, cần diệt hồn. Nếu có thể diệt hồn, lại vừa thí thần. Quyền thứ ba, kỳ danh, thí thần. Lão giả thanh âm tràn đầy khí thế, theo đi về phía trước, khí thế của nó càng là ngập trời dựng lên, giờ khắc này, phảng phất hắn chính là cái này thế giới chính là hắn. Đi tới lúc, lão giả này một quyền hạ xuống, một quyền này, nhìn như bình thường, nhưng này thật đơn giản một quyền, lại cho Hoa Hạ Cửu, trước nay chưa có nguy cơ mãnh liệt. Phảng phất, một quyền này, hút khô cái này nhất phương thế giới lực lượng, ngưng tụ một cái thế giới lực lượng, đi, thí thần. Cái gì là thần? Một quyền rơi, lão giả thanh âm mang theo uy nghiêm quanh quẩn. Đánh cắp những sinh linh khác tinh thần lực, quay vòng dưỡng sinh linh vì mình cung cấp tín ngưỡng chi lực mà thôi. Lão giả ngôn ngữ truyền ra, thí thần một quyền, ầm ầm hạ xuống. Hoa Hạ Cửu toàn thân rung động, hắn phát hiện mình càng không có cách nào đi đối kháng, một quyền này là toàn bộ thế giới ngưng tụ ở bên trong, dù cho hắn bây giờ nhục thân đã vượt qua chí tôn cảnh giới, đạt tới không cũng biết cảnh giới, cũng vẫn như trước cảm giác ở nơi này một quyền trùng, không còn cách nào đối kháng. Sớm ngay đầu tiên, Hoa Hạ Cửu âm dương thần nhãn cũng đã mở ra, không buông tha lão giả nhất cử nhất động. Lão giả hết thể động tác, tại hắn trong tầm mắt như thả chậm gấp mấy trăm lần, có thể cho hắn rõ ràng nắm giữ được mỗi một chi tiết nhỏ. Mắt thấy một quyền này đến, Hoa Hạ Cửu đột nhiên nội tâm chấn động, hai mắt trong nháy mắt sáng sủa, rộng mở trong sáng, giơ tay phải lên, học lão giả kia ý, đánh ra hắn cảm nhận được, thí thần một quyền. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, quả đấm của hắn đang cùng Hoa Hạ Cửu đụng chạm lúc, một từ nhục thân trung này sinh ra thế giới chi lực, ầm ầm gian, cũng dũng mãnh vào đến rồi Hoa Hạ Cửu trong cơ thể, nhưng lại không phải thương tổn, mà là dẫn đạo, dung nhập vào Hoa Hạ Cửu quyền trung, theo Hoa Hạ Cửu một quyền, toàn bộ thế giới ầm ầm tan vỡ. Đi thôi, ngươi đã hiểu ra. Lại ngươi bây giờ nhục thân đã vượt qua năm đó thí thần giả, cho nên ngươi là đệ nhất. Lão giả thanh âm mang theo tiểu ý, quen quần bắt phương lúc, Hoa Hạ Cửu trước mắt thế giới tiêu tán, lúc xuất hiện, hắn ở tại thứ 9 thạch bi bên ngoài. Mà phía sau hắn, thứ 9 thạch bi, vị thứ nhất thí thần giả tam tự, trở thành vị thứ hai. Tên Hoa Hạ Cửu, tỏa ra vô tận kim quang, thình lình xếp hạng, vị trí đầu não. Thiên Mạch Cung, bao nhiêu năm rồi, nhiều nhất chỉ là 6 môn đệ nhất, trở thành một đoạn trong 5 tháng huy hoàng, theo thời gian trôi qua, mặc dù là cho tới bây giờ, cái này huy hoàng lột đi, có thể cũng có một chút vết tích tồn tại. Dấu vết này, ở thứ 9 thạch bi, ở cái kia đã từng xếp hạng đệ nhất, thí thần giả trên người, hắn là 5 vạn năm trước, Thiên Mạch Cung đạo thứ nhất tử, cũng là 5 vạn năm trước làm cho xà tổ vì cùng biên giới thần tướng đánh đập tàn nhẫn xé trời giả. Hắn từng tạo nên một đoạn thần thoại, có thể bởi vì hắn là xé trời giả, sử dụng tên của hắn, ngoại giới cũng rất ít biết được. Mà hôm nay, Hoa Hạ Cửu đột phá cái kỷ lục này, bắt môn số 1, việc này vành động toàn bộ tông môn, vô luận là ở chỗ này quan tâm đây hết thảy tu sĩ, cũng hoặc là này đang bế quan nơi ngóng nhìn người, giờ khắc này, đều ở đây nội tâm thán phục. Ở trong những ngày kế tiếp, bởi vì khoảng cách số mệnh bí mật giới mở ra, đã không đến 3 tháng. Hoa Hạ Cửu bắt đầu cuối cùng làm một ít chuẩn bị. Hắn đem khi độ kiếp hư hại hỗn độn thời không quay bánh xe, cùng với khắc lượng bên ngoài ngụy tiên khí tiến hành luyện chế tu bổ. Hắn toàn lực điều chỉnh trạng thái, không để cho mình luận nhục thân, vẫn là linh hồn hình thể đều nằm ở đỉnh phong. Thậm chí so với theo thời gian trôi qua, hắn vẫn còn ở không ngừng tăng cường, chủ kia nếu như linh hồn hình thể trong 3 tháng này tăng trưởng, là linh hồn hình thể trung tiên mạch trung linh hồn tinh túy năng lượng lưu chuyển mang đến chỗ tốt. Bây giờ, Hoa Hạ Cửu hai đại đòn sát thủ, hồn thú cùng hỗn độn thánh diễm đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại, chính là hắn siêu việt chí tôn nhục thân, cùng với tam phương tiểu thế giới, đặc biệt dung hợp lôi điện chi đạo tiểu thế giới cùng không gian chi đạo tiểu thế giới hỗn độn chi giới, đã trở thành hắn kế nhục thân bên ngoài lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Đây hết thảy có thể dùng Hoa Hạ Cửu hôm nay chiến lực, cho dù không có lôi thú cùng hỗn độn thánh diễm trợ giúp, so với trước đây cũng đã cường hãn rất nhiều. Mặc dù không có tỉ thí qua, nhưng hắn tin tưởng bình thường chí tôn đã không phải của hắn đối thủ. Số mệnh bí mật giới là ta trực tiếp trở thành chí tôn cơ hội chỗ. Hoa Hạ Cửu thở sâu, yên lặng đợi. Bất chi bất giác, quá khứ 2 tháng, Kiếm Thần Kiếm Cửu đưa tới một thanh kiếm. Một thanh thiên mạch cùng trong bảo khố sở cất kỹ, đạt được ngụy tiên khí tiêu chuẩn tiên kiếm. Có chuôi này tiên kiếm, Hoa Hạ Cửu thực lực lại có tăng lên. Đặc biệt hắn ở luyện hóa chuôi này tiên kiếm lúc, trong lúc vô ý lấy linh hồn hình thể trong tiên mạch tiến hành luyện hóa lúc, chuôi này tiên kiếm xảy ra biến hóa kỳ diệu, chợt bắt đầu tự chủ tiến hóa, khí linh cùng thân kiếm cũng bắt đầu hướng chân đang tiên khí tiến hóa. Hiển nhiên, chỉ cần cho chuôi này tiên kiếm thời gian nhất định, chắc chắn chân chính tiến hóa thành chân chính tiên khí. Hoa Hạ Cửu vui mừng quá đỗi, một lần nữa lấy tiên mạch luyện hóa hỗn độn thời không quay bánh xe, kết quả xảy ra đồng dạng thần diệu biến hóa. Có thể dự kiến, tương lai không lâu, Hoa Hạ Cửu sẽ gặp sở hữu 2 thành chân chính tiên khí. Một đại càng đưa lên, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, cầu cất dấu, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 202. Tiến nhập số mệnh bí mật giới chương 202, tiến nhập số mệnh bí mật giới Hoa Hạ Cửu thở sâu, đột nhiên đứng dậy. Ầm. Hoa Hạ Cửu thân ảnh vọt thẳng ra thủy đàm, thẳng đến trên cao đỉnh núi đi. Hoa Hạ Cửu tốc độ phi khoái, lóe lên một cái, liền đã tới Bạch Sắc Cự Sơn đỉnh. Trên đỉnh núi này, kỳ dị trên tế đàn có 5 đạo to lớn quan trụ, ở Hoa Hạ Cửu gần sát lúc, ầm ầm dựng lên, thẳng đến phía trên hư vô, chạy ra khỏi tông môn, phá khai rồi thiên mạch giới, thẳng đến thật phàm giới tinh không đi. Kỳ dị thần diệu trận pháp vận chuyển, trận trận bàng bạc lực, tràn ngập thiên địa bát phương. Hoa Hạ Cửu liếc mắt liền thấy, mỗi một đạo bên trong cột ánh sáng, đều thình lình khoanh chân ngồi một gã chí tôn lão tổ, thời không chí tôn ở, băng tuyết chí tôn ở, kiếm thần kiếm cửu ở, quyền kia thổ yêu tu lão tổ cùng với xà tổ cũng đều ở tổng cộng năm đạo quan trụ. Vào giờ khắc này chủ thiên rơi vào tinh không, lại tướng tinh không và mèo, trong lúc mơ hồ lại tựa như đánh vỡ một đạo chỗ hồng. Càng là vào giờ khắc này, toàn bộ thiên mạch cung hết thảy tu sĩ, đạo tôn cũng tốt, xuất hiếu, hóa đan cũng được, toàn bộ đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phân tán ra, tựa hồ phải lấy các đệ tử hợp thành một cái to lớn trận pháp. Theo bọn họ tu vi tản ra, nồng nặc thiên địa chi lực, ung ung hàng lâm, có thể dùng toàn bộ thiên mạch cung khí thế hoàn toàn bạo phát, dung nhập vào năm đạo bên trong cột ánh sáng, có thể dùng cái này năm đạo quan trụ càng kinh thiên. Một cái chớp mắt này, hầu như hết thảy cửu hải thần giới tu sĩ đều ở đây tỏa ra tu vi, coi như là bản thổ yêu tu cũng là như vậy, tông môn rung động, đại địa run rẩy, cái tòa này bạch sắc cự sơn, cư nhiên ở nơi này bạo phát trùng, bắt đầu rồi tăng lên. Hoa Hạ Cửu mắt thấy cảnh này, mơ hồ cảm giác cái này bạch sắc cự sơn có lẽ là nhất kiện khó có thể tưởng tượng bảo vật siêu đẳng, nói không chừng chính là năm đó tiên đế Hạo Thiên lưu lại tiên khí. Mà cái khác tám khu vực trong tám cái thượng tông có thể cũng có tương tự bảo vật siêu đẳng. Mà bạch sắc cự sơn mỗi mọc lên một tấc, năm đạo quang trụ thì càng thêm sắc bén, ầm vang ngập trời, tinh không chỗ hổng đang bị kéo dài xé mở. Dường như muốn sinh sinh mở ra một con đường, một cái đi thông số mệnh bí mật giới đường. Cả tòa bạch sắc cự sơn mọc lên càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng mỗi một lần mọc lên đều là trăm trượng, hắc sắc nước biển cuộn cuộn, ầm vang ngập trời. Hoa Hạ Cửu nội tâm chấn động, đứng ở nơi đó nhìn đây hết thảy, hắn thở sâu, hai mắt lộ ra một đối với số mệnh bí mật giới chờ mong. Số mệnh bí mật giới, Hoa Hạ Cửu thi thảo. Rầm rầm rầm, âm thanh như sấm đánh ở nơi này thiên mạch giới trung, hướng về bốn phía phạm vi lớn quyết tán, có thể dùng toàn bộ thiên mạch giới đều ở đây cuộn cuộn, đều ở đây rít gào, dường như có một người khổng lồ đang ở Long Cung giác tỉnh, muốn xông ra ngoài khơi. Người khổng lồ này chính là Thiên Mạch Cung, nó tăng lên từ trước một lần trăm trượng biến thành một lần nghìn trượng, rốt cục ở mấy hơi thở sau đó, toàn bộ hắc hải ầm vang gian, Thiên Mạch Cung châu cự sơn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa xa nhìn một cái, giống như một khổng lồ viên truy hình thiên trụ, mà thiên trụ lên năm đạo quan trụ cũng vào giờ khắc này kéo dài hành kích trong tinh không, có thể dùng lỗ hổng kia đang ở càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Cửu đối diện, ở tế đàn một bên kia, Mạc Tu nhuộm thân ảnh xuất hiện, hắn trước cách tế đàn hướng Hoa Hạ Cửu thi lễ một cái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong thần sắc có khẩn trương, cũng tương tự có chờ mong. Ngoại trừ Mạc Tu Nhiễm, còn có 9 người, là bao quát bực não xanh ở bên trong mặt khác 9 tên thiên mạch cung đường, cái này 9 vị đường chung có một vị là bản thổ yêu tu. Lúc này bọn họ đồng dạng đều ở đây chờ mong. Hiển nhiên, lần này tiến nhập số mệnh bí mật giới, không chỉ có Hoa Hạ Cửu một người, hết thảy thiên mạch cung đường đều sẽ bước vào. Giờ này khắc này, ở mặt khác 8 khu vực, 8 cái thượng tông chỗ thượng giới bên trong, đồng dạng có tương tự quang trụ ngập trời dựng lên, thẳng đến tinh không, giống nhau là như xé mở khe hở, giống nhau có một gã thiên mệnh chi tử, mang theo những tông môn khác đường, đang ở chờ mong. Giờ khắc này, ngoại trừ Hoa Hạ Cửu vị này thiên mệnh chi tử bên ngoài, ngoài ra còn có thật phàm đại thế giới sách phong 8 cái thiên mệnh chi tử, đều là ở mỗi người chỗ vực thượng tông bên trong, đều đang đợi số mệnh bí mật giới mở ra. Trong 3 năm này, bọn họ đồng dạng lực gáp mỗi người chỗ thượng tông toàn bộ thiên tiêu, đường. Có thể nói bọn họ bất kỳ một cái nào, đều cùng Hoa Hạ Cửu giống nhau, ở riêng mình thượng tông trung, tại nơi chút cùng thế hệ thiên tiêu, đường nhìn lại, dường như đại sơn, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Trên thực tế, bọn họ 8 người thực lực là thật phàm đại thế giới thiên địa pháp tắc thần hồn, bởi vì thực lực của Hoa Hạ Cửu tăng lên mà có thể dùng thực lực bọn hắn đồng dạng để thăng. Mà bây giờ, những thứ này các vực thiên mệnh chi tử sắp sửa tề tụ tại khí vận bí mật giới, ở nơi nào? Bọn họ đem tiến hành một hồi thiên mệnh chi tử giữa chiến tranh. Dựa theo thiên địa pháp tắc, cái này 8 cái thiên mệnh chi tử cũng không biết với nhau tồn tại, đều giống như Hoa Hạ Cửu, tin tưởng mình là thiên mệnh chi tử. Bọn họ thậm chí đều không biết mình cùng thật phàm đại thế giới thiên địa pháp tắc thần hồn quan hệ giữa. Tiến nhập số mệnh bí mật giới sau đó, bọn họ 8 người trong lúc đó, thậm chí cũng có thể lẫn nhau là địch. Mặt khác, từ bỏ Cửu Đại Thượng Tông bên ngoài, cái khác một ít lớn thế lực, đồng dạng mở ra số mệnh bí mật giới, tiến chí tôn phía dưới đệ tử ưu tú nhất hoặc tộc nhân tiến nhập. Tỷ như yêu tộc, long tộc, bộ tộc phượng hoàng, cùng với thật phàm đại thế giới chung, cái khác một ít sở hữu mở ra số mệnh bí mật giới thực lực thần bí thế lực. Những thứ này thiên kiêu đường chung, có sớm đã tiếp xúc nhiều lần, mà đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, đây là hắn lần đầu tiên đi tiếp xúc. Đương nhiên, Hoa Hạ Cửu không biết là, lần này tiến nhập số mệnh bí mật giới, hắn biết tình cờ gặp vài cái người quen, vài cái như thân nhân vậy đồng bọn. Tỷ như tiên kiếm khu vực tiên kiếm tông trở thành đạo thứ 2 chết đường hổ. Bộ tộc phượng hoàng cùng trong long tộc 2 vị thiếu tộc trưởng, cùng với đúng là âm hồn bất tán người nào đó. Dĩ vãng số mệnh bí mật giới hành trình là các đại thế lực vì tranh đoạt số mệnh chi lực tiến hành đặc thủ chiến đấu. Nhưng lần này bởi vì Hoa Hạ Cửu cùng mặt khác 8 gã thiên mệnh chi tử tham dự, hiển nhiên đã rất là bất đồng. Còn như cụ thể có khác biệt gì, thực sự thượng Hoa Hạ Cửu chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là hắn nhất định phải đem đại biểu thật phàm đại thế giới thiên địa pháp tắc thần hồn ý chí 8 cái thiên mệnh chi tử giết chết. Trên thực tế, lần này số mệnh chi chiến, bởi vì Hoa Hạ Cửu cùng cái này 8 cái thiên mệnh chi tử tham dự, cái khác hết thảy thế lực thiên kiêu cùng đường đều muốn sẽ trở thành phụ thuộc, hoặc có lẽ là chỉ là làm nền. Đương nhiên, nếu như bọn họ có đủ thực lực, cũng không phải không thể sát thiên mệnh con. Toàn bộ thật phàm đại thế giới, cửu vực bên trong, mọi chỗ trong tinh không khe hở cũng càng lúc càng lớn, nếu như có thể có như vậy một cái vị trí, có thể chứng kiến thật phàm đại thế giới bên ngoài hết thảy tinh không, như vậy sẽ phát hiện, cái này thật phàm đại thế giới cựu vực trên trong tinh không xuất hiện khe hở, chúng nó đúng là một đường thẳng, mà giờ khắc này như bị xa nhau trở thành cựu phần, mỗi một phần đều ở đây riêng mình khu vực bên trong lan tràn, có thể tưởng tượng. Bước tiếp theo chính là chỗ này cựu điều khe hở lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một đạo xỏ xuyên qua toàn bộ thật phàm đại thế giới lớn một khe lớn, mà khi đó chính là số mệnh bí mật giới mở ra thời khắc, mỗi người đều đang đợi. Hoa Hạ cựu thở sâu, ánh mắt lấp lánh, hắn có thể trong chỗ u minh cảm thụ được, ở nơi này cái khác tám khu vực chung, tám cái thiên mệnh chi tử, từng cái cùng hắn giống nhau, đều đang đợi. Thiên mạch cung phụng tiên đế Hạo Thiên đã từng chi mệnh, lấy thật phàm ý mở số mệnh cửa. Thiên mạch trong cung, xa tổ thanh âm vào giờ khắc này đống nhiên truyền ra, theo thanh âm xuất hiện, lập tức thiên mạch khu vực cầm vang, tiểu xích dương trùng cư nhiên xuất hiện một thanh kiếm này hoàn toàn do hắc sắc nước biển hợp thành, chớp mắt bay ra lúc kinh thiên động địa, khí thế không cách nào hình dung. Phản phất tất cả tồn tại đều phải ở nơi này dưới kiếm diệt vong. Hầu như ở nơi này đem kiếm phi ra sát na, kiếm này liền thẳng đến tinh không, hướng về kia khe hở, đống nhiên chém một cái, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này ầm ầm run rẩy, tiếng ken két, từng cái âm thanh đều để cho lòng người rung động, mà khe hở kia ở nơi này nổ dưới, trực tiếp vỡ vụn, hướng về cái khác vực tinh không phương hướng, cấp tốc lan tràn đi. Xa xa nhìn một cái, tinh không vỡ vụn, hình thành đánh vào thị giác, làm cho hết thảy người thấy đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, tương tự một màn đồng dạng tại những khác tám khu vực phát sinh. Đến cuối cùng, làm hết thể tinh không khe hở nối liền cùng một chỗ lúc, một đạo quán xuyên thật phàm đại thế giới tinh không vĩ đại khe hở ầm ầm mở ra. Ở nơi này khe hở mở ra sát na, bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong mọi người đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Hoa Hạ Cửu cũng khó tránh khỏi tim đập rộn lên, bởi vì hắn minh bạch, lúc này đây đi địa phương đã không ở thật phàm đại thế giới. Cái loại cảm giác này cùng từ đạo hồn giới đi tới thật phàm giới hoàn toàn khác nhau. Canh giờ đã đến, Hoa Hạ Cửu, Mạc Tu Nhiễm, các ngươi còn không mau mau bước vào. Nhớ kỹ, số mệnh bí mật trong giới hạn không chỉ có các ngươi, còn có còn lại tám khu vực tu, nhớ kỹ, ở nơi nào hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Tại khí vận bí mật giới, các ngươi có thể dựa vào, trừ mình ra chính là bên người đồng môn, ta cần chính là đoàn kết của các ngươi, mà các ngươi 10 người phải nghe lệnh của Hoa Hạ Cửu, bằng không lấy phản bội tông tội luận xử. Xa tổ thanh âm quanh quẩn bát phương, âm vang gian, Hoa Hạ Cửu thân ảnh xông lên trời, sau lưng hắn Mạc Tu Nhiễm, Bực Nào Xanh các loại chờ 10 người theo sát ở phía sau, hóa thành 11 đạo trường hồng thẳng đến tinh không, thẳng đến kẽ hở kia đi. 11 người vừa mới tới gần, lập tức một lớn lao hấp lực ầm ầm truyền đến, nằm kéo bọn họ tiến nhập kẽ hở đen nhánh trong hư vô. Lúc này cái khác 8 khu vực đều có trường hồng bay ra, mỗi một khu vực bay ra nhân số có chút bất đồng, lâu thì hơn 10 người, chậm thì hơn 10 người, tổng cộng có gần 200 vị tu sĩ yêu tộc cùng thần thú vào giờ khắc này toàn bộ bước chân vào trong khe. Có thể bởi vì Hoa Hạ Cửu không gian tạo nghệ cao thâm nhất, thân ảnh của hắn ở phía trước nhất, chung quanh hắn là vô tận đen nhánh hư vô, nhưng lại có gió ở nơi này bốn phía gào thét, mà này gió càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hầu như trở thành bão táp quét ngang bát phương. Bão táp tầm văn gian trận một to lớn hấp lực trong giây lát xuất hiện, lại trực tiếp đem Hoa Hạ Cửu cùng với phía sau hắn Mạc Tu Nhiễm, Bực Nào Xanh đám người toàn bộ lôi kéo hướng về một cái phương hướng gào thét đi. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 203. Hắc Bạch Cự Bi cùng số mệnh đỉnh chương 203, Hắc Bạch Cự Bi cùng số mệnh đỉnh nơi đó thình lình cũng có một cái hở, chỉ bất quá kẽ hở này thoạt nhìn càng giống như là một cái trận pháp, một cái tràn đầy cổ xưa tang thương khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm trận pháp, thậm chí tại nơi trận pháp bốn phía còn có đã từng chiến tranh vết tích. Không kịp nhìn nhiều, Hoa Hạ Cửu cùng sau lưng đến từ Thiên Mạch Cung mọi người liền trực tiếp bị cái này trận pháp khe hở trong nháy mắt hút tới, chớp mắt tiêu thất, hầu như ở biến mất trong nháy mắt, phản phất qua sông hư vô, bọn họ bước vào một cái xa lạ thế giới. Cùng lúc đó, ung ung một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thật phàm đại thế giới vĩ đại tiếng oanh minh đột nhiên từ trong tinh không truyền đến. Trận pháp khe hở vị trí đột nhiên gai mắt kim mang đại phóng, dĩ nhiên trong phút chốc lớn át 9 cái xích dương quang mang, như vô căn cứ nhiều hơn một vòng trường 9 cái xích dương gấp trăm lần lớn nhỏ kim sắc nắng gắt trung mơ hồ có rầm rạp chẳng chịt từng vòng thần diệu dị thường phù văn lưu chuyển không ngừng. Sau một khắc, một đạo hắc bạch quang mang chợt từ nơi này kim sắc nắng gắt trung bắn nhanh mà ra. Một mặt mấy triệu trượng cao chiều rộng kình thiên cự bi dần dần từ nắng gắt trung hiện lên mà ra. Làm cự bi toàn bộ hiện lên sau, kim sắc nắng gắt kể cả cổ xưa trận pháp và hết thảy khe hở đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành điểm điểm kim mang, tiêu tán ở tại hư không bên trong. Hắc Bạch Cự Bi liền đứng lặng ở tại thật phàm đại thế giới tinh không bên trong. Đồng thời kỳ dị là, thật phàm đại thế giới bất luận cái gì một khu vực cũng có thể thấy này cự bi. Đương nhiên, cũng không phải là người nào cũng có thể thấy. Trên thực tế, chỉ hữu đạo tôn hoặc là yêu thánh cấp bậc trên tồn tại mới có thể thấy cái này siêu cấp cự bi. Thật phàm đại thế giới sở hữu đạo tôn cùng yêu thánh, thậm chí chí tôn, cùng với một ít cường đại siêu cấp tồn tại, lúc này không khỏi trợn to hai mắt, nhìn này bia. Này bia phân nửa đen tối như mực, phân nửa trắng loáng như tuyết, thình lình mơ hồ cùng Hoa Hạ Cửu Mi tâm âm dương ngư thần vận khí tức có chút tương tự, chỉ là ngoại tại hình thái bất đồng. Đồng thời, này trên bia hiện ra từng hàng tên người, ở mỗi người danh phía dưới thì đều hiện lên ra nhất kiện mờ nhạt không rõ kim sắc tiểu đỉnh đồ án. Hoa Hạ Cửu lúc này nếu là có thể thấy này bia, liền còn có thể phát hiện, này bia rõ ràng cùng đạo hồn giới thiên vận bia khí tức có vài phần cùng loại, cùng hắn luyện chế nhân quả bia đồng dạng giống nhau đến mấy phần. Nếu như hắn có thể đủ lấy âm dương thần nhãn nhìn nhau, liền còn có thể phát hiện, mỗi người tên mặt trên đều bắn ra một cái kim sắc sợi tơ. Này kim sắc sợi tơ vươn hơn 10 trượng, liền biến mất, dường như xuyên qua hư không, tiến nhập một cái thế giới. Trên thực tế, những thứ này kim sắc sợi tơ coi như là chí tôn lấy hồn thức cùng mắt thường đều khó thấy, toàn bộ thật phàm đại thế giới, ngoại trừ Hoa Hạ Cửu lấy âm dương thần nhãn có thể thấy bên ngoài, liền chỉ có hai cái tồn tại có thể thấy. Hai cái này tồn tại, một cái tự nhiên là thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn, một cái khác chính là ma vực ma vương Si Tàn Sát. Đây là thật phàm giới cựu vực các nơi, này tấn chức đạo tôn hoặc là yêu thánh không lâu tồn tại, lần đầu tiên thấy cái này hắc thạch cự bi, không khỏi phát ra trận trận tiếng thán phục. Mà các thế lực chí tôn cùng lạc hậu đạo tôn cũng là thần sắc không thay đổi. Mỗi lần mở ra số mệnh bí mật giới lúc đều sẽ xuất hiện cái tòa này hắc bạch cự bi, này kim sắc tiểu đỉnh đại biểu chính là tiến nhập số mệnh bí mật giới đệ tử đeo trên người số mệnh giá trị. Theo thời gian trôi qua, cự bi trên kim sắc tiểu đỉnh độ sáng cũng bắt đầu thật nhanh phát sinh biến hóa. Ma vực, ma vương trong điện có một chỗ vạn trượng lớn nhỏ từ sắc cựu giác tế đàn. Trước tế đàn ngồi xếp bằng một gã cao vạn trượng, còn giống như núi nhỏ, đầu trưởng hai chân, khuôn mặt cùng nhân loại không có gì khác nhau, lại tuấn mỹ cùng Hoa Hạ Cửu có thể liệu một trận tráng thanh niên, đang ngẩng đầu nhìn trên cao, ánh mắt xuyên qua ma vực, thấy được bên ngoài tinh không hắc bạch cự bi. Không sai, người này chính là ma vực chỗ thể, ma vương Si Tàn Sát. Lúc này, chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng một gã thân hình so với phần lớn người loại còn muốn nhỏ gầy, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai tròng mắt ở chỗ sâu trong có điên cuồng màu sắc tráng thanh niên. Này nhân loại thanh niên ở ma vương Si Tàn Sát trước mặt, chỉ từ thể hình đến xem, còn như là kiến hôi, nhưng từ khí tức tương đối, tuy là vẫn như cũ so với không được ma vương Si Tàn Sát, nhưng đã có người sau 1/10. Mà chỉ cần là thật phàm giới chân chính siêu cấp tồn tại đều sẽ biết nói, ma vương Si Tàn Sát là thật phàm đại thế giới trung duy nhất một cái siêu việt chí tôn tồn tại, lại là siêu việt hơn xa chí tôn, cùng tiên giới đại la kim tiên, thần giới chân thần ngang hàng cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ma vương Si Tàn Sát ở nơi này hơn 20 vạn trong năm, không thể ly khai ma vực. Bản vương ở quỷ này địa phương đợi hơn 20 vạn năm, rốt cục chờ đến ngày này. Cuối cùng cũng rất nhanh có thể thoát ly cái này cái quỷ địa phương, trở về ma giới. Ha 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 ha, Si Tàn Sát phát ra một hồi kỳ dị tiếng gầm gừ, toàn bộ ma vực nhất thời phong vân biến sắc, kinh thiên động địa. Kèm theo Si Tàn Sát tiếng cười điên cuồng, tế đàn cựu giác trên đột nhiên nổ bắn ra trăm trượng lớn nhỏ tử sắc quang trụ, bắn thẳng đến bầu trời. Tiếng giác rất chung, một mặt tử sắc quang môn hiện lên, chính giữa tế đàn tên kia nhỏ gầy nhân loại bay lên trời, từ tử sắc quang môn trùng chui vào, biến mất. Hoa Hạ Cửu ở tiến vào trận pháp khe hở sau đó, trước mắt nhất thời bị một mảnh ngũ sắc hà quang chiếm cứ, một hồi cảm giác hôn mê qua đi, lần nữa thấy rõ bốn chu cảnh một lúc, lại phát hiện mình đã đứng ở một chỗ trong rừng rậm nguyên thủy, cao trăm trượng, mười trượng to đại thụ chỗ nào cũng có. Nơi này chính là số mệnh bí mật giới, thoạt nhìn cùng thật phàm giới, đạo hồn giới như vậy thế giới không khác nhau nhiều. Hoa Hạ Cửu vừa mới đứng vững, hồn thức liền lan tràn mà ra, ánh mắt hướng nhìn một phía, phát hiện quả nhiên như trước thời không chí tôn, các loại, chờ thiên mạch cung mấy vị chí tôn theo như lời như vậy, hắn cùng Mạc Tu Nhiễm, bực nào xanh, các loại, chờ mười tên thiên mạch cung đường bị ngẫu nhiên ra đi. Ung ung, liền vào thời khắc này, hắn đất đai dưới chân bỗng nhiên ở một hồi tiếng rắc rắc chung, bỗng nhiên tự đi đung đưa. Hoa Hạ Cửu mặt không đổi sắc, hướng nhìn bốn phía, mới phát hiện bốn phía tất cả cao thấp cây cối đều biến thành vật còn sống, đột ngột từ mặt đất mọc lên không nói, dĩ nhiên biến thành từng cái có khuôn mặt, có đi đứng, có cánh tay kỳ dị thụ nhân. Lớn chừng cao trăm trượng, tiểu nhân chính là một ít nhân loại tầm thường lớn nhỏ kỳ dị dây hoa thụ. Mà hắn lúc này rõ ràng lâm vào toàn bộ rừng rậm đại quân vây quanh bên trong. Hoa Hạ Cửu thấy vậy chẳng những không có lớn thán tự mình xui xẻo, ngược lại con mắt chiếu sáng. Hán tử thiên mạch cung thời không chí tôn đám người nơi đó sớm đã hiểu được, tại khí vận bí mật giới bên trong, bất luận cái gì sở hữu linh trí vật còn sống trên người đều có số mệnh giá trị, đem giết, bên ngoài số mệnh sẽ gặp thành vì mình số mệnh. Mà đồng dạng, tiến nhập số mệnh bí mật giới các thế lực thiên tiêu, đường khi tiến vào sát na, trên người cũng sẽ xuất hiện số mệnh giá trị. Nếu như lẫn nhau sát phạt, người bị giết số mệnh đồng dạng sẽ bị người cướp đoạt đi. Có thể thấy được, cướp đoạt khí vận quá trình, trên thực tế chính là một cái sát phạt quá trình. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu cất dấu, cầu tung hoành bóng chạm đạn. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 204. Kỳ dị thụ nhân chương 204, kỳ dị thụ nhân Hoa Hạ Cửu nghệ cao nhân gan lớn, tuy là còn không biết những vùng rừng rậm này đại quân thực lực như thế nào, mình liệu có thể giải quyết, nhưng đã cảm thấy chính mình vận khí không tệ. Mới vừa vào số mệnh bí mật giới đã bị truyền đến một đống sở hữu linh trí trong đống quái vật mặt. Những thứ này thụ nhân phương vừa thành hình, liền dồn dập ngưỡng thủ phát ra một hồi ý nghĩa không rõ tiếng gầm gừ, sau đó liền hai chân chạy như điên. Từ bốn phương tám hướng, lấy che khuất bầu trời vây kín tư thế hướng phía Hoa Hạ Cửu đánh tới, thân hình trôi đi qua. Vùng đất này như xảy ra địa chấn, ầm vang không ngừng. Những thứ này thụ nhân thực lực cao thấp không đều, thực lực cao giả trưởng hỏi biến mãn, thực lực kém cũng chỉ có ngưng linh sơ kỳ. Bất quá số lượng cũng là quá mức khổng lồ, hàng ngàn hàng vạn cái liên hợp lại cùng nhau nói, bình thường đạo tôn tu sĩ gặp, sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân một phen, thậm chí còn có thụ thương rơi xuống nguy hiểm. Đương nhiên những thứ này ra dày thịt béo, sinh cơ cường đại thụ nhân, ở Hoa Hạ Cửu trước mặt bất quá là một chê cười mà thôi. Hoa Hạ Cửu hai tay theo tay bung lên, cả phiến trong rừng rậm liền bắt đầu rơi xuống hỏa vũ. Những thứ này hỏa không phải hỗn độn thánh diễm ngân sắc hỏa diễm, mà là Hoa Hạ Cửu thuận tay ngưng tụ bản nguyên ly hỏa, cũng là những thứ này thụ nhân khắc tinh, đồng thời lấy Hoa Hạ Cửu bây giờ tu vi cảnh giới thi triển, uy lực có thể tưởng tượng được. Mấy chục giây sau đó, mảnh này diện tích trăm mẫu rừng rậm nguyên thủy liền hóa thành cho tàn. Hoa Hạ Cửu huyền phù ở giữa không trung, ngoắc tay, trong cho bụi liền bay lên mấy vạn quả lớn nhỏ không đều lục sắc tinh hạch. Đường kính lớn kính chừng cánh tay dài, tiểu nhân lại chỉ lớn chừng quả đấm. Những thứ này tinh hạch trung ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nồng nặc giáp một thuộc tính thiên địa chi khí, dùng cho luyện đan luyện khí đều là hiếm có thượng đẳng linh tài, cũng có thể bán không ít linh thạch. Đồng thời đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, còn có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành hỗn độn chân nguyên, dùng để thăng tu vi. Trong tin đồn nói cái này số mệnh bí mật giới các loại linh tài tài nguyên cực kỳ phong phú, quả nhiên không phải nói xạo. Hoa Hạ Cửu tâm tình thật tốt, tự lẩm bẩm. Đang ở hắn đem tinh hạch thu xong trong nháy mắt, đột nhiên bốn phía hư không ba động cùng nhau, trên cổ tay kim quang lóe lên, đột nhiên nhiều hơn một viên lại tựa như kim như ngọc kim sắc tiểu đỉnh, mặt ngoài trải rộng nhàn nhạt phù văn, kề sát trên da thịt, thoạt nhìn tinh mỹ huyền diệu dị thường. Cái này kim sắc tiểu đỉnh xuất hiện không có dấu hiệu nào, làm cho Hoa Hạ Cửu hơi kinh hãi, nhưng ngay lúc đó cũng có chút hoảng nhiên. Đây chính là hay là số mệnh chi đỉnh? Hoa Hạ Cửu thì thào hai tiếng sau, dùng tay kia tiếp xúc đụng một cái tiểu đỉnh, lại phát hiện bên ngoài dính sát vào trên cổ tay, giống như bẩm sinh bất một dạng, dĩ nhiên căn bản là không có cách gỡ xuống. Đột nhiên, trên chiếc đỉnh nhỏ quang mang chớp giật mình, trước mặt trăm mâu lớn nhỏ mặt đất trong cho bụi bay lên từng luồng hầu như nhạt như không thấy kim sắc sương mù, linh hoạt vật vậy tự hành hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ cực nhanh vào tới, trong nháy mắt đã bị một tia không dư thừa. Hoa Hạ Cửu hồn thức đảo qua một cái sau, trong lòng hơi động. Những thứ này kim sắc sương mù hầu như không còn cách nào dùng hồn thức cảm giác mảy may, ngược lại dùng mắt thường ngược lại có thể mơ hồ thấy vài phần, hiển nhiên chính là số mệnh chi lực. Kim sắc tiểu đỉnh đang hấp thu những thứ này số mệnh chi lực sau, mặt ngoài lúc này bắt đầu chớp động bắt đầu một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngay vào lúc này, đột nhiên Hoa Hạ Cửu mi tâm kim quang hiện ra, kim long ngọc tỷ tự chủ từ hồn trong biển chui ra, đi thẳng tới kim sắc tiểu đỉnh vị trí, cựu trảo kim long há miệng hút vào, kim sắc tiểu đỉnh dĩ nhiên trực tiếp từ chỗ cổ tay thoát ly, bị cựu trảo kim long một khẩu nuốt. Sau đó, không đợi Hoa Hạ Cửu có phản ứng, chỉ cảm giác mình chỗ cổ tay mát lạnh, kim long ngọc tỷ liền biến mất, mà chỗ cổ tay nguyên bản kim sắc tiểu đỉnh đồ án cũng đã biến thành kim long ngọc tỷ dấu ấn. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm mặt khác tám vực thiên mệnh chi tử chắc cũng là như vậy. Tỉ mỉ quan sát cái này kim long ngọc tỷ dấu ấn một hồi, không có cảm giác được cái gì không thích hợp sau, liền không để ý tới nữa. Hoa Hạ Cửu không biết là, thật phàm đại thế giới trong tinh không hắc bạch cự bi trên, đang ở cổ tay hắn chỗ tiểu đỉnh đồ án biến thành kim long ngọc tỷ lúc, tên của hắn phía dưới tiểu đỉnh đồ án đồng dạng biến thành kim long ngọc tỷ. Trên thực tế, tại hắn trước, đã có 3 người tên phía dưới tiểu đỉnh đồ án biến thành kim long ngọc tỷ, đồng thời ngay sau đó lần lượt lại có 5 tên phía dưới tên xảy ra đồng dạng một màn. Bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong, 9 người này vừa vặn phân biệt đến từ cửu vực. Chính là mỗi người thu phục luyện hóa các vực kim long ngọc tỷ 9 cái thiên mệnh chi tử. Việc này vô số năm qua lần đầu phát sinh, tự nhiên đưa tới thật phàm đại thế giới đạo tôn cùng yêu thánh nghi hoặc không giảng hóa các loại suy đoán. Chỉ có cửu đại thượng tông cường giả trí tôn mơ hồ biết tình hình thực tế. Chỉ bất quá, ngoại trừ thiên mạch vực thiên mạch cung bên ngoài, cái khác tám vực tám cái thượng tông trong cường giả trí tôn đã tâm không khỏi đã, nghĩ không khỏi thân. Lại loại tình huống này, những thứ này cường giả trí tôn mình cũng không có nhận thấy được chút nào. Bọn họ thậm chí đều cùng thiên mạch cung xà tổ, các loại, chờ 5 vị trí tôn giống nhau, đầy ngập nhiệt tình cho là mình là ở vì tiên đế hạo thiên di mệnh mà ra lực. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ bởi vì bọn họ đem tiềm tàng có thiên địa pháp tắc thần hồn ý chí thiên mệnh chi tử nên vào mỗi người thượng giới bên trong, lại cùng bên ngoài thành lập quan hệ nhân quả. Tuy là bọn họ còn không có triệt để trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn con rối, nhưng nếu không có ngoài ý muốn, theo thời gian trôi qua cuối cùng chắc chắn triệt để trở thành thiên địa pháp tắc thần hồn con rối. Số mệnh bí mật trong giới hạn. Hoa Hạ Cửu bay lên trời, một hơi thở bay đến mấy trăm trượng trên cao, bốn phía một phen nhìn ra xa sau, phát hiện xa xa mơ hồ cũng không thiếu rừng rậm nguyên thủy, cũng tản ra cùng vừa rồi cho ở mình rừng rậm nguyên thủy một dạng kỳ dị khí tức. Rõ ràng cũng là những kỳ dị đó thụ nhân biến thành. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, đã có số mệnh thể kiếm, tự nhiên là không có lập tức rời đi cần thiết, lúc này vừa xài bước ra, thân hình lóe ra hướng xa xa một mảnh khác rừng rậm nguyên thủy vào tới. Tiếp theo mấy canh giờ bên trong, Hoa Hạ Cửu một hơi thở đem phụ cận nhìn rằng bên trong thụ nhân, toàn bộ chém giết sạch sành sinh, có thể dùng trên cổ tay kim long ngọc tỷ mặt trên kim quang càng lộ vẻ sáng vài phần. Hắn ở tìm tòi tỉ mỉ một lần, xác định phụ cận rừng rậm không còn là những kỳ dị đó thụ nhân biến thành, chỉ có nhẹ lướt đi. Cùng lúc đó, bí mật giới các ngõ ngách chung, các thế lực thiên kiêu đường giữa tầm bảo cuộc hành trình cũng đồng dạng kéo lên màn mở đầu. Một chỗ phương viên nghìn trượng lớn nhỏ tiểu hồ bầu trời, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thủy đàm phụ cận đồng cỏ và nguồn nước trong bộ rậm, quang mang thu lại, hiện ra một thân hắc bào, mi tâm có hắc sắc giọt nước mưa con dấu chàng thanh niên. Này nam tử chính là Mạc Tu Nhiễm. Mà ở chân hắn bên cách đó không xa, một chiếc khốn khiếp thê thảm, chừng trăm trượng lớn nhỏ bảng đại quái thú thi thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó, nơi ngực một mảnh cháy đen, nhưng cũng một mảnh khô vàng, không biết bị cái gì pháp thuật thần thông giết chết. Tiên huyết nhiễm đỏ phụ cận mặt hồ, mà ở cái này bảng đại quái thú thi thể cách đó không xa, còn có một danh thân nhuốm máu dịch nhân loại thi thể. Số mệnh tranh đoạt chiến mới vừa bắt đầu không bao lâu, cũng đã có người đột tử tại chỗ, điều này làm cho Mạc Tu Nhiễm sắc mặt cũng không khỏi có chút lạnh tuần đứng lên. Ngày mai bồi lão bà đi bệnh viện kiểm tra, đêm nay tăng ca, trước giờ đưa lên canh một. Chiều nay hoặc là buổi tối trở về cho nữa trên một khắc cảng. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 205. Đường hổ thực lực hôm nay chương 205, đường hổ thực lực hôm nay chết người này một thân lam sắc tinh mỹ chưa bảo. Mạc Tu Nhiễm nhận được cái này phúc sức, chắc là Thái Huyền khu vực Thái Huyền tông người. Gì? Mạc Tu Nhiễm đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, trong miệng khẽ gì một tiếng sau, tiến lên mấy bước, phanh một tiếng, đem thi thể đã lật lên. Người này trên cổ tay thình lình mang một cái ô hắc thủ bằng tay, Mạc Tu Nhiễm liếc mắt liền nhận ra chính là dùng để chứa vật cản khôn thủ trạng. Mạc Tu Nhiễm trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, chỉ hơi trầm ngâm sau, đột nhiên một tay một chảo, một hấp lực hướng thủ trạng một lần đi. Liên bao thời khắc này, siêu một tiếng, một đạo tinh tế hồng quang, không có dấu hiệu nào từ trên thi thể trong quần áo bay vụt mà ra, tốc độ nhanh như tia chớp, đâm về phía Mạc Tu Nhiễm ngực. Đối mặt kinh người như vậy đột biến, Mạc Tu Nhiễm trên mặt lại hiện ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó bung lên, một mặt hắc sắc quỷ thủy cái khiên liền đông lại một cái mà ra, chắn trước người của hắn. Phanh, một tiếng vang nhỏ, hồng quang lúc này bị cản lại. Sau đó Mạc Tu Nhiễm vừa xài bước ra từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm trượng một chỗ tề nhân cao kỳ dị đồng cỏ và nguồn nước bầu trời, trong tay ngưng tụ ra một bả cao vài trượng hắc thủy trường thương, hung hăng hướng mặt đất đâm tới. Vang một tiếng, hắc sát súng bắn nước đâm ra, cuốn phong sóng giữ một dạng đem phương viên mười mấy trượng khu vực đều bao bọc ở trong đó, mảng lớn bụi lao sậy trong nháy mắt hóa thành bụi, mặt đất cũng bị sâu đầm nạo sạch sâu vài xích biểu bì. Đúng lúc này, bị bay cuộn mở ra tán loạn trong cỏ đau, một cái thổ hoàng sắc bóng người thoáng hiện mà ra, đồng thời phương vừa hiện thân, liền một cái loạn choạng ngã hướng về sau bay ngược, đồng thời trong miệng phát ra kêu rên thanh âm, tựa hồ đã tại Mạc Tu Nhiễm lúc trước trong một kích thụ thương không nhẹ. Mạc Tu Nhiễm trong mắt tàn khốc lóe lên, đang muốn xuất thủ lần nữa lúc, bóng người màu vàng lại đột nhiên lần nữa chui vào mặt đất bên trong, Mạc Tu Nhiễm cảm giác được bên ngoài khí tức trong nháy mắt đi xa, tốc độ cực nhanh, chỉ là nhoáng lên đã đến hơn trăm trượng bên ngoài, lại vài cái chớp động sau, bỏ chạy chui đến phía cuối chân trời, mình đã khó có thể cảm giác được bên ngoài khí tức. Dĩ nhiên là thổ độn thần thông. Mạc Tu Nhiễm lạnh rên một tiếng, nhưng không có đuổi theo. Dù sao cái này bí mật giới nguy hiểm trùng điệp, người này thực lực cũng cực kỳ không yếu, hắn ở không có rõ rõ dưới tình huống, cũng không muốn tùy tiện đuổi kịp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tất cả mọi người mới vừa gia nhập nơi đây không lâu sau. Trên người đối phương không có khả năng có nhiều lắm số mệnh trong người, hắn tự nhiên cũng lười mạo hiểm đuổi theo. Bất quá, mặc dù đối phương vừa rồi hiện ra thân hình chỉ là một trong nháy mắt sự tình, Mạc Tu Nhiễm cũng nhận ra bóng người người xuyên thánh thổ khu vực thánh thổ tông phục sức. Sau đó, tay hắn bung lên, một đoàn hắc quang quấn lên trên thi thể cản khôn thủ trạng, thấy không có gì chẳng sau, mới đem thu vào, sau đó dậm chân một cái, phóng lên cao, hướng một hướng khác bay đi. Một chỗ phương biên vạn bên trong thảo nguyên bên trong, Đường Hổ chắp hai tay sau lưng, mi tâm lúc đầu như ẩn như hiện kiếm hình dấu ấn, đã triệt để hiện hiện, cực kỳ rõ ràng, hắn mi tâm bắn ra một đạo kiếm quang, giống như linh xà mở dạng, cực kỳ nhàn nhã cùng một chân đều biết to khoảng 10 trượng yêu thánh sơ kỳ bạch sắc cự mãng kịch đấu không ngớt. So sánh với bạch sắc cự mãng giống như núi thân hình khổng lồ. Đường Hổ tự nhiên có vẻ nhỏ bé cực kỳ, nhưng hắn chỉ bằng một đạo kiếm quang, liền làm cho bạch sắc cự mãng bất luận cái gì công kích chẳng những không còn cách nào chạm đến bên ngoài mảy may, còn bị kiếm quang thỉnh thoảng bắn trúng, không bao lâu liền đã mình đầy thương tích. Giống một tiếng gào thét, bạch sắc cự mãng đột nhiên giận dữ giống to một tiếng, bên ngoài thân bạch quang tăng vọt, cự miệng hé mở, dĩ nhiên phun ra một khẩu bạch sắc cuồng phong, đem bất ngờ không kịp để phòng Đường Hổ ngạnh sinh sinh thổi lên giữa không trung. Đồng thời cái này bạch sắc trong cuồng phong có nồng nặc mùi hôi thối truyền ra, hiển nhiên còn ẩn đựng độc. Đường Hổ trong mắt lanh mang lóe lên, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân hình bốn phía liền xuất hiện vô số kiếm quang, vây tự mình, cái kín không kẽ hở, bất luận là cuồng phong lực, vẫn là kích động, đều khó tiến thân. Sau đó cánh tay hắn bu lên, ban đầu đạo kiếm quang kia thanh mang đầu thịnh, trong nháy mắt trở nên lớn hơn 10 lần, lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc vài tiếng truyền đến, huyết quang lóe lên. Bạch sắc cự mãng thân thể liền bị ánh kiếm màu xanh kia khẽ cuốn mấy vòng xoắn thành mấy đoạn, ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Mảnh nhỏ cuồng phong cũng lập tức tiêu thất. Ánh kiếm màu xanh trên không trung một cái xoay quanh sau, liền từ Đường Hổ mi tâm ấn nhớ trung chui vào. Sau đó, Đường Hổ vây tay một cái, đem bạch sắc cự mãng tinh hạch từ trong thi thể thu lấy mà ra, lại một cúi đầu, chứng kiến trên cổ tay số mệnh chi đỉnh hơi sáng lên một cái sau, liền cười hắc hắc, thân biến hóa một đạo kiếm quang rời đi. Trong một cái sân gốc, một gã tuyệt sắc nữ tử ngồi xếp bằng một khối trên đá lớn, tinh tế trải bớt sợi cùng với chính mình lục sắc mái tóc, có vẻ hết sức nhàn nhã. Mà ở khoảng cách nàng cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng trong đống loạn thạch, lại nổ ngang kẽ hơn 10 đầu đủ ở trăm trượng lớn nhỏ lớn đại yêu hổ, tuy là sớm đã khí tức hoàn toàn không có, nhưng từ bên ngoài lưu lại khí tức năm sau, dĩ nhiên không có chỗ nào mà không phải là yêu thánh cấp bậc hổ yêu. Đồng thời, nếu như nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện, những thứ này hổ yêu toàn thân cao thấp dĩ nhiên không có chút nào thương thế. Nếu là có người chú ý xem cô gái này cổ tay, sẽ gặp phát hiện, cổ tay nàng trên không có số mệnh chi đỉnh đồ án, mà là giống như hoa hạ cửu kim long ngọc tỷ. Một chỗ tuyết trắng mênh mang cao sơn trên đỉnh, có một mảnh cân nhắc to khoảng 10 trượng lục sắc thủy đàm. Cách đó không xa, một gã ăn mặc kim bảo chàng thanh niên, đang thận trọng hướng bên đầm nước duyên chỗ tiềm hành mà đi. Chỉ thấy lục sắc thủy đàm trung ương, một gốc cây trong suốt lam sắc tuyết liên đang lặng lặng lớn lên ở nơi đó, ở gió nhẹ hiu hiu dưới, hiện lên nhàn nhạt tinh quang. Người thanh niên này nam tử, trong tay cầm một thanh kim sắc đoản nhận, tuy là vẻ mặt cẩn thận cảnh giác, nhưng theo rời thủy đàm càng ngày càng gần, trong mắt hừng hực cùng tham lam màu sắc lại càng phát ra dày đặc vài phần. Khi hắn đi tới thủy đàm một bên, cự ly này đóa tuyết liên chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc lại ngừng lại, quan sát chung quanh một phen, lại chỉ hơi trầm ngâm sau, thuận tay bắn ra một đạo kim sắc chỉ phong, hướng trong đầm nước bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, hắn thân hình phát một cái, giấu kín đến rồi bên cạnh một khối đá lớn phía sau. Suy một tiếng, chỉ phong đánh vào thủy đàm trong nháy mắt, mặt nước tạo nên từng vòng nhàn nhạt rung động. Kết quả sau một khắc, nhìn như nước yên tĩnh mặt dầm vài tiếng muộn hưởng chuyển lai, đột nhiên bốc lên liên tiếp bọt khí, mặt nước kịch liệt cuộn cuộn dựng lên. Ngay sau đó mười mấy như thùng nước cường tráng huyết sắc xúc tua từ nước ao bên trong lao ra, một phen dương nhanh múa bước đứng lên, phảng phất đang tìm con mồi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, những thứ này huyết thêm lâm xúc tua chỉ có dồn dập không vào nước chung không thấy bóng dáng, hồ nước lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nước ao cũng khôi phục trong suốt răng rớp. Cái này trong đầm nước quả nhiên không giống nhìn từ bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng, cái này huyết thú sợ rằng cực kỳ khó chơi, may mắn có chút dự phòng, bằng không nói không phải hy hữu thuyền lật trong mương. Người thanh niên này nam tử từ đá lớn sau đi ra, trong lòng âm thầm vui mừng nói. Hắn lúc này bấm một cái pháp quyết, trên thân thể nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt dáng vẻ bệ bệ, tiếp lấy vung mạnh lên trong tay bẩm nhận, một đạo dài hơn một trượng chói mắt kim mang lóe lên mà ra, dán chặt mặt nước bắn nhanh đi. Siêu một tiếng vang nhỏ truyền đến, bụi cây kia lam sắc tuyết liên trong nháy mắt bị chặt đứt, kim mang tiếp nhận lam sắc liên hoa, cuốn ngược điện xạ mà quay về. Chàng thanh niên bắt lại, không nói hai lời liền muốn lập tức bay lên trời, ngay vào lúc này, thủy đàm trong nháy mắt nhấc lên ngất trời thủy lãng, cao vài trượng đỏ như máu xúc tua vạch nước mà ra, còn như tia chớp, trong nháy mắt đi tới chàng thanh niên đỉnh đầu, hướng về sau giả rút đi. Chàng thanh niên hiển nhiên có chút dự liệu, bấm tay niệm thần chú gian, một đầu canh kim bạch hổ đột nhiên xuất hiện nên liếu thượng cứ, đem huyết hồng xúc tua của lấy, mà chính hắn hóa thành một đoàn kim quang xoay người hướng xa xa vội và đi. Hai ba hơi sau, phía sau truyền đến huyết thú tức giận tiếng gầm nhỏ. Chàng thanh niên cảm giác được canh kim bạch hổ đã tiêu thất. Chàng thanh niên có chút nghĩ mà sợ, tự lẩm bẩm, máu này quái trường yêu thánh viên mãn thực lực, hoàn hảo là thủy sinh yêu thú, đơn giản sẽ không rời đi trong nước, nếu bị cuốn lấy, sợ rằng lại là một hồi ác chiến. Thanh niên nam tử trường hu một hơi thở, xoay người đi, bay thẳng đến ra hơn 10 dặm chỉ có rơi vào một mảnh trên sườn núi. Hắn đem cái đoá kia làm sắc tuyết liên đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát một phen sau, liền cười lớn một tiếng, đem vật ấy thu nhập túi càn khôn bên trong. Đúng lúc này, thanh niên nam tử nhược có cảm giác, thông suốt xoay người, nhưng phía sau cũng là dấu tuyết. Lẽ nào ta nhìn lầm? Chàng thanh niên nhướng mày, khi hắn lần nữa xoay đầu lại lúc, một gã tướng mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã, ăn mặc kiểu thư sinh thanh niên, giống như quỷ mị vậy xuất hiện tại đây trước người mấy chỗ, chính nhất khuôn mặt nụ cười nhìn hắn. Vị này huynh đài, tại Hạ Bạch Kim Tông mặt hệ, không biết huynh đài có thể có cái gì sự tình. Chàng thanh niên trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh hãi, nhưng nét mặt lại giả vờ chấn định ôm quyền nói, đồng thời trong tay áo trong nháy mắt giữ lại kim sắc đảm nhận. Lời khách sáo sẽ không tu nói, lưu lại trên người ngươi túi càn khôn, cống hiến ra một nửa số mệnh, có thể ta còn sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Áo bào trắng thư sinh thanh âm trầm thấp, diễn vô biểu tình lạnh lùng nói, hừ, cái này tại hạ thứ cho khó tầm mệnh. Mặt thẻ không chút do dự một khẩu từ chối, lại đem đoạn đao trong tay nắm chặt chặt hơn một ít. Hắn tuy là rất kiêng kỵ trước mắt thư sinh, nhưng hắn dầu gì cũng là cựu đại thượng tông một trong Bạch Kim Tông đạo tử một trong, đạo tôn viên mãn tu vi, thực lực càng là viễn siêu bình thường đạo tôn viên mãn tu sĩ. Làm sao có thể chỉ bằng vào đối phương một câu nói, liền thúc thủ chịu trói? Áo bào trắng thư sinh nghe vậy, ta tạc cười, thân hình không hề có điểm báo trước đột nhiên tiêu thất. Mặt hệ hơi biến sắc mặt, trong tay bản nhận về phía trước cấp bách vùng, mấy trăm đạo khí tức cường đại, sắc bén hết sức canh kim trường thương, trước người 180 độ bắn nhanh đi. Nhưng chỉ thấy sau một khắc, một đạo bóng người màu trắng nhanh như tia chớp, lóe lên phía dưới liền xuất hiện ở mặt thẻ trước mặt. Bàn tay tìm tòi mà ra, từ đó bắn nhanh ra một lũ bạch sắc kiếm vụ, hóa thành một cái quỷ ảnh, hướng Ngô Tu đánh tới. Một màn quỷ dị phát sinh, quỷ ảnh chỗ đi qua, hết thảy canh kim thương trực tiếp hóa thành bụi, quỷ ảnh như vào không có gì cảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt thẻ trước người. Mặt thẻ trong lòng kinh hãi, vẻ mặt kinh hãi, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay đoạn nhận tuột tay bay ra, trực tiếp hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng kim sắc giao long, một khẩu đem quỷ ảnh nuốt xuống. Bạch Y thư sinh thấy vậy, mỉm cười, trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra từng cái chữ, biến hóa. Thanh âm lạc định đồng thời, màu vàng kia giao long đột nhiên chuyển ra một tiếng bi minh, bi thương than khóc, tại chỗ tán loạn, cũng từ đó rơi xuống một thanh linh tính hoàn toàn không có, dị xét loang lổ đảm nhận. Một đại càng đưa lên, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu khen ngợi, cầu vé mời, cầu cất dấu, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 206. Long Phượng tranh phách chương 206, Long Phượng tranh phách phốc phốc, người, mặt thẻ vẻ mặt phàm nhân gặp quỷ thần sắc, mở miệng phun ra một khẩu nhiệt huyết, thân biến hóa kim quang liền muốn bỏ chạy. Không ngờ quỷ ảnh đột nhiên lóe lên một cái, liền từ mặt thẻ trong thân thể chui vào. Sau một khắc, mặt thẻ truyền ra hét thảm một tiếng, thân thể bặm mẹo, trong nháy mắt hóa thành bụi, một đạo như thực chất quang ảnh từ đó vừa mới bay ra, liền đồng dạng hóa thành bụi. Từng luồng màu vàng vũ khí từ đó bay ra, sáp nhập vào áo bào trắng thư sinh chỗ cổ tay. Mà cổ tay chỗ thình lình cũng là cựu trảo kim long ngọc tỷ. Một mảnh diện tích đủ ở mấy vạn mẫu trong dãy núi, có vô số cường đại yêu thú, trong đó đủ yêu thánh cấp khác yêu thú. Nhưng trong dãy núi này, mấy vạn con đã khai linh trí yêu thú bây giờ toàn bộ tập trung vào một tòa đại sơn cốc trung. Đen thùi lùi một mảnh, toàn bộ hướng về phía đỉnh núi nằm rạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nhân cách hóa kính nể cùng sợ hãi. Một đầu trừng trăm trượng dáng dấp hoàng kim cự long mâm ngọa ở đỉnh núi, đang ở phát biểu. Thanh âm rung trời, như là sấm nổ. Các ngươi mua yêu một ngày đưa tới cho ta một đầu cùng ngươi cùng cấp bậc sinh linh, hoặc là 10 đầu thấp hơn ngươi nhất cấp bậc sinh linh, ân tương ứng linh dược cũng được. Bằng không ta liền ăn ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần sống, chết không muốn. Hoàng kim cự long kinh khủng hồn niệm trực tiếp khắc ở hết thảy yêu thú não hải bên trong, khiến chúng nó tin tưởng minh bạch đầu này tiểu kim long ý tứ, đồng thời cũng bị tiểu kim long để lại hơi thở của mình, muốn chạy trốn cũng không thể. Bao quát hơn 10 đầu yêu thánh cấp khác yêu thú. Ai, thật là nhớ ta hoa mụ mụ. Kim long lấy long ngữ nói thầm một tiếng, sau đó liền bắt đầu ngủ. Tiểu phượng hoàng đang ở thật cao trên không trung, cùng một chỉ kim sĩ đại bằng đại chiến. Hai người thực lực tương đương, đã đánh chiến thời gian thật dài, dĩ nhiên không có phân hiện tại thắng bại. Con này kim sĩ đại bằng là tức vận bí mật giới trung phi cầm nhất tộc vương giả, đã tại số mệnh bí mật giới sống hơn 10 năm. Thực lực có thể so với bình thường chí tôn. Quá khứ tiến nhập giới này thí luyện sinh linh, đơn đả độc đấu căn bản không phải nó đối thủ, chỉ biết thành thức ăn của nó. Còn nếu là muốn vây công nó, càng thêm không có khả năng, lấy tốc độ khủng khiếp, cho dù là tinh thông không gian chi đạo cường giả đều miễn cưỡng khả năng đối kịp. Huống chi, chỉ cần nó nguyện ý, là được triệu tập vô số phi cầm nhất tộc cao thủ đến đây trợ chiến. Tiểu Phượng Hoàng mới vừa gia nhập số mệnh bí mật giới, liền cảm giác kim sĩ đại bằng điều tồn tại, mà hậu giả đồng dạng cảm ứng được Tiểu Phượng Hoàng tiến nhập. Hai vương giả không hẹn mà cùng hướng lẫn nhau bay đi, gặp mặt sau đó, không nói hai lời liền triển khai đại chiến sinh tử. Trận chiến này Tiểu Phượng Hoàng nếu như thắng, sẽ gặp trở thành số mệnh bí mật giới phi cầm nhất tộc mới hoàng giả, mà nếu thua, nhẹ thì trọng thương đào tẩu, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Bất quá cũng may, cái khác phi cầm nhất tộc cao thủ, chịu Phượng Hoàng khí tức uy hiếp, căn bản không dám động thủ với hắn. Cho nên mới trở thành bây giờ hai vị này vương giả đơn độc chi chiến. Trong một vùng núi, Hoa Hạ Cửu tìm một chỗ ẩn nút, Lâm Thời mở ra một cái đơn giản độc phủ, mâm tọa ở trong đó tu luyện. Hắn đã đem mấy bản thụ nhân tinh hạch hấp thu, chuyển hóa thành hỗn độn thế giới lực. Lại tinh tu một thời gian, là được tấn chức chí đạo tôn viên mãn. Giết mấy bản thụ nhân sau đó, Hoa Hạ Cửu cũng không có lập tức ly khai khu vực phụ cận. Trong lúc ở chỗ này, hắn cũng không có nhận tiếp xúc những tông môn khác thế lực đệ tử, mặc dù xa xa phát hiện một ít sóng linh lực, cũng sẽ không đi để ý tới. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này số mệnh bí mật giới trong thời gian còn dài hơn, lúc này cũng không phải là tranh đấu lẫn nhau cơ hội tốt, các loại chờ đừng nhân khí vận bắt được sinh ra lại đi cất đoạn, mới là di giật đại lao, rất nhanh đạt được khí vận cách làm. Bất quá trong lúc ở chỗ này, Hoa Hạ Cửu nhân cơ hội tìm kiếm hái một ít cực kỳ quý trọng, thật phàm giới cực kỳ hiếm thấy linh thảo linh dược. Làm cho ý hắn bên ngoài là, thu được linh dược dĩ nhiên cũng có thể thuận tiện mang đến không ít số mệnh chi lực. Lại dùng một thời gian nửa tháng, Hoa Hạ Cửu hao phí hơn 1 tỷ linh thạch, rốt cục một lần hành động tân chức đạo tôn viên mãn. Sau đó rời đi đạo phủ, tùy ý tuyển trạch một cái phương hướng, lợi dụng bình thường tốc độ bay về phía trước. Đi ngang qua một chỗ hẻo lánh tung lúc lúc, hắn nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện lối vào có một gốc cây hình dạng dáng vẻ cùng linh chi có chút tương tự linh dược, tản ra trận trận nồng nặc chí cực linh khí cùng mùi thuốc, hồi tưởng thấy qua các loại linh tài điện tịch, Hoa Hạ Cửu cũng không biết đó vì vật gì, chỉ có thể trước thu nhập túi càn khôn bên trong sau này lại tính toán sau. Đúng lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài một khối thanh sắc đá lớn phía dưới, một gốc cây lóe nhàn nhạt hào quang cựu diệp linh thảo lần nữa đưa tới sự chú ý của hắn. Khi hắn đến gần sau mấy bước, mới phát hiện bụi cây này tấp hơn nhiều cao linh cỏ, tản ra diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ, cũng kèm thêm nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dĩ nhiên là một gốc cây vạn năm hỏa hầu cựu diệp thảo. Hoa Hạ Cửu thấy vậy vui vẻ, mất nói rằng, nếu nói là cựu diệp thảo cũng không phải là cái gì phi thường hiếm thấy linh thảo, thế nhưng cỏ này có một chỗ đặc thù, đó chính là cực kỳ khó có thể sinh trưởng. 1000 năm hỏa hầu trở xuống cựu diệp thảo, chỉ có lưỡng diệp, ở một ít linh khí nồng nặc núi đồi linh địa thỉnh thoảng có thể chứng kiến, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Thế nhưng một ngày niên đại vượt lên trước 1000 năm, mỗi quá 1000 năm, bên ngoài tán phát vòng ánh sáng bảo vệ chúng sẽ gặp nồng hơn một phần, lại sẽ mọc ra một mảnh lá mới. Mà một khi đạt tới cựu diệp, liền trở thành một loại có thể chiết xuất đạo tôn cao thủ thế giới chi lực thế giới đang chủ tài. Nhưng là vì vậy, vạn năm cựu diệp thảo khắp nơi thật phàm đại thế giới rất ít xuất hiện. Vì vậy hôm nay thật phàm đại thế giới, bất đồng thời hạn cựu diệp thảo giá cả chênh lệch quá nhiều, 1000 năm hỏa hầu cựu diệp thảo vẹn vẹn giá trị 100 vạn linh thạch mà thôi, một ngày vượt lên trước 5000 năm, giá cả liền tăng vọt đến gần ước linh thạch khoảng cách, nếu như vạn năm ở trên thời hạn cựu diệp thảo, càng là có thể ở đấu giá hội ở trên bán ra 200-300 triệu giá cả, hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được. Hoa Hạ Cửu trước chỉ là nghe nói số mệnh bí mật giới tài nguyên phong phú, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này đẳng cấp linh thảo, trong lòng cũng là tiểu tiểu mừng rỡ một phen. Làm Hoa Hạ Cửu đang chuẩn bị đem bụi cây này cựu diệp thảo ngắt lấy lúc, thanh sắc đá lớn lại khẽ run lên, một luồng khí tức kinh khủng ba động truyền đến. Chỉ thấy tảng đá dưới đáy bùn đất bắt đầu rung lỏng, nhất thanh một hưởng, mặt đất nứt ra một cái khe hở, một cái thanh hoàng giao nhau, chừng hơn 10 trượng dáng dấp song đầu quái trùng, khí tử quần quần trong đất bùn bọt một cái mà ra. Con quái trùng này thân thể chừng như thùng nước trắng kiện, dáng dấp cực kỳ xấu xí, mơ hồ tản ra yêu thánh trung kỳ khí tức. Xuất hiện trong nháy mắt, hai cái đầu liền mỗi người phun ra một xanh, một vàng lưỡng đạo dịch thể, chụp vào biến hóa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, mỉm cười. Xuất quan tới nay, còn không có từng thu được số mệnh chi lực. Không biết trước mắt giá trích quái trùng có thể vì đó mang đến bao nhiêu số mệnh. Mắt thấy lưỡng đạo rõ ràng có chứa lớn độc dịch thể tới người, Hoa Hạ Cửu thấy vậy lại không trốn không né, thuận tay bắn ra lưỡng đạo kiếm quang, trong nháy mắt tăng vọt thành hơn 10 trượng thanh hồng bắn nhanh mà ra. Thanh quang lóe lên, câu vông kiếm liền đem hai cổ dịch thể nát bấy thành hư vô, một cái nữa chớp động sau đó, lại trực tiếp từ quái trùng trương khai hai cái trong miệng khổng lồ lóe lên mà vào. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, tung hoành bóng chạm đạn. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 207. Sinh ra hai cái giúp đỡ chương 207, sinh ra hai cái giúp đỡ suy 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 thanh trùng. Quái trùng toàn thân các nơi vô số đạo gai mắt thanh mang phá thể mà ra, toàn bộ tái tạo lại thân trực tiếp hóa thành thịt nát, ngay cả yêu hồn cũng không có may mắn tránh khỏi, lại bị kiếm quang ở trong người trực tiếp chém chết. Hoa Hạ Cửu gần đoạn thời gian tới nay, ngoại trừ tăng cao tu vi, liền tình tu kiếm đạo. Lấy ngộ tính của hắn, hơn nữa kiếm thần kiếm cựu suốt đời cảm ngộ tâm đắc, tiến bộ có thể tưởng tượng được. Từng luồng kim sắc vũ khí từ trùng thi thể trên người bay ra, một quyền phía dưới liền chui vào Hoa Hạ Cửu cổ tay lên kim long ngọc tỷ bên trong. Ước chừng 2-3 cái hô hấp thời gian, kim sắc vũ khí mới bị thu nạp hầu như không còn, kim long ngọc tỷ tản ra kim quang cũng càng phát sáng. Cũng trong lúc đó, Hoa Hạ Cửu đông vài dặm bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đang chiêu Hoa Hạ Cửu chỗ thung lũng nhanh chóng tới rồi. Dựa theo bản đồ, Cửu Diệp Thảo đang ở phía trước thung lũng bên trong, sư tôn nói 5000 năm trước,
hắn tiến nhập số mệnh bí mật giới lúc phát hiện bội cây này cựu diệp thảo, bởi vì cảm giác thuốc linh quá ngắn, liền không có ngắt lấy. Bây giờ tính ra đã chừng vạn năm thuốc linh, giá trị trong đó một đạo nhân ảnh một bên phi hành, một bên hai mắt sáng lên nói: "Không được, bên kia truyền đến khí tức ba động, hơn nữa còn là kiếm khí, có người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là một gã kiếm tu." Nói đến đây, đạo nhân ảnh này đột nhiên biến sắc, thất thanh quát lên: "Hừ, sợ cái gì, chỉ cần không phải các tông phái dị nhất một hai người, ta ngươi hai người liên thủ, giết hết còn lại tông phái bình thường đường, thiên kiêu còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Chúng ta lần này chẳng những nhận được cựu diệp cỏ, mà lại nói bất định còn có khác thu hoạch lớn." Khác một đạo nhân ảnh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong con ngươi sát cơ lóe lên, cười hắc hắc, lạnh lùng nói: "Sư minh nói cực phải, mới vừa rồi cảm ứng được một yêu khí cùng một cổ khác kiếm khí ba động. Người này đơn đả độc đấu giết hết yêu thú nhất định sẽ tiêu hao không ít thế giới chi lực hòa hồn thưởng thức, thừa dịp hắn còn chưa đi. Người ta vội vàng đi qua, vừa bạn trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi." Tên còn lại nghe vậy, lập tức đổi lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng cùng tham lam. Hai người đồng thời phát sinh một tiếng âm hiểm cười, thúc giục độn quang chiêu hoa hạ cửu chỗ ở vị trí ra tốc bay đi. Cân nhắc bên trong vị trí thoáng qua liền đến. Hoa hạ cửu đột nhiên chân mày cao lại, đột nhiên một cái xoay người, chỉ thấy phía sau không phải viễn thiên không trùng, đang có hai luồng lục quang phá không mà đến, mục tiêu hiển nhiên chính là bên ngoài vị trí. Hắn hai mắt híp một cái, thần sắc không đổi nhìn hai luồng lục quang chợt lóe rơi vào cách đó không xa hai khối trên đá lớn. Quần quần lục quang thu lại sau đó, hai gã người xuyên thống nhất lục sắc phục sức nam tử hiện lộ ra thân hình, một gã tóc hai bù xù, tóc tùy ý ghim lên đến, một gã khác một gã hai hàng lông mày khô vàng, vẻ mặt dữ tợn, nhìn một cái đều không phải là người lương thiện. Ân đúng là thiên mạch cung người. Vẻ mặt dữ tợn nam tử vừa thấy hoa hạ cửu phục sức, lúc này thần sắc cứng lại. Không sao, người này cũng không phải là sư phụ đề cập qua mạc tu nhiễm, đồng thời vừa mới chiến đấu kịch liệt quá, người ta liên thủ đủ để đơn giản giải quyết. Khác một người, ánh mắt đảo qua phụ cận tạp nhạc mặt đất cùng lớn than vết máu sau, lại hắc hắc một tiếng như vậy nói: "Ừ, sư đệ nói như vậy hữu lý, như vậy con mồi, người ta nếu như buông tha, đơn giản là phung phí của trời." Vẻ mặt dữ tợn nam tử nghe vậy, đồng dạng nhìn thoáng qua phụ cận mặt đất sau, mới có hơi chợt đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn đi ra. Dĩ nhiên hiện tại liền làm loại này sát nhân đoạt bảo sự tình, nhị vị chưa phát giác ra có chút quá sớm sao? Hoa hạ cửu nghe xong hai người một nói một đáp sau đó, thần sắc có chút bất mãn, có chút nghiêm túc nói: "Hắn thấy, quá sớm tiến hành sát nhân đoạt bảo, đơn giản là trước giờ lãng phí sức lao động. Lớn như vậy số mệnh bí mật giới, các loại thổ sanh thổ trưởng sinh linh mạnh mẽ cùng linh dược bảo vật, cần người nhiều hơn đi phát hiện, đi giết chết, hoặc là ngắt lấy, do đó tụ tập số mệnh chi lực. Mà mỗi chết một người, liền tương đương với thiếu một phần sức lao động." "Hừ, ngươi biết cái gì?" Đến phía sau, tuy là bí mật giới người trong người có càng nhiều hơn số mệnh chi lực, nhưng đến lúc đó, lại căn bản chỉ là một ít chân chính yêu nghiệt thiên hạ, không phải chúng ta như vậy tồn tại có thể trêu chọc. Cũng chỉ có hiện tại, giống như ngươi vậy dễ dàng hạ thủ con mồi, chỉ có là cơ duyên của chúng ta. Đến khi nhiều tìm được một ít con mồi sau, tích toàn nhất định số mệnh chi lực sau, chúng ta dĩ nhiên là biết né tránh, làm cho những yêu nghiệt kia tồn tại cũng mơ tưởng tìm được. Vẻ mặt dữ tợn nam tử nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó suy chi dĩ tỉ nói: "Sư đệ, cùng thiên mạch cung nhiều người giải thích cái gì? Tiểu tử, ngươi bây giờ là chủ động đem số mệnh chi đỉnh bóp nát, hãy để cho hai chúng ta độc thủ." Một khắc nam tử lại không nhịn được, cũng vẻ mặt tàn khốc xông hóa hạ cửu quá to: "Nếu nhị vị như vậy gấp gáp, vậy độc thủ đi." Hoa hạ cửu có chút đáng tiếc, cho nên thần sắc có chút không thích. Muốn chết độc thủ. Tóc ghim lên nam tử giận dữ, hét lớn một tiếng sau, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này cả người lục quang tăng gọn, liền muốn xuất thủ. Phu cận vẻ mặt giữ tận đệ tử, thấy hoa hạ cửu bộ dáng như vậy, cũng là sầm mặt lại, đầu vai run lên sau, lúc này ở quỷ dị trong tiếng hít gió, trên người đồng dạng quần quần lục quang mà ra. Hoa hạ cửu lại ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, hơi không kiên nhẫn. Một tiếng hừ lạnh, cũng đã dùng tới vu yêu sợ hãi, các loại, chờ hai người thần sắc ẩn ra, rơi vào sợ hãi bên trong lúc, người hắn đã tiêu thất. Sau một khắc, hoa hạ cửu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, thuận tay ở hai người mi tâm một điểm, liền cầm giữ hai nhân hồn hải. Sau đó, hắn xuất ra tự mình luyện chế nhân quả thạch bi, bắn nhanh ra lưỡng đạo sợi tơ, từ hai người trong mi tâm bắn nhanh đi vào. Ngay sau đó, hoa hạ cửu liền cầm trong tay nhân quả thạch bi, hơi nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích đứng lên. Không biết bao lâu trôi qua, hoa hạ cửu thân thể đột nhiên run lên, bỗng nhiên trợn mắt, trong thần sắc hiện lên một tia mừng rỡ. Xong rồi, cái này sinh ra hai cái giúp đỡ, nghĩ đến thu thập số mệnh chi lực chắc chắn nhanh hơn không ít. Hoa hạ cửu tự lẩm bẩm gian, trong tay hắn nhân quả trên tấm bia đá đã sinh ra hai cái tên. Lúc này, thân thể hai người chấn động, cũng đã khôi phục bình thường. Thấy hoa hạ cửu đầu tiên là sức sở, sau đó đồng thời hướng hoa hạ cửu liền ôm quyền, hai miệng cùng nói rằng: "Đa tạ ân công cứu, từ nay về sau, ta đoạt được số mệnh chi lực chính là ân công." Nói xong, hai người đồng thời đem cổ tay mình bương, hoa hạ cửu cười hắc hắc, dùng cổ tay mình kim long ngọc tỷ phân biệt cùng hai người chô cổ tay số mệnh chi đỉnh đụng chạm xuống. Sau một khắc, hai nhân khí vận liền toàn bộ tiến nhập hoa hạ cửu kim long ngọc tỷ bên trong. Ân công dừng chân. Hai người chúng ta đi đầu một bước, tiếp tục vì ân công thu thập số mệnh chi lực. Hai người lần nữa cung kính hết sức hướng hoa hạ cửu ôm quyền cúi đầu, sau đó bay lên trời, rất nhanh rời đi. Hoa hạ cửu nhìn hai người rời đi, liền đem cách đó không xa cửu diệp thảo thận trọng thu nhập một cái ngọc hạt, để cạnh nhau vào trong túi càn khôn. Xong xuôi đây hết thảy sau, hoa hạ cửu cũng không ẩn ẩn khí hơi thở, hóa thành một đạo hồng quang quang hướng xa xa phá không đi. Sau đó thời gian nửa tháng chung, hoa hạ cửu ở bí mật giới bên trong quanh đi còn lại, vừa tìm được một ít tài liệu chân quý cùng linh thảo, cũng tiện tay chém giết một ít yêu thú, tích lũy có chút số mệnh. Trong lúc ở chỗ này, hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp phải Thiên Mạch Cung còn lại vài tên đệ tử, thậm chí cũng không có thu được đưa tin. Phải biết rằng Thiên Mạch Cung 11 người trong lúc đó đưa tin la bàn, chỉ cần là trăm ngàn dặm bên trong đều có thể thu được đưa tin. Hoa Hạ Cửu không phải tin tưởng 11 người chung không có bất kỳ một người sẽ cho mình đưa tin. Chí ít hắn biết Mạc Tu Nhiễm nhất định sẽ ngay đầu tiên cho mình đưa tin. Từ lần xem ra, cái này số mệnh bí mật giới tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn đại liêu rộng rãi không ít. Hoa Hạ Cửu cũng không ở ý, tiếp tục một đường tầm bảo xuống phía dưới. Bất quá, dựa theo di vãng số mệnh tranh lệ cũ, càng là tiếp cận bí mật giới khu vực trung tâm, bảo vật chỉ có càng nhiều, thậm chí có khả năng phát hiện rất nhiều đến từ thật phàm đại thế giới ra các loại thần bí truyền thừa. Mà trong đó một ít trọng yếu truyền thừa ẩn chứa số mệnh chi lực, nhưng là kinh người chi thế, cũng cơ hồ là trải qua giới số mệnh tranh cường giả tranh đoạt chủ yếu mục tiêu. Hoa Hạ Cửu mặc dù không có tận lực tăng thêm tốc độ, nhưng cũng là hướng bí mật giới trung tâm phương hướng chạy đi, cho nên bất chi bất giác rời khu vực trung tâm cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, hắn che đậy tự thân khí tức, đi tới một chỗ hai bên bất ngờ thung lũng, cũng ở trong đó xuyên toa mà đi. Kết quả bước vào thung lũng vẹn vẹn nửa ngày, liền buông lỏng hái ba cây hiếm thấy linh thảo. Tuy nói những thứ này linh tài giá trị cũng chỉ có mấy triệu linh thạch một gốc cây, nhưng tích lũy con số cũng không thể khinh thường. Đây cũng là Hoa Hạ Cửu vẫn thường lui tới với cao sơn thung lũng trong nguyên nhân. Dù sao mặc kệ ở loại nào thế giới, một dạng loại này địa phương mới là linh khí dày đặc nhất chỗ, cũng là các loại thiên địa linh vật dễ dàng nhất sinh ra nơi. Đương nhiên phàm là có linh vật thường lui tới nơi, chu vi cũng lớn đều sẽ có thủ hộ yêu thú. Hơn nữa thông thường mà nói, càng là hiếm thấy linh vật, thủ hộ yêu thú thực lực lại càng cường đại. Lúc này, Hoa Hạ Cửu trước người liền lẩn quẩn một đầu đạo tôn sơ kỳ phi cầm yêu thú hồng đầu điêu. Này điêu ngoại trừ đầu hoàn toàn đỏ ngầu bên ngoài, còn lại bộ vị toàn thân chuyển màu nâu xám, thân hình khổng lồ, có chừng hơn 10 trượng khoảng cách, một đôi chảo câu sắc bén dị thường, lại bộ lông cứng rắn, phòng ngự năng lực cao, một dạng pháp bảo căn bản là không có cách suy giảm tới bên ngoài mảy may. Mặt khác, này chim thực lực bản thân cũng không yếu, lại tiên hữu đơn độc thường lui tới lúc, thông thường tình huống thường thường là ba lượng thành đàn. Thế nhưng đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, chém giết này chim cũng là dễ dàng, trên mặt đất đã nằm hai đầu hồng đầu điêu thi thể. Suy một tiếng nhỏ nhẹ kiếm khí tiếng xé gió truyền đến, Hoa Hạ Cửu gọn gàng chém cuối cùng một đầu hồng đầu điêu đầu người. To lớn yêu cầm nặng nề rơi ở trên mặt đất, Hoa Hạ Cửu chỗ cổ tay kim long ngọc tỷ lại thu nạp không ít số mệnh chi lực. Sau đó, Hoa Hạ Cửu thả người rơi đến một bên trên vách đá dựng đứng, cẩn thận từ vách núi cao chót vót trên moi ra một gốc cây hơn một xích cao ngoại hình có chút giống cái nấm mở dạng, tản ra từng vòng huyết sắc quang vượng linh hảo. Huyết linh ma, hẳn là 15,000 năm hỏa hậu. Hoa Hạ Cửu có chút hài lòng gật đầu, liền đem bên ngoài thu vào túi càn khôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa một ngọn núi phụ cận một hồi ba ba chim hót tiếng truyền đến. Trên ngọn núi, nhất thời bay lên bốn cái bụi mông mông cự điệu thân ảnh, cũng hướng một cái hướng khác nhất phi đi. Lại có bốn đầu hồng đầu điêu, chẳng lẽ còn có những người khác ở chỗ này ngắt lấy linh hảo? Hoa Hạ Cửu thấy vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt híp một cái, tự lẩm bẩm một câu. GS, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 208. Phá Thiên Kiếm chương 208, Phá Thiên Kiếm. Hoa Hạ Cửu hơi trầm ngâm sau đó, vừa xài bước ra, thân hình tiêu thất, lặng yên không tiếng động theo bốn đầu tự điểu phía sau bay đi. Quả nhiên không ra bên ngoài sở liệu, khoảng chừng 10 vài dặm bên ngoài, ba gã người xuyên trường bào màu xám nam tử, đang thận trọng tới gần một mặt trên vách đá một đóa diễm lệ linh hoa. Không được, là hồng đầu điêu, lại có bốn con. Một tên trong đó nhìn như lớn tuổi nhất, da thịt trắng nõn người đàn ông trung niên, chật thủ liếc về phi gần bốn đầu cự điểu, biến sắc lớn tiếng nhắc nhở. Sư minh, làm sao bây giờ, luân hồi hoa còn chưa tới tay, hồng đầu điêu nhưng thật ra tới trước, là chiến đấu là tránh. Mặt khác tướng mạo bình thường, màu da xanh đen thanh niên nghe vậy, vội vã thấp giọng hỏi. Một tên sau cùng vóc người buồn bã thanh niên, cũng đầy khuôn mặt thận trọng nhìn về phía người đàn ông trung niên. Xem cái này ba trên người phục sức, chắc là thật phàm đại thế giới ngoại trừ cựu đại thượng tông bên ngoài, một cái đại tông thiên tiêu, ba cái đều là đạo tôn viên mãn, nói vậy cùng cựu đại trên tông đạo tử so sánh với, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng bốn người đối mặt bốn con đồng dạng đạt được yêu thánh cảnh giới viên mãn hồng đầu điêu, thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Bất quá cái này luân hồi hoa, cũng là một mặt thật phàm giới đều cực kỳ hiếm thấy quý hiếm linh dược. Dùng cái này hoa làm chủ thuốc, luyện chế luân hồi đan, có người nói có thể cho tu sĩ thể nghiệm cựu thế luân hồi, dùng cái này có thể để thăng đối với phi thăng thiên kiếp trung tâm ma kiếp vượt qua xác suất. Hoa Hạ Cửu xa xa theo bốn đầu cự điểu phía sau, nhìn thấy cái này ba gã hôi bảo nam tử sau, không khỏi mỉm cười, toát ra giống như tiểu hài tử thấy kẹo thần sắc. Hoa Hạ Cửu đống nhiên một tay bấm một cái kiếm quyết, hư không kiếm mang theo chói mắt tử quang, từ trong cơ thể bay vụt mà ra, đồng thời một cổ cường đại kiếm khí phóng lên cao, hư không bên trong nổi lên một hồi khổng lồ thế giới chi lực ba động. Bốn con hồng đầu điêu nguyên bản đang muốn công kích ba người kia, cảm thấy sau lưng trùng thiên kiếm khí, dồn dập phát sinh từng tiếng càng dài minh thân hình bị kiềm hãm, trên không trung chợt một cái lượn vòng xoay người lại, song xí gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hạ Cửu. Đi. Hoa Hạ Cửu kiếm trong tay bí quyết biến đổi, thương ánh kiếm màu tím hư không một điểm, kiếm quang đột nhiên một phân thành hai, lại lóe lên sau liền chia làm bốn đạo hơn 10 trượng dáng dấp tử sắc cầu vồng kiếm, phân biệt hướng bốn con hồng đầu điêu bắn nhanh đi. Bốn con hồng đầu điêu tựa hồ cảm thấy cảm giác nguy cơ, căn bản vô ý đối kháng, chỉ là song xí một hồi đạp nứt dưới, trên thân thể toát ra quần cuộn xám lạnh yêu khí, che đậy trước người tiểu nửa bầu trời sau, liền nhân cơ hội hướng chung quanh một hống mà chạy. Hoa Hạ Cửu trước đây đã từng đánh chết vài đầu hồng đầu điêu, đối kỳ tránh né động tác sớm đã rõ ràng trong lòng, sớm đã tính toán ở bên trong, trong tay pháp quyết biến đổi, bốn đạo cầu đồng kiếm cũng theo phân tán ra, kéo ra khỏi từng đạo hoa cả mắt tử sắc kiếm ảnh. Ngay sau đó, xì xì vài tiếng gần như cùng lúc đó truyền đến. Bốn đạo tử sắc cầu vồng kiếm nhanh như điện chớp từ bốn con hồng đầu điêu trong thân thể xuyên thủng mà qua. Bốn con cự điểu không còn sức đánh trả chút nào, phát sinh một tiếng gào thét, sau đó liền dồn dập rơi xuống đất. Sau một khắc, bốn đạo cầu vồng kiếm lóe lên phía dưới, ở giữa không trung hợp lại là một lần nữa hóa thành một chôi tử sắc phi kiếm, cũng vèo một tiếng bay trở về Hoa Hạ Cửu trong tay. Thanh kiếm này chính là Tiên Mạch Cung kiếm thần kiếm Cửu đưa cho hắn đạt được ngụy tiên khí cấp bậc phi kiếm, tên là Phá Thiên Kiếm. Có người nói kiếm này tiền nhiệm chủ nhân là Thiên Mạch Cung đã từng xuất hiện một gã xé trời giả. Cái này Hoa Hạ Cửu lần đầu sử dụng Phá Thiên Kiếm, lại là ra tay toàn lực. Đơn giản là hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, lại cấp cho cái này ba gã tu sĩ một loại vô địch cảm giác. Mà ở Lôi Thú cùng Hỗn Độn Thánh Diễm không có thức tỉnh dưới tình huống, cũng chỉ có lấy nục thân đánh ra rời thoái quyền, diện hồn quyền cùng thí thần quyền, hoặc là lấy tiên kiếm chỉ có thể làm được. Từ Hoa Hạ Cửu hiện lộ thân hình, phóng xuất Phá Thiên Kiếm, đến đem bốn con hồng đầu điêu dễ như trở bàn tay chém dụng trên mặt đất, chỉ là trong điện quang hỏa thạch võ thuật. Điều này làm cho cách đó không xa ba gã còn chưa thương nghị đối sách tốt người áo bào cho, không khỏi nhìn nẹn họng nhìn chân chối. Hoa Hạ Cửu từ không trung vừa rơi xuống mà xuống, rơi vào bốn con cự điểu thi thể một bên, mà từng luồng kim sắc vũ khí đang từ những thi thể này trên tỏa ra mà ra. Cuốn vào cổ tay chỗ kim long ngọc tỷ trung, là Thiên Mạch Cung đệ tử. Thiên Mạch Cung lúc nào ra lợi hại như vậy một gã kiếm tôn? Chứng kiến Hoa Hạ Cửu trên người trường bào màu xanh sau, ba người nơi nào còn lại không biết thân phận của Hoa Hạ Cửu, trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng kinh nghi chồng chất thần sắc. Vừa rồi Hoa Hạ Cửu xuất thủ cho bọn hắn ảnh hưởng quá sâu, kinh sợ quá lớn. Trong đó Hục Kịch thanh niên càng là vô ý thức bước chân di động, nhịn không được lùi về sau một bước. Không nên khinh cử bạo động, người này thực lực rất mạnh, tuyệt không phải chúng ta vài cái có thể đối phó, lại càng không nếu muốn chạy trốn. Như vậy chỉ biết muốn chết mà thôi. Dẫn đầu người đàn ông trung niên quay đầu trừng Hục Kịch thanh niên liếc mắt, vội vã truyền âm nói. Nam tử này hiển nhiên rất có hy vọng, hai người khác nghe vậy lập tức ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám lại tùy tiện lúc đích. Người đàn ông trung niên thấy Hoa Hạ Cửu rốt cục xoay người lại, nhìn về phía ba người bọn họ lúc, vội vàng sâu hấp một hơi thở, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, cung kính nói ra, tại Hạ Thiên Tàng Môn Lý Thanh rõ ràng, gặp qua đạo hữu. Thiên Tàng Môn. Thiên Tàng Môn cũng có thực lực tiễn đệ tử tiến đến. Hoa Hạ Cửu nhìn ba người, hơi nghi hoặc một chút. Theo hắn biết, muốn đánh đến số mệnh bí mật giới, chí ít cần bốn gã chí tôn dẫn dắt 500.000 đệ tử liên thủ khả năng mở ra số mệnh bí mật giới. Đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta Thiên Tàng Môn một nhà tự nhiên không có thực lực này mở ra số mệnh bí mật giới. Nhưng chúng ta Thiên Tàng Môn chí tôn lão tổ cùng mặt khác ba cái thế lực chí tôn lão tổ liên thủ là được làm được việc này. Người đàn ông trung niên nhanh lên giải thích. Thì ra là thế. Ân, ta xuất thủ cứu các ngươi. Bằng không các ngươi rất có thể chết ở hồng đầu điêu trong tay. Hoa Hạ Cửu nghiêm túc nói. Thiên Tàng Môn ba người hơi biến sắc mặt, hai mặt nhìn nhau, sợ không chúng Hoa Hạ Cửu ý tứ. Đạo Hưu nói đúng lắm, vừa rồi còn muốn đa tạ đạo Hưu xuất thủ đánh chết hồng đầu điêu, cứu lấy chúng ta tính mệnh. Người đàn ông trung niên lại mang hai người một mực cung kính túi người hành lễ. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, nhưng là ta cứu các ngươi báo đáp thế nào ta. Hoa Hạ Cửu hắt một tiếng, ánh mắt ở ba người trong tay số mệnh chi trên đỉnh đảo qua một cái. Ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt đại biến. Người đàn ông trung niên chỉ có thể theo Hoa Hạ Cửu ý tứ, cắn răng một cái, thận trọng nói ra, chỉ yếu đạo hữu có thể buông tha ta ba người chúng ta nguyện ý dâng số mệnh chi lực. Ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ trong lòng tin tưởng, Hoa Hạ Cửu nếu thuận tay có thể giết chết bốn con yêu thánh viên mãn hồng đầu điêu, vậy giết bọn hắn ba người cũng chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Hoa Hạ Cửu sẽ chờ những lời này, mỉm cười nói ra, tốt lắm. Ba người các ngươi phát thể nói đem số mệnh chi lực cho ta, ta liền cam đoan không bị thương ba người các ngươi tính mệnh mảy may. Ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ trong lòng tuy là cảm giác Hoa Hạ Cửu yêu cầu này có chút kỳ quái, rất không cần phải ba người bọn họ hoàn toàn có thể chủ động cho Hoa Hạ Cửu số mệnh chi lực, nhưng lại không dám không nghe Hoa Hạ Cửu lời nói. Thời chần chờ sau đó, liền trước sau phát thệ, nguyện ý đem chính mình số mệnh chi lực cho Hoa Hạ Cửu. Một màn quỷ dị xảy ra. Đang ở ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ mỗi người nói ra lời thề trong nháy mắt, ba người mi tâm mỗi người bắn ra một đạo mắt thường hòa hồn thượng tức khó có thể phát giác nhẹ nhẹ, hướng Hoa Hạ Cửu bắn nhanh đi. Mà không biết lúc nào, nhân quả bia đã xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu trong tay, mà ba đạo sợi tơ điểm kết thúc liền ở nhân quả trên tấm bia đá. Ông, ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ thân thể chấn động, nhân quả thạch bị một hồi run rẩy, quang mang chớp thước, xuất hiện ba cái tên, chỉ bất quá tên như ẩn như hiện, không quá ổn định, tùy thời có biến mất dấu hiệu. Cùng lúc đó, ba gã Thiên Tàng Môn tu sĩ trên mặt toát ra rẽ rủa màu sắc, hiển nhiên ba người đạo tâm cực kỳ kiên định. Hoa Hạ Cửu đối với lần này sớm có dự liệu, một tiếng hừ lạnh, Vu Yêu sợ hãi thi triển mà ra, ba người thân thể run lên, rơi vào sợ hãi bên trong. Đạo tâm lập tức thất thủ, trên mặt đã không còn dãy rủa màu sắc, Hoa Hạ Cửu trong tay nhân quả trên tấm bia đá tên cũng triệt để ổn định rõ ràng. 4-5 hơi thở sau đó, ba người thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời hướng Hoa Hạ Cửu không người cúi đầu, hai miệng cùng nói rằng, đa tạ ân công ân cứu mạng, ta nhất định sẽ đem chính mình gom góp được hết thể số mệnh chi lực toàn bộ vì dâng hiến cho ân công. Nói xong, ba người liền chủ động vươn cổ tay mình. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, mỉm cười, cổ tay đồng dạng vương, phân biệt cùng ba người cổ tay đụng chạm, đem ba nhân khí vận chi trong đỉnh số mệnh chi lực toàn bộ hút vào chính mình kim long ngọc tỷ trung. Sau đó, ba người lần nữa hướng Hoa Hạ Cửu cúi đầu, đồng thời nói ra, chúng ta cái này đi vì ân công gom góp số mệnh chi lực. Tiếng nói vừa dứt, ba người liền hóa thành ba đạo trường hồng, đảo mắt rời đi. Sau một lát, Hoa Hạ Cửu liền bay lên trời, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cái này bên trong linh tài phong phú như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, mấy ngày kế tiếp trùng, thay mặt ở Thung Lũng phủ cận tiếp tục trùng quanh siêu tầm các loại linh vật. Ngày thứ ba buổi chiều, tiếp cận trạm vào lúc, Hoa Hạ Cửu đang chặt sát mặt đất chậm rãi phi hành, đột nhiên hai hàng lông mày vi vi nhất thiêu dừng lại đột quang. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được hỗn độn thánh diễm đột nhiên thức tỉnh, đồng thời dĩ nhiên cho hắn truyền âm một cái câu. Phải biết rằng coi như Hoa Hạ Cửu luyện hỗn độn thánh diễm biến hóa, người sau cũng chưa từng như nhân loại giống nhau, lấy ngôn ngữ giao lưu, cho tới nay sau chỉ có một cách phục tùng Hoa Hạ Cửu hồn niệm. Kết quả, hiện tại đột nhiên cho Hoa Hạ Cửu truyền âm, đồng thời nói rõ nghĩ ra được, có thể tưởng tượng được Hoa Hạ Cửu kinh ngạc trong lòng, cũng từ mặt bên nhìn ra hỗn độn thánh diễm hấp thu hỏa kiếp hết thể năng lượng sau đó, tiến bộ cực đại, rõ ràng xảy ra nào đó chất biến, đạt tới một cái mới tinh tình trạng. Có thể nó hiện tại mới xem như một hoàn chỉnh có linh trí sinh mệnh. Hoa Hạ Cửu không chần chờ, mi tâm âm dương ngư lóe lên rồi biến mất, bên ngoài trung dương ngư trung bay ra một đạo ngân quang, ở Hoa Hạ Cửu trước mặt biến thành một gã đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt sắc ngân giáp thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo vẻ đẹp không phải ít hơn U Linh vương nữ, lại một đôi ngân nhãn lại hợp với phảng phất cùng thân thể nhất thể ngân sắc thiếp thân khôi giáp, có vẻ cực kỳ cao quý thần bí. Hoa Hạ Cửu nhìn trước mắt thiếu nữ, một hồi sững sờ, hồi lâu sau mới phản ứng được, nói ra, ngươi là Hỗn Độn Thánh Diễm. Ngân giáp thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn Hoa Hạ Cửu, một đôi trong con ngươi màu bạc lưỡng đạo ngân sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêm túc nói ra, là, ta là Hỗn Độn Thánh Diễm. Bất quá tên này khó nghe. Ngươi là chủ nhân, ngươi lên cho ta cái tên. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 209. Tiểu Viêm Nhi chương 209, Tiểu Viêm Nhi Hoa Hạ Cửu quan sát tỉ mỉ thêm vài lần ngân giáp thiếu nữ, lại không chút khách khí đi lên trước, vướt ve một cái trên người cô gái ngân giáp cùng da thịt. Tốt lắm, ngươi về sau đã bảo Tiểu Viêm. Ngân giáp thiếu nữ Tiểu Viêm Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư một chút, nói ra, "Ừ, tên này còn có thể. Ta đây từ nay về sau liền gọi Tiểu Viêm." Nói đến đây, nàng dừng một chút, chặt tiếp lấy nói ra, "Chủ nhân, nơi này dưới nền đất hơn trăm trượng ở chỗ sâu trong có một loại phi thường hiếm thấy hỏa linh thạch quá mạch. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, hơn nữa này cái quáng mạch có trường dài 3-4 dặm, nếu như đem những thứ này hỏa linh thạch kể hết đào ra, đủ để xếp thành một toàn núi nhỏ." Tiểu Viêm Nhi hé miệng cười nói, đồng thời trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử thân sắc. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Dùng hồn thức đi xuống phương đảo qua sau, tựa hồ vẫn chưa phát hiện nơi đây có cái gì bất đồng. Nhưng hắn ngay sau đó lấy luân hồi chi nhãn xuống phía dưới nhìn một cái, quả nhiên phát hiện một cái hỏa linh thạch quáng mạch, lại phẩm chất cực cao. Hỏa linh thạch là một loại có chút quáng thạch chân quý, giá cả nhưng là khá là xa xỉ, to như nắm tay một khối phải kể là vạn linh thạch, dựa theo Tiểu Viêm Nhi nói, nếu như trồng chất thành một toàn núi nhỏ, sợ rằng bên ngoài giá trị không dưới cân nhắc 1 tỷ linh thạch, hơn nữa loại này quáng thạch vận dụng phi thường rộng khắp. Luyện chế ly hỏa thuộc tính pháp bảo, pháp khí càng là ắt không thể thiếu, vì vậy căn bản là không phải sợ bán không được. Mặt khác, xem Tiểu Viêm Nhi thần thái, hiển nhiên cái này hỏa linh thạch đối với nàng cũng rất có chỗ tốt. Bất quá, chúng ta cũng không thể ở lại trong này quá lâu, có thể có cái gì phương pháp đem cái này hỏa linh mỏ mau sớm thu tập. Hoa Hạ Cửu hơi suy nghĩ sau, thẳng thắn hỏi. Phải biết rằng, ở nơi này số mệnh bí mật giới bên trong, thời gian nhưng là vô cùng quý báu, Hoa Hạ Cửu bây giờ không hề thiếu linh thạch, nếu như muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian ở chỗ này, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Việc này để cho ta tới làm thì tốt rồi. Tiểu Viêm Nhi khóc khóc cười, trong lòng đã có dự tính nói. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Hoa Hạ Cửu đôi lông mày nhíu lại, đem chọn cái quáng mạch toàn bộ đào tận cùng thiếu cũng cần lượng 3 canh giờ. Tiểu Viêm Nhi suy nghĩ một chút, hồi đáp, được, vậy ngươi đi đi, ta vừa lúc ở này làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Nghe được chỉ cần lượng 3 canh giờ, Hoa Hạ Cửu nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, không chút nghĩ ngợi phân phó nói. Tiểu Viêm Nhi đáp ứng một tiếng sau, trên người ngân sắc hỏa diễm quần quần mà ra, lại thân hình ngay tại chỗ vừa chuyển, liền phốc một tiếng, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn nhỏ ngân sắc hỏa xà, thân hình một cái mờ nhạt sau đó, liền chui xuống dưới đất biến mất không thấy. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, liền đơn giản tại chỗ quanh chân ngồi xuống. Sau một lát, giữa đất liền truyền ra sơn thạch chấn động thanh âm, hiển nhiên là Hỗn Độn Thánh Diễm đã bắt đầu đào móc hỏa linh thạch mỏ. Một khắc đồng hồ sau, từng luồng màu vàng khí tức lại chậm rãi từ kẽ đất bên trong tiêu tán mà ra, cũng dồn dập chui vào Hoa Hạ Cửu trong tay kim long ngọc tỷ bên trong. "Tiểu Viêm Nhi, xảy ra điều gì sự tình?" Hoa Hạ Cửu thần sắc khẽ động, lúc này đi qua tâm thần hỏi. "Chủ nhân, dưới cũng không thiếu hỏa linh trùng, ta tiện tay đem tiêu diệt." Hoa Hạ Cửu bên tai truyền đến Tiểu Viêm Nhi thanh âm nhàn nhạt. "Được, ngươi nhiều hơn cẩn thận, nếu như gặp phải cương địch, ghi nhớ kỹ không muốn liều mạng, nhanh lên cho ta biết." Hoa Hạ Cửu nghe thấy ngôn tâm trung thư giãn một chút, hướng Tiểu Viêm Nhi dặn dò. Xem ra ở chỗ này, tu sĩ linh sủng các loại tồn tại đánh chết yêu thú, là giống nhau sẽ có số mệnh đáng giá. "Minh Bạch đá chủ nhân, yên tâm đi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chí tôn cùng yêu chủ phía dưới, không có khả năng thương tổn đến ta." Vừa nghe Tiểu Viêm Nhi tự tin như vậy, Hoa Hạ Cửu yên tâm, liền không thèm nói, nhắc lại. Tiếp qua một khắc đồng hồ sau, theo một hồi ùng ùng âm thanh, trên mặt đất nứt ra rồi một cái khe hở, liên tiếp màu lửa đỏ tinh thạch từ khe hở bên trong bay ra, lớn chừng đầu người lớn như vậy, tiểu nhân chỉ lớn chừng quả đấm. Mặc kệ cao thấp, mỗi một khối tinh thạch đều tản mát ra mông lung hỏa hồng sắc quang mang. Trong tinh thạch bộ phận, càng là tản mát ra hỏa diễm vậy hồng quang, cực kỳ đẹp. Tốt tinh thuần hỏa linh thạch, Hoa Hạ Cửu hai mắt hơi mở, hồn thức từ tinh thạch trên đảo qua một cái, một nồng nặc ly hỏa thuộc tính thiên địa chi lực đập vào mặt, lúc này mặt lộ vẻ vẻ hài lòng màu sắc. Hắn tay áo bào dương lên, một mảnh hà quang bay cuộn mà qua đi, liền đem Tiểu Viêm Nhi ném ra hỏa linh thạch thu sạch vào trong túi càn khôn. Cứ như vậy, từ nay về sau cách mỗi một thời gian uống cạn chung trà, hắn liền thu một lần hỏa linh thạch. Vẫn qua 2 canh giờ rưỡi, hỗn độn thánh diễm mới từ trong lòng đất chui ra, quanh thân ngân sắc hỏa diễm thu liễm ngưng tụ, lần nữa hóa thành một danh ngân giáp thiếu nữ. Chỉ là lúc này của nàng tuyệt sắc khuôn mặt đã mơ hồ hơi trắng bệnh, không được thở hổn hển, hiển nhiên là lực lượng tổn hao không nhỏ duyên cớ. Tiểu Viêm Nhi, khổ cực ngươi, những thứ này hỏa linh thạch ngươi nếu như cần, ngươi đi dùng đi. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, một bên tán dương, một bên đơn khác lấy một cái túi càn khôn trang bị hết thảy hỏa linh thạch đưa cho Tiểu Viêm. Chủ nhân, ta muốn đem hỏa linh thạch toàn bộ ăn. Tiểu Viêm Nhi trên mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng đón túi càn khôn quá, theo tay vung lên liền biến mất, cũng không biết bị nàng thu được nơi đó. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, Tiểu Viêm Nhi lúc này hóa thành một đạo ngân quang bay trở về Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư bên trong. Hoa Hạ Cửu thấy Tiểu Viêm Nhi tiểu cô nương tư thế, mỉm cười, tâm tình nhất thời tốt. Giữa lúc Hoa Hạ Cửu đứng dậy, dự định tiếp tục lên đường lúc, đôi lông mày vi vi nhất điều, đồng nhiên quay đầu hướng khác một ngọn núi nhìn lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa điểm sáng màu vàng lóe lên, tựa hồ có độn quang xuất hiện, cùng hướng bên ngoài chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh. Hoa Hạ Cửu trong tròng mắt trong nháy mắt thanh quang tràn ngập, ánh mắt đông lại một cái ngựa đầu mảnh nhỏ nhìn sang, lúc này mới thấy rõ đạo kia kim sắc độn quang chính là một thanh dài 2-3 trượng kim toi biến thành. Một gã ăn mặc bộ mạc, giống như nông phu vậy hoàng bào thanh niên, đang đứng lặng ở kim toi trên. Người này Hoa Hạ Cửu không biết, nhưng Hoa Hạ Cửu cảm giác được này nhân khí hơi thở. Đặc biệt tại đây mi tâm thấy một đạo ấn nhớ sau đó, lúc này thần sắc cứng lại, nghĩ thầm người này thực lực không yếu, đã đạt đến nửa bước chí tôn tình trạng, cùng Mạc Tu Nhiễm nằm ở cùng một cảnh giới. Nếu không có lần này số mệnh tranh xuất hiện như Hoa Hạ Cửu cùng mặt khác 8 gã thiên mệnh chi tử như vậy biến thái, người này chính là cao cấp nhất tồn tại, lại cũng không hạ người vô danh. Lúc này, Hoa Hạ Cửu phát hiện người này thần sắc tuy là coi như bình tĩnh, nhưng vẻ mặt ngưng trọng màu sắc, chỉ là liều mạng khống chế món đó đạt được ngụy tiên khí cấp bậc kim toy phi độn, cũng không có phát hiện phía trước phía dưới Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu đầu tiên là có chút buồn bực, thế nhưng sau một khắc, trong mắt liền hiện lên nhất ti hoảng nhiên màu sắc. Chỉ thấy người này phía sau khoảng chừng cách xa mấy dặm hư không, lưỡng đạo hắc sắc độn quang lóe lên mà hiện tại, cũng lấy cực nhanh độn tốc đuổi không nỡ mà đến, so với Bành Việt cưới ngân toy có nhanh hơn như vậy một phần dáng vẻ. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, vừa xài bước ra, như quỷ mị xuất hiện ở một chỗ trên núi đá, sau đó biến mất. Hắn chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói: "Câu cầu động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 210." Hổ Lân chương 210, Hổ Lân nhưng mà, sau một khắc, một đạo khắc hắc sắc độn quang đống nhiên quần quần hắc vụ một thịnh. Ở trong hư không liên tục 2-3 cái chớp động một cái, mỗi một lần chớp động là được gần hơn 100 trượng khoảng cách. Làm lần thứ 3 chớp động qua đi, lại tăng tốc độ từ kim sắc độn quang bên cạnh quên quá khứ. Chắn hoàng bào thanh niên trước người, tốc độ so với hư không tuấn di tựa như đều phải nhanh lên một tia. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, trong lòng dùng mình. Hắn xem sớm ra truy đuổi hoàng bào thanh niên hai người là yêu tộc, lại trong đó có ít nhất một người sở hữu nửa bước yêu chủ thực lực kinh khủng. Hoàng bào thanh niên mắt thấy đã trốn không thoát, lúc này dưới chân kim quang thu liễm, đồng thời hai tay mỗi bên bắt được một cái màu vàng biên châu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước sau hai người. Vàng sửa, ngoan ngoãn đem số mệnh chi lực chủ động giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phía trước độn quang thu lại phía dưới, lộ ra một tên trong đó dung nhan yêu dị, môi tím bầm hắc sam thanh niên, mà phía sau cũng là một gã mi tầm có một khối hắc sắc bảy khôi ngô đại hán. Hoa Hạ Cửu chưa từng thấy qua phía trước hắc sam thanh niên, nhưng nhìn thấy phía sau khôi ngô đại hán không khỏi nở nụ cười. Cái này đại hán đúng là hắn ở thiên mạch thành tụ bảo các sân đánh cuộc. Khiêu chiến đánh cuộc một vòng chung, khiêu chiến hắn, kết quả chẳng những thua, hơn nữa bị hắn chồng nhân quả tên kia tên là Hổ Lân nửa bước yêu thánh, không ngờ cũng tới tham gia số mệnh tranh, lại thực lực để thăng nhanh chóng, không thể so Hoa Hạ Cửu chậm bao nhiêu. Bởi vì Hoa Hạ Cửu cảm giác được này yêu bây giờ thực lực rõ ràng đã đạt đến yêu thánh hậu kỳ, mà trong lúc chỉ có thời gian 3 năm mà thôi. Đây đối với lúc đầu tấn cấp tương đối chậm yêu tộc mà nói, đơn giản là kỳ tích. Hoa Hạ Cửu lúc đó tuy là nhận thấy được Hổ Lân người mang một bán thần thú huyết mạch, nhưng hắn vẫn không biết bởi vì bị hắn chồng nhân quả không giải thích được có thể dùng Hổ Lân thần thú huyết mạch kịch liệt để thăng, đã hắn kỳ biến thành thuần chủng thần thú, cho nên mới có nhanh như vậy tốc độ tăng lên. Mà tên kia hắc sam thanh niên chính là lúc đó cùng Hổ Lân cùng một chỗ, được xưng là thiếu chủ yêu tộc. Hoa Hạ Cửu chưa từng thấy qua hắn, nhưng hắn vẫn nhận thức Hoa Hạ Cửu. Hừ, bằng bản lĩnh tới lấy là được. Tên là Vàng Sửa Hoàng Bảo thanh niên hừ một tiếng, ở trước mắt quang chớp động vài cái sau, đột nhiên chợt giẫm lên một cái kim toy, nhìn phía dưới rơi xuống. Hai gã yêu tộc thân hình một cái mở nhặt theo kim toy đi. Kim quang lóe lên, Vàng Sửa từ ngân toy trên giật mình xuống. Ánh mắt đồng thời thật nhanh hướng quét mắt nhìn bốn phía mà qua, lại đối không trong lượng yêu chẳng nó ngàng gì tới. Theo sát xuống Hổ Lân thấy vậy, trên mặt tàn khốc lóe lên, khoát tay liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một bên kia hắc sam thanh niên lại đột nhiên hận hận mở miệng nói: "Hổ Lân, ngươi trước thay ta lực trận, để cho ta tự mình động thủ kết liễu hắn, lấy thử xem ta tấn chức nửa bước yêu chủ phía sau thực lực." "Phải, thiếu chủ." Hổ Lân bằng lòng một tiếng, liền vẻ mặt cảnh giác lui qua một bên. Lúc này Vàng Sửa cùng hắc sam thanh niên đại chiến, hai người một tên là nửa bước chí tôn, một gã nửa bước yêu chủ, nằm ở cùng một cái cấp bậc, trong lúc nhất thời kinh thiên động địa, các loại một kích là được đem bình thường đạo tôn đánh chết cường đại thần thông pháp thuật hạ bút thành văn, đánh khó phân thắng bại. Bất quá, cùng cảnh giới phía dưới, yêu tộc đối lập nhau nếu so với nhân loại tu sĩ mạnh lên một ít, đặc biệt hóa thành bản thể sau đó, huống chi bởi vì bên cạnh hổ lân tồn tại, vàng sửa thủy trùng trong lòng có kiên kỵ, một phần nhỏ tâm tư ở hổ lân trên người, làm cho hắn khó có thể phát huy ra toàn lực. Nếu là không có ngoài ý muốn, từ lâu rồi, vàng sửa nhất định bị thua. Hoa Hạ Cửu núp ở một bên, tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng đã nghĩ xong hoàng tức tại hậu kế hoạch, lại bắt đầu bắt tay thực thi. Hổ lân đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt có quá sát na giãy giụa, nhưng không đợi hắn phát sinh bất kỳ thanh âm gì, liền biến thành vẻ mặt mờ mịt, hồi lâu sau lại khôi phục bình thường. Vàng tu thân thể lảo đảo bay ra, sắc mặt tái nhợt, mà Hắc Sam thanh niên tuy là cũng có chút thở hổn hển, nhưng thần sắc bình thường, cũng không lui lại một bước. Hiển nhiên, vàng sửa đã rơi vào hạ phong. Ngay vào lúc này, vàng sửa trong đầu đột nhiên tiếp nhận được một đạo hồn niệm, thần sắc trên mặt không phải dù chút nào, nhưng trong lòng là mừng như điên. Vàng sửa hét dài một tiếng, mi tâm hoàng quang hiện ra, một mảnh diện tích vạn trượng ánh sáng màu vàng đoàn đột nhiên xuất hiện, liền muốn sắp tối áo lót thanh niên trùm lên bên trong. Hắc Sam thanh niên đối với vàng sửa tiểu thế giới hiển nhiên vẫn sớm có phòng bị, thấy vậy trước tiên phát sinh rít lên một tiếng, một mảnh hắc quang từ trên người hắn xuất hiện, trong nháy mắt về phía trước lan tràn đi, đem vàng sửa tiểu thế giới ngăn trở. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên lâm vào rằng có so đấu trạng thái. Đúng lúc này, Hắc Sam thanh niên đột nhiên sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, phía sau đột nhiên giải ra lưỡng đạo hơn 10 trượng dáng dấp lớn xí, đem thân thể mình bao vây lại. Hầu như cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu đột nhiên xuất hiện ở Hắc Sam thanh niên phía sau, một quyền vung ra, một kỳ phong ầm ầm thổi ra, gió kia trung tràn ngập phân giải lực, vừa mới thổi ra, để bốn phía thế giới, tự nhiên xuất hiện không gian mảnh nhỏ, tựa hồ cái này thế giới không gian đều ở đây một quyền phía dưới, toàn bộ bị phân giải vỡ vụn. Hắc Sam thanh niên cánh lúc này xuất hiện khe hở. Hắc Sam thanh niên trên mặt xuất hiện một tia kinh khủng, bởi vì phía trước đang cùng vàng sửa giằng co, căn bản không kịp làm ra phản ứng khác, cái kia một đôi có thể so với ngụy tiên khí cánh dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Sam thanh niên, một tiếng khét đều, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, thoát khỏi Hoa Hạ Cửu đánh ra rời toái quyền. Do đó cũng sử dụng chính mình thừa nhận rồi phân nửa rời toái quyền uy lực. Hắc Sam thanh niên xuất hiện ở ngoài trong trượng, sắc mặt tái nhợt, phun ra mấy cây dòng máu màu tím. Trên người nhiều hơn xuất hiện khe hở, bất quá đang nhanh chóng khôi phục. Hắn vẻ mặt khó có thể tin cùng hung ác màu sắc, hướng Hoa Hạ Cửu nhìn lại. "Là ngươi?" "Hoa Hạ Cửu." Hắc Sam thanh niên nhận ra Hoa Hạ Cửu, thần sắc cả kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là oán hận. "Hoàng đạo hữu, này yêu giao cho ta, một gã khác yêu tu giao cho ngươi." Hoa Hạ Cửu không để ý đến Hắc Sam thanh niên, đối với vàng sửa nói. Nói xong, vừa sải bước ra, thân hình tiêu thất, xuất hiện ở Hắc Sam thanh niên trước người, lại là một quyền vung ra. Hắc Sam thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lần này lại không né tránh, đồng dạng một quyền vùng ra nên liếu thượng cứ. Bên kia, vàng sửa theo Hoa Hạ Cửu ý tứ, nhằm phía Hổ Lân. Hổ Lân tuy là thực lực yếu nhược không ít, nhưng chính là thuần chủng thần thú, nhất thì bán hội vàng sửa căn bản khó có thể đem giải quyết. Hắc Sam thanh niên vừa rồi tuy là cảm nhận được Hoa Hạ Cửu nắm tay lợi hại, nhưng hắn tự nhận vừa rồi Hoa Hạ Cửu đánh lén, hắn chỉ là đội vàng phòng ngự. Lại yêu tộc đục thân từ trước đến nay cường hãn, huống chi hắn chính là thuần chủng thần thú xuất thân, cho nên cũng không sợ Hoa Hạ Cửu. Nhưng không đợi hắn nắm tay cùng Hoa Hạ Cửu nắm tay gặp nhau, hắn liền hối hận. Hoa Hạ Cửu một quyền vung ra, cùng Hắc Sam thanh niên quyền đầu còn chưa đụng chạm, Hắc Sam thanh niên liền cảm giác giác hồn chấn động dưới biển đãng, yêu hồn dĩ nhiên xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Chính là Hoa Hạ Cửu đục thân quyền thứ hai diện hồn quyền. Hắc Sam thanh niên sắc mặt đại biến, trong điện quang hỏa thạch, mi tâm bắn nhanh ra một đạo hắc quang, chỗ đi qua, không gian dĩ nhiên vỡ vụn, thẳng tắp hướng Hoa Hạ Cửu mi tâm bắn nhanh đi. DS, cầu cổ động, cầu bé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 211. Bò cạp bạc chương 211, bò cạp bạc này đạo hắc quang chính là Hắc Sam thanh niên thân là thần thú thiên phú thần thông, mỗi nhất kích phát sinh đều tiêu hao rất lớn, lại uy năng kham so với cường giả chí tôn một kích. Hắc Sam thanh niên mặc dù có chút đáng tiếc, mới vừa gia nhập số mệnh bí mật giới không bao lâu, liền bị vội và thi triển thiên phú thần thông, tiêu hao rất lớn, lại sau đó mới rất khó đem vàng sửa lưu lại. Bất quá, hắn trong tròng mắt tràn đầy tàn nhẫn màu sắc, đã nhận định Hoa Hạ Cửu ở dưới một kích này chắc chắn phải chết. Lại ở Hoa Hạ Cửu một quyền rơi ở trên người hắn trước, hắc quang đã tiến nhập Hoa Hạ Cửu hồn hải, khiến cho toàn bộ hồn hải tại chỗ hóa thành hư vô. Hoa Hạ Cửu chắc chắn tại chỗ vẫn lạc. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu trong lòng cũng sinh ra một tia cực kỳ nguy hiểm báo động. Nhưng ngay sau đó hắn cảm giác được mi tâm âm dương ngư đột nhiên hiện hiện lúc, liền trong lòng nhất định, diện hồn quyền không ngừng tiếp tục vung ra. Hắc quang ở Hắc Sam thanh niên trong tiếng cười điên dại, vào từ Hoa Hạ Cửu mi tâm tiến nhập. Nhưng sau một khắc, Hắc Sam thanh niên liền toát ra gương mặt khó có thể tin cùng kinh khủng màu sắc, bởi vì muốn tốt cho Hoa Hạ Cửu giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại vậy để cho linh hồn hắn xuất hiện tiêu tán dấu hiệu một quyền đã cùng hắn nắm tay đụng chạm cùng một chỗ. Hắc Sam thanh niên cảm giác mình thân thể chấn động, nhục thân không có bất kỳ tổn thương, nhưng một kỳ dị lực tiến nhập hồn hải, tác dụng tại hắn yêu hồn trên, hắn cảm giác được rõ ràng, sau một khắc hắn yêu hồn liền muốn tiêu tán. Đang ở hắn thân ham tuyệt vọng, liều mạng khi lui về phía sau, đột nhiên phát hiện bên người không gian dĩ nhiên đã đọc lại. Sau đó, Hoa Hạ Cửu chỉ một cái liền điểm vào hắn mi tâm trên. Hắn yêu hồn lúc này liền đình chỉ tiêu tán, bởi vì hắn toàn bộ hồn hải đều bị Hoa Hạ Cửu cầm cố. Lại ngay sau đó hắn cảm giác mình nhiều hơn một phần ký ức. Trong trí nhớ hắn mấy lần bị Hoa Hạ Cửu với trong lúc sinh tử cứu rút, hắn thực sự rất cảm kích Hoa Hạ Cửu đối với hắn mấy lần ân cứu mạng. Hắn quyết định muốn đem chính mình số mệnh chi lực cho Hoa Hạ Cửu, lại đem chính mình phía sau lấy được số mệnh chi lực cũng giao cho Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu mắt thấy trong một cái tay khắc nhân quả trên tấm bia đá nhiều hơn một cái tên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vang Tu Chỉnh đang cùng Hổ Lân đang đấu, người sau rõ ràng chỗ hạ phòng, mắt thấy liền muốn bị thua, bị Vàng Sửa chém giết. Vàng Sửa cũng rất sốt ruột lấy đem trước mắt vị này thực lực có chút ngoài hắn dự liệu yêu tộc chém giết, bởi vì hắn đã nhận thấy được bên kia Hoa Hạ Cửu dĩ nhiên mấy cái hô hấp, liền đem so với hắn thực lực mạnh hơn một chút nửa bước yêu chủ chế phục. Hắn lo lắng Hoa Hạ Cửu đột nhiên gây bất lợi cho hắn, bất quá mắt thấy Hoa Hạ Cửu đứng không hề động, chỉ là quan chiến, trong lòng hắn không khỏi bâng lòng. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn cảnh linh vang lớn, một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng đem Hổ Lân đẩy lùi, nhanh lên xoay người, trên người hắn xuất hiện một bộ thổ hoàng sắc khôi giáp. Ngay sau đó mi tâm hoàng quang hiện ra, tiểu thế giới liền muốn xuất hiện hóa thành ánh sáng màu vàng đoàn vây tự mình đứng lên. Trong điện quang hòa thạch, Hoa Hạ Cửu một tiếng hừ lạnh, trực tiếp xuất hiện ở Vàng Sửa náo hải bên trong. Vàng Tu thân thể chấn động, trong lòng dĩ nhiên trong phút chốc cảm giác không gì sánh được sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn lấy kiên cường đạo tâm đem cái này chút sợ hãi liền khu trừ. Nhưng cái này một làm lỡ, hắn tiểu thế giới liền không có phóng xuất ra, mà hắn cảm giác trước mắt lóe lên ánh bạc, chính mình dĩ nhiên lâm vào một mảnh ngân sắc hỏa diễm bên trong, làm cho hắn cảm giác khó tin khủng bố nhiệt độ cao bắt đầu đồng thời tác dụng ở hắn nhục thân cùng linh hồn hình thể trên. Nhục thân cùng linh hồn hình thể dĩ nhiên lấy mình có thể cảm giác được tốc độ bắt đầu tiêu tán tan nữa. Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn tiếp tục đem chính mình tiểu thế giới phóng xuất ra, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể đem chính mình tiểu thế giới phóng xuất, liền có thể thoát hiểm. Nhưng là đúng lúc này, Hoa Hạ Cửu đột nhiên xuất hiện ở ngân sắc hỏa diễm bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại chỉ điểm một chút tại hắn mi tâm, đưa hắn hồn cấm biển cố. Cùng vừa rồi hắc sam thanh niên tương tự một màn xảy ra, Hoa Hạ Cửu nhân quả trên tấm bia đá lại thêm Vàng Sửa tên này. Ngân sắc hỏa diễm thu liễm ngưng tụ, hóa thành một gã người xuyên ngân giáp, 12-13 tuổi tuyệt sắc thiếu nữ. Vẻ mặt tranh công màu sắc nhìn Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, nói ra, Tiểu Viêm Nhi làm không tệ. Tiểu Viêm Nhi vui vẻ hì hì cười, liền hóa thành một đạo ngân quang chui vào Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư bên trong. Hoa Hạ Cửu sắp tối áo lót thanh niên, Hồ Lân, Vàng Sửa cái này lượng yêu một nhân số mệnh chi lực thu hồi sau đó, liền làm cho hai vị yêu tộc ly khai, tiếp tục vì hắn thu thập số mệnh chi lực. Mà chính mình tại tra xét Vàng Sửa ký ức sau đó, liền quyết định mang theo Vàng Sửa hành động chung. Hoa huynh, vật ấy chính là truyền thừa mảnh nhỏ. Vàng Sửa từ trong tay áo lấy ra cùng nhau xem lại tựa như vô cùng cũ nát trận bàn mảnh nhỏ, đồng thời đem thế giới chi lực rót vào trong đó. Trận bàn trên ra một hồi ông hưởng tiếng, một hồi kim quang sáng lên, đồng thời tảng lớn kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ nhất phi mà ra, ở hư không bên trong hình chiếu làm ra một bộ bản đồ đi ra, trên của hắn tình lĩnh có một bắt mắt điểm sáng màu vàng chớp động không ngớt. Truyền thừa chi mâm vẫn là màu vàng. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, thật kinh hãi. Không sai, chính là truyền thừa chi mâm. Hai ngày trước, tại hạ ra sức đánh chết một con yêu thánh viên mãn yêu thú sau đó, tại đây trong cơ thể tìm được khối này trận bàn mảnh nhỏ. Hai gã yêu tu truy ta, ngoại trừ số mệnh chi lực bên ngoài, liền cũng là vì vật ấy mới đối với ta đuổi không thôi. Ân nói vậy Hoa huynh cũng biết, dựa theo dị vãng lệ cũ, chỉ cần góp đủ 9 khối trận bàn mảnh nhỏ tập trung vào một chỗ, là có thể mở ra số mệnh bí mật giới trung trọng yếu truyền thừa chi địa. Còn lại mấy khối trận bàn mảnh nhỏ chỉ sợ cũng đã có người tìm được, cũng chạy tới nơi đó, cho nên khi trận bàn góp tốt sau, có thể cộng đồng tiến nhập truyền thừa chi địa. Vàng Sửa thật nhanh giải thích. Hắn đã coi Hoa Hạ Cửu như làm thành hoàn toàn tín nhiệm người, lại trong lúc vô tình vì Hoa Hạ Cửu quyền lợi, có thể làm ra tất cả. Về số mệnh bí mật trong giới truyền thừa mở ra, Hoa Hạ Cửu ở tiến đến trước, trời cũng từ thiên mạch cung cung cấp tin tức tư liệu biết rõ một chút. Hắn biết, phàm là kim sắc biểu hiện địa điểm truyền thừa chỗ, nói rõ cất dấu truyền thừa không phải chuyện đùa, vượt qua xa một dạng tiểu truyền thừa có thể so, ẩn chứa số mệnh chi lực tự nhiên cũng càng thêm kinh người. Hoa Hạ Cửu trầm tư một chút sau đó, liền quyết định mang theo Vàng Sửa cùng nhau đi trước truyền thừa chi địa. Vì vậy hai người nghiên cứu nữa một cái trận bàn sở thị bản đồ, một chút thảo luận qua sau, liền gửi Vàng Sửa đạt được ngụy tiên khí cấp bậc kim thoi, hướng nơi nào đó phía chân trời phá không đi. Đang ở Hoa Hạ Cửu cùng Vàng Sửa đè xuống trận bàn mảnh vụn chỉ dẫn, hướng phía truyền thừa chi địa đi thời điểm, các thế lực giữa đệ tử lớn chém giết cũng rốt cục ở bí mật giới các ngõ ngách chỗ mở ra hoàn toàn. Ở một chỗ toàn thân màu nâu đỏ nếp vốn trong sân cốc, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ ngân sắc hạt tử thật nhanh ở trong sơn cốc xuyên toa mà qua, mỗi một tiết thân thể đều sáng loáng dữ tợn, bốn cái đao phong vậy móng đuốt xẹt qua sơn thạch lèn ken rung động, chỗ đi qua chỉ là một đạo ngân sắc huyết ảnh, có thể thấy được tốc độ kia thật là nhanh. Hô hô hô, ba bóng người theo ở phía sau mau chóng đuổi phá không mà đến, một người trong đó áo xanh thanh niên chính là Mạc Tu Nhiễm, mà đổi thành bên ngoài hai cái thanh niên cũng là một thân thanh sắc thiên mạch cung phục sức, một người gánh vác trường kiếm, một cái khác hai tay không, vóc người có vẻ thật cao gầy keo. Trong sơn cốc địa thế hiểm trở phức tạp, ba người phi độn mà đi, tốc độ ngược lại không thể triển khai, mắt thấy ngân sắc hạt tử tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đem ba người bỏ qua rồi một khoảng cách. Đang ở Mạc Tu Nhiễm chuẩn bị bỏ lại hai vị đồng môn, lấy không gian thần thông đuổi theo lúc, cao gầy đệ tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cái tay bột một tiếng hợp lại cùng nhau, lại dường như dương cung mở dạng, chợt lôi kéo mở ra, mãnh liệt thanh quang từ trên người hắn xung ra, ở trước người ngưng tụ thành một con lớn quang tiễn, một tay buông lỏng, quang tiễn liền dẫn mãnh liệt tiếng xé gió đi phía trước bắn nhanh mà ra. Quang tiễn tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đuổi kịp ngân sắc hạt tử, cũng chính xác đánh vào nó ngân quang loẹ loẹ trên lưng. Vang một tiếng nổ băng ghi âm bắt đầu một vòng gai mắt quang đoàn ở nô công phía sau toát ra, quang mang thu lại sau, bên ngoài bị đánh trúng địa phương, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tốt cứng rắn giáp xác. Thanh niên cao gầy chính là Thiên Mạch cung đệ thứ 5 tử, một thân thực lực viễn siêu bình thường đạo tôn viên mãn, vừa rồi một kích kia, nếu như bình thường đạo tôn viên mãn, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng cái này hạt tử hầu như không có tổn thương chút nào, nhất thời liễu lười không nớt. Hạt tử lại phát ra một tiếng bị đau hí, bên ngoài thân lóe lên ánh bạc, phương hướng chợt biến đổi, chạy thục mạng tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chúng ta xa nhau truy, nhất định không thể để cho con này đã chỉ nửa bước đạt được nửa bước yêu chủ cấp khác yêu thú chạy mất. Mặc Tu Nhiệm nhãn tỉnh sáng lên, con này ngân sắc hạt tử so với tưởng tượng mạnh hơn, đánh chết sau đó, nhất định có thể đạt được không ít số mệnh. Thanh niên cao gầy cùng đeo kiếm thanh niên đáp ứng một tiếng, lúc này rất có ăn ý một tả một hữu phân tán bay ra, hướng phía ngân sắc hạt tử đánh bọc tới. Mặc Tu Nhiệm thì vừa xài bước ra, lấy không gian tuấn di thần thông, tiếp tục tại phía sau gắt gao đuổi kịp. Phương pháp này quả nhiên rất nhanh liền có hiệu quả, ngân sắc hạt tử không thể lại tùy ý cải biến phương hướng, vẹn vẹn một bữa cơm công phu sau, liền dần dần bị ba người hình thành vòng vây kẹp ở giữa. Ngân sắc hạt tử hiển nhiên cũng phát hiện chính mình tình cảnh không ổn, phát ra một tiếng lo lắng hí sau. Hai bên vô số nhảy vọt thật nhanh hương hoa, tạo nên một hồi rung động, ra sức hướng phía trước chạy thủ mạng. Bất chi bất giác, bên ngoài hoảng hốt chạy vừa từ trong thung lũng vọt một cái mà ra, xuất hiện ở một mảnh nhìn một cái không sót gì cuốn cắt bầu trời. Lúc này, đuổi gần nhất tên kia đeo kiếm áo xanh đệ tử, trước một bước cũng bay ra thung lũng, đã không có chật hẹp địa hình trở ngại, tốc độ kia chợt tăng lên không ít. Người này lui về phía sau liếc Mạc Tu Nhiễm hai người liếc mắt, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên sau, không chút do dự pháp quyết bấm một cái, cũng đi về phía trước hư không một điểm. Bên ngoài trên lưng trường kiếm phát sinh từng tiếng Việt kiếm minh đạn xạ mà ra, trong nháy mắt biến thành một đạo dài 10 trượng xích hồng cầu đồng kiếm, hướng ngân sắc hạt tử phương hướng bắn nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn dĩ nhiên giành trước hạ thủ. Đúng vào lúc này, phía sau tiếng xe gió siêu siêu truyền ra, Mạc Tu Nhiễm cùng một cái khác nam tử cao gầy cũng bay ra thung lũng. Thấy đeo kiếm nam tử gây nên, nam tử cao gầy sắc mặt quý lên, trong tay pháp quyết thúc dục, tốc độ cũng trong nháy mắt thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một khắc, chỉ thấy thanh quang lóe lên, nam tử cao gầy trong tay chợt nhiều hơn một tấm xanh biên biết trường cung, hai tay lôi kéo cùng trương thành đầy tháng, phân phật một cái, một đạo cổ tay lớn bằng quang tiễn điện xạ mà ra, lại ra sau tới trước đến rồi ngân sắc hạt tử phụ cận, tốc độ cực nhanh, một số gần như thuần di. Đợt, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu cất dấu, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 212. Thực lực của thiên mệnh chi tử chương 212, thực lực của thiên mệnh chi tử xích hồng kiếm mang cùng quang tiễn hầu như liền muốn đồng thời rơi vào Ngô Công đầu, hiển nhiên hai người đều ôm đồng dạng tâm tư, muốn đem Ngô Công nhất kích tất sát, cướp được số mệnh. Mà Tu Nhiễm thấy vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ đầu vai nhón lên, bên ngoài thân lúc này hắc quang đại phóng, cũng một trưởng về phía trước hư không phái ra, ở trong tiếng rít, tảng lớn hắc sắc hơi nước một quyển mà ra. Tuy là thân là đồng môn, đoạt được số mệnh tất cả thuộc về thuộc thiên mạch cung, nhưng đạt được số mệnh người hiển nhiên cuối cùng lấy được chỗ tốt lớn hơn nữa, cuối cùng thu được tông môn thưởng cho tự nhiên cũng là không giống nhau lắm. Ngân sắc hạt tử đi nhanh bên trong, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, kiệt lực lắc một cái thân hình, muốn né tránh công kích. Vang một tiếng vang thật lớn. Ngân sắc hạt tử mặc dù đang trong lúc nguy cấp tránh ra chỗ yếu, nhưng bên trái mấy cái ngân lượng nhảy vọt vẫn bị kiếm mang cùng quang tiễn đánh vùi vặn, bị trực tiếp sinh sôi chặt đứt. Nam tử cao gầy cùng đeo kiếm nam tử thấy vậy, ánh mắt đều là sáng ngời, trong tay pháp quyết thúc dục càng nóng nảy hơn một phần, liền muốn xuống lần nữa sát thủ. Vào thời khắc này, một đầu hơn 10 trượng lớn tiểu hắc sát thủy long gầm thét từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đỉnh chi thế cắn một cái ở ngân giáp hạt tử cổ. Cái này hạt tử tuy là đã mơ hồ vượt qua đạo tôn viên mãn yêu thú, nhưng trải qua khoảng cách dài như vậy chạy gấp, vô luận là thể lực vẫn là pháp lực cũng lớn hao tổn, bây giờ lại bị đả thương nhẹ bọn, dĩ nhiên không có thể tránh thoát hắc sát thủy long một cái nào này, chỉ có thể hạt vị biến hóa làm một đạo ngân sắc tiềm điện, đâm về phía hắc sát thủy long thân thể. Lại nói tiếp, hắc sát thủy long mặc dù là từ Mạc Tu nhuộm thế giới lực ngưng hóa thành, nhưng là cùng thực vật cũng không có quá lớn phân biệt, hai người nhất thời trên không trung quần quần với nhau, một cổ cùng bạo khí lưu hướng tứ diện bạo phát mà ra. Đeo kiếm nam tử cùng cao gầy đệ tử hai người bị tức lãng gọn một cái, thân hình không tự chủ được lui về sau mấy trượng, chỉ có khó khăn lắm ổn định thân hình. Liên vào thời khắc này, Mạc Tu Nhiệm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quanh thân bị hám hại sắc hơi nước quần quần bao vây, trực tiếp từ giữa hai người nhảy mà ra, trong miệng quát khẽ một tiếng, liền mang theo một điên cuồng bạo khí hơi thở nhảy vào đến chiến đoàn trung. Đeo kiếm đệ tử cùng cao gầy đệ tử thấy vậy, cả kinh, đang muốn cũng muốn bọn vào lúc, chợt truyền đến vĩ đại bỏ cạp một tiếng gào thét, Mạc Tu Nhiệm tiếng cười to vang lên. Siêu một tiếng, một cái bóng người màu bạc từ chiến đoàn chỗ điên cuồng bạo khí lưu trung bay vụt mà ra, hai người ánh mắt đông lại một cái phía dưới, nhất thời sắc mặt đều là biến đổi. Bóng người màu bạc không đặc biệt, chính là ngân sắc hạt tử thân thể, chỉ là đã không có chút nào sinh cơ khí tức. Mà theo ngân sắc hạt tử bị đánh chết, nguyên bản cuồng bạo khí lưu cũng lắng xuống, lan lộn bụi bặm trong khói mù, Mạc Tu Nhiệm chậm rãi bay ra, toàn thân không có tổn thương chút nào, thần sắc bình tĩnh như thường. Mạc sư minh thực lực cao cường, bội phục, bội phục. Cao gầy đệ tử thấy vậy, đem Thúy Lục Trường Cung vừa thu lại dựng lên, mặt lộ vẻ phức tạp màu sắc chắc tay, có chút ngượng ngùng nói. Đeo kiếm nam tử vẫn chưa nói, vẫy tay một cái đem xích hồng phi kiếm thu hồi phía sau, liếc một cái Mạc Tu Nhiệm cổ tay, thấy bên ngoài số mệnh chi đỉnh tán phát hôi quang rõ ràng so với trước đây sáng vài phần, khỏe mắt hơi có quắc một cái. Nơi đây mới là bí mật giới ngoại vi, hai vị sư đệ cũng không nhất định đủ rũ, ba người chúng ta người liên thủ, sẽ không có bao nhiêu người nhanh hơn chúng ta đến bí mật giới nơi trung tâm. Mạc Tu Nhiệm phảng phất không nghe thấy một dạng, nhàn nhạt nói. Hai người nghe vậy, tất cả đều gật đầu một cái. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, vừa mới đưa tới sóng linh lực, sợ rằng biết hấp dẫn phụ cận không ít người chú ý, Mạc Tu Nhiệm xoay người nói. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đông lại một cái, ngẩng đầu lên hướng một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy bên kia nơi chân trời xa, một cái điểm sáng màu trắng hiện lên mà ra, cực nhanh hướng ba người trô bắn nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, còn như tia chớp. Ba người lại muốn tránh, rõ ràng đã tới không nổi. Hơn nữa đối với phương chỉ có một người, ba người chẳng những không sợ, hơn nữa nóng lòng muốn thử. sau một khắc, đột quang liền đã có thể thấy rõ ràng, bạch quang lóe lên sau, liền dừng ở ba người cách đó không xa giữa không trung, bạch mang tán đi sau, lộ ra một người tới. Chỉ thấy người đến là một vị diện tương phổ thông, da thịt xanh đen thanh niên, mặc y phục rõ ràng là Phượng Một khu vực Phượng Một tông đường phục sức. Ngăm đen thanh niên thần sắc hở hững cực kỳ, ánh mắt tứ vô kỵ đạn ba người trên người đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Mạc Tu Nhiễm trên người, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Đeo kiếm nam tử sớm đã kiếm quyết ám bóp, một gã khác cao gầy đệ tử thì ngưng trọng đưa tay đưa về phía bên hông. Vị đạo hữu này không biết có gì chỉ giáo. Mạc Tu Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn dĩ nhiên tại thanh niên này trên người cảm nhận được tương tự với Hoa Hạ Cửu mang đến cho hắn một cảm giác, điều này làm cho trong lòng hắn thất kinh, trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời, nét mặt không yếu thế chút nào nên hướng ánh mắt của đối phương, cũng lạnh lùng hỏi một câu. Hắc hắc, Thiên Mạch Cung. Ngăm đen thanh niên lại tự tiếu phi tiếu miệng một phát, hai cánh tay đột nhiên hướng hai bên một tấm. Từng đạo như có thực chất ngân mang trong sát na từ bên ngoài hai trong tay áo bào tuân ra mà ra, đồng thời một khí thế kinh người một cái bạo phát ra. Mạc Tu Nhiễm ba người vốn là vẫn cẩn thận đề phòng, vừa thấy ngăm đen thanh niên động tác, lập tức làm ra phản ứng. Đeo kiếm nam tử hét lớn một tiếng, kiếm trong tay bí quyết đông lại một cái, trên lưng trường kiếm phóng lên cao, cũng một cái hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng cầu vồng, cũng theo hai tay xa luân bàn một hồi chuyển động dưới, chợt giải thể ra, biến thành mấy trăm đạo tinh tế chút kiếm quang, hướng ngăm đen thanh niên phương hướng đồng thời một quyền đi. Tiếng xe gió chung. Đạo này nói xích sắc kiếm quang mang ra khỏi từng đạo thật dài bí mang, phô thiên cái địa, lại phản phất lưu tinh vũ vậy, khí thế cực kỳ kinh người. Mà cao gầy đệ tử thì sớm đã cầm thanh kia thúy lục trường cung, bên hông bàn tay một cái mờ nhạt, trường cung trên quá giang một cây thanh sắc đen, trong mắt tinh mang lóe lên, một tay kia cánh tay bỗng nhiên buông lỏng. Suy suy tiếng vang lớn, dầm dạp chẳng chỉ thanh mang hướng phía ngăm đen thanh niên che khuất bầu trời bắn nhanh đi. Mạc Tu Nhiễm đứng ở giữa hai người, không có tùy tiện động thủ, nhưng hắn trên người có hắc sắc thủy quang quần quần mà ra, hóa thành hắc sắc giao long hư ảnh ở bên ngoài thân xoay quanh bay lượn không ngớt. Ngăm đen thanh niên đối mặt trước mặt tới xích sắc kiếm mang cùng mũi tên ánh sáng màu xanh, lại phảng phất không nghe thấy vậy cười hắc hắc, trong đôi mắt tinh mang lưu chuyển, trong tay áo bắn ra ngân mang càng phát loẹt loẹt lóa mắt, tùy theo trong không khí phát ra rung động thanh âm, từng mặt lớn cỡ bàn tay tiểu ngân kính cực nhanh hiện lên mà ra. Những thứ này cái gương lại có chừng trên trăm mặt nhiều, cũng ông hưởng tiếng vừa vang lên sau, hết hệ cái gương mặt ngoài hà quang lóe lên, đột nhiên phun ra từng cây một ngân sắc quang trụ, ở trước mặt hư không đảo qua một cái, trong nháy mắt liền đem xích sắc kiếm quang thanh sắc tiến mang tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Thấy người trước mắt như vậy hời hợt đem hai người công kích đó lấy, Thiên Mạch cùng hai gã đệ tử đều ngược lại hút một luồng lương khí, Mạc Tu Nhiễm thần sắc cũng hơi đông lại một cái. Nhưng mà chưa kịp ba người lại làm thế nào lúc công kích, ngăm đen thanh niên hai cánh tay rung mạnh lên, trên trăm đạo gai mắt quang trụ từ trong tính lần nữa phun trào mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất sau, liền đến ba người trước mặt. Dâm dạp chẳng chỉ quang trụ dường như ngân sắc như thủy triều, sẽ đem ba người bao phủ hoàn toàn tiến vào. Đeo kiếm nam tử cùng cao gầy đệ tử mắt thấy né tránh không kịp, liền đem chính mình tiểu thế giới mở ra, hóa thành mấy trượng cao thấp, bảo vệ tự mình ở chính giữa. Mà Mạc Tu Nhiễm thì trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cả người hắc sắc giao long dồn dập bạo liệt mở ra, hóa thành một tầng phảng phất thực chất xương mù màu đen cháo, đem chính mình quanh thân bảo vệ cẩn thận. Ba người khó khăn lắm làm xong đây hết thảy, phô thiên cái địa ngân sắc quang trụ liền khí thế bừng bừng từ ba người chỗ chỗ ùng ùng mà qua. Trong lúc nhất thời, ngân sắc chỗ đi qua, thử thử tiếng nối liền không dứt. Bị va chạm vào mặt đất, ngọn núi, đá lớn trong khoảnh khắc liền hóa thành lượn lờ thanh niên, trên mặt đất thì để lại một đạo mấy trăm trượng chiều rộng thật sâu kinh rạch. Sau một khắc, theo ngăm đen thanh niên hai cánh tay vừa thu lại, trên trăm mặt ngân sắc cái gương hư ảnh lóe lên ánh bạc phía dưới, liền dồn dập hướng ở giữa vừa thu lại dựng lên, hóa thành một mặt khéo léo đẹp đẽ hình sáu cạnh ngân kỳ, cũng bị vừa lên tiếng nuốt vào trong bụng. Lóe lên ánh bạc tán loạn mất, trong bụi mù lại phát thông hai tiếng, hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ cháy đen thi thể xuất hiện hố sâu bên trong, xem thân hình cùng lưu lại quần áo mảnh nhỏ, mơ hồ khả biện là đeo kiếm nam tử cùng cao gầy đệ tử. Hai người bây giờ đều chỉ còn lại gần nửa người, phảng phất bị liệt diễm cháy quá một dạng, trong tay ngụy tiên khí sớm đã không thấy tung tích, linh hồn hình thể cũng đã tan cảnh mây khói. Hai gã thiên mạch cung đường, mà ngay cả chút nào sức phản kháng cũng không tới kịp thi triển ra, giống như này hy lý hồ đồ chết không thể chết lại, ngay cả một tia linh hồn hình thể cũng không có thể chạy trốn ra ngoài, thực sự cân nhắc làm người ta thất kinh sự tình. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ sau, vô số hắc quang từ khắp nơi thiên trần trong sương mù bắn nhanh mà ra, hóa thành mấy vạn nói hắc quang hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, khuôn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn màu sắc, thần sắc cứng lại, hắn dĩ nhiên không phân rõ đạo kia hắc quang là Mạc Tu Nhiễm chân thân. Trên trăm mặt ngân sắc kỳ tử xuất hiện lần nữa, vô số ngân sắc quang trụ lần nữa bắn nhanh mà ra, đem 99% hắc quang đánh nát, nhưng vẫn như cũ có vài chục nói hắc quang từ phương hướng khác nhau đảo tẩu. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, cũng không có truy đuổi, chỉ là chắp tay treo ở giữa không trung bên trong, nhưng từ đăng liệt gió lạnh đập lấy áo bào màu xanh lục. Cùng lúc đó, đã có quần quận không dứt sương mù màu xám từ mặt đất hố to trong hai cố không trọn vẹn trên thi thể tịch quyển mà ra, cũng bị trên cổ tay kim long ngọc tỷ thu nhập trong đó. Không sai, vị này ngăm đen thanh niên cũng là một vị thiên mệnh chi tử. Chuẩn xác mà nói chính là Phượng Một khu vực thiên mệnh chi tử. 500 dặm bên ngoài một chỗ hồ lớn, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, bắn vào trong hồ, hóa thành sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có vết máu Mạc Tu Nhiễm, ngồi xếp bằng ở đáy hồ, xuất ra đan dược dùng, bắt đầu chữa thương. Đáng trách, Phượng Một tông lúc nào ra một cái như vậy yêu nghiệt nhân vật, sợ rằng không thể so Hoa sư minh yếu bao nhiêu. Mạc Tu Nhiễm sắc mặt khó coi dị thường, trong lòng hết sức buồn bực. Một chỗ bốn bề toàn núi, diện tích gần nghìn bên trong bồn địa bên trong, mấy đợt người đang treo ở giữa không trung bên trong, lẫn nhau rằng có không nghỉ. Tiên kiếm khu vực Tiên kiếm tông đạo thứ nhất Tử Thiên Cơ cùng một gã mặc thủy lục y giáo lót thiếu nữ thình lình đứng hàng trong đó, cùng các nàng trước mặt giằng co, cũng là ba gã mặc trường bào màu nâu nam tử. Thiên Cơ là một gã tuyệt sắc thiếu nữ, giống như đường hổ, tựa như đột nhiên xuất hiện ở thật phàm đại thế giới, đi tới Tiên kiếm thành, sau đó Tiên kiếm vực Thiên Bi liền trước giờ hiện thế, ngay sau đó Thiên Cơ lấy vô thượng kiếm đạo ở trên Thiên Bi lưu danh, đồng thời bất luận là chiến lực, thiên phú, vẫn là tiềm lực đều là đệ nhất. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 213. Mậu thổ thủy thạch chương 213, mậu thổ thủy thạch cuối cùng Thiên Cơ càng là đem Thiên Bi cùng Tiên kiếm thượng quốc quốc khí thu phục luyện hóa, việc này kinh động Tiên kiếm môn hết thảy chí tôn, tại chỗ đem Thiên Cơ cũng thu làm Tiên kiếm môn đường, đồng thời đem đưa vào Tiên kiếm giới. Không sai, hôm nay Cơ chính là Tiên kiếm vực Thiên mệnh chi tử, cùng với hắn thiếu nữ thì là Tiên kiếm khu vực đạo thứ ba tử, gần với đường hổ phía dưới. Ở cách 5 người cách đó không xa ngoại vi, ngoài ra còn có ba lượng thành đoàn 7-8 danh tu sĩ, xem trên người phục sức trang phục, tựa hồ đều là một ít cựu đại thượng tông gia hàng loạt đệ tử, tựa hồ cũng không phải đồng nhất nhóm người rằng dốc. Ánh mắt mọi người cũng không lúc lưu ý vô ý nhìn phía bồn địa trung ương, một khối ước chừng cao cỡ nửa người hoàng sắt tảng đá. Tảng đá mặt ngoài bò đầy rêu xanh, bất quá nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát hiện hoàng thạch mặt ngoài có từng cái rắc rối tạp nhạp ám huyết sắc văn lộ, nhấp nháy dưới, mơ hồ lộ ra một tia huyết hồng khí hơi thở, sử dụng chu vi hư không một hồi mở nhạt không rõ, nhìn một cái liền biết là thế gian khó gặp bảo vật. Hai vị tiên tử rốt cuộc là ý gì? Khối này mậu thổ tinh túy thạch rõ ràng là chúng ta thánh thổ phái xuất phát hiện trước, tự nhiên nên thuộc về chúng ta hết thảy mới được. Ba cái nâu quần áo nam tử trung, dẫn đầu một gã rộng rãi mi trung nhân, nổi giận đùng đùng hướng lên trời Cơ hai người lớn tiếng mắng. Thực sự là nực cười, ba vị chẳng lẽ ngay cả số mệnh tranh quy củ cũng không có làm tin tưởng liền tùy tiện vào được. Ở nơi này bí mật giới trung bảo vật nếu người nào tìm được chính là của người nào, còn muốn thiêu bọn ta đi vào làm gì? Gặp các ngươi dáng vẻ cũng căn bản không có tụ tập bao nhiêu số mệnh đi, bản cô nương cũng lười cất đoạn, thứ thời, liền sớm làm rời khỏi. Còn có các ngươi, không muốn chết đồng dạng cho tỷ muội chúng ta rời xa một chút. Lục Sam nữ tử mãn bất tại hồ nói, đồng thời mang theo một tia khinh thường hướng xa hơn một chút bảy người kia trên người đảo qua một cái. Thánh thủ phái ba người nghe vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên, trong mắt hầu như toát ra hỏa đến, những tông môn khác người nghe xong lời này, sắc mặt cũng lớn đều trở nên hết sức khó coi. Thiên Cơ đứng ở một bên, cũng tự tiếu phi tiếu lấy nhìn đây hết thảy. Hừ, Tiên kiếm tông có cái gì quá không được, lợi hại hơn nữa cũng bất quá chính là hai người mà thôi. Các vị đạo hữu, chúng ta không bằng liên thủ trước giải quyết rồi các nàng, rồi quyết định khối này bảo vật phân phối thuộc sở hữu như thế nào. Đứng ở bên ngoài một cái trang phục diêm dúa nữ tử, đột nhiên lạnh rên một tiếng lớn nói rằng. Lời vừa nói ra, nhất thời đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tỉ mỉ nhìn một cái này nói nữ tử coi như có vài phần tư sắc, chỉ là nhìn kỹ phía dưới, hai mắt có chút hẹp dài, phá hủy vài phần dung mạo, nhưng nhìn về phía Tiên kiếm tông hai mỹ nữ trong ánh mắt, ẩn hàm một tia đấu kỵ phẫn nộ màu sắc. Cô gái này đứng bên cạnh một gã xương gầy như que tuổi hồng y liễu thanh niên, nghe vậy thì là quá sợ hãi, vạn bạn không có nghĩ tới cái này đồng môn sư tỷ, lại biết vào lúc này đột nhiên lên tiếng trêu chọc Tiên Cơ hai người. Mấy người còn lại nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi lóe lên rất là ý động màu sắc, bất quá bị chấn nhiếp bởi Tiên kiếm tông uy danh, cũng là ai cũng không dám đi đầu độc thủ. Trang thượng bầu không khí trở nên tế nhị. Hừ, nếu không muốn đi, vậy toàn bộ lưu lại đi. Lục Sam nữ tử thấy tình hình này, sầm mặt lại, đột nhiên trong tay tử mang lóe lên, nhiều hơn một thanh dài hai thước tử sắc bảo kiếm, hướng phía trước đâm một cái. Suy 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 thanh trung, che khuất bầu trời vậy kiếm quang từ tử sắc bảo kiếm trung đồng bộ tuôn ra, trong nháy mắt hướng đối diện một quyền đi. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, cách gần nhất ba gã thánh thổ phái đệ tử trong tiếng giống giận dữ thi triển các loại phòng ngự vừa mới triển khai, cũng đã bị kiếm khí bao phủ, tuy là không chết, cũng đã bị trọng thương. Không tốt dẫn đầu rộng rãi mi trung niên nhân cả kinh, vội vã từ trong lòng lấy ra ba miếng lục sắc phù lục, cũng thật nhanh vỗ vào mình và hai gã sư đệ trên người. Lục quang lóe lên phía dưới, ba người từ biến mất tại chỗ, lúc này mới chạy trốn một kiếp. Cách xa hơn một chút còn lại tu sĩ thấy vậy, sắc mặt đại biến, dồn dập lui về phía sau đồng thời, cũng mỗi người phóng xuất các loại phòng ngự bí thuật pháp bảo. Động thủ. Bất quá Lục Sam cô gái cử động, ngược lại để ở chàng những người khác hạ quyết tâm, không biết là người nào đột nhiên quát to một tiếng, sau một khắc, các màu quang mang nhất thời như sóng chiều vậy hướng phía Thiên Cơ cùng Lục Sam nữ tử quần quần mà tới. Ùng ùng. Hơn 10 đạo ngũ quang thập sắc quang mang đem Thiên Cơ hai người thân ảnh khoảng cách bao phủ trong đó, lại cũng không nhìn thấy các nàng một cái góc áo. Ha ha, cái gì Tiên kiếm tông? Mạnh miệng nói lợi hại như vậy, còn chưa phải là không chịu được như thế một kích. Lên tiếng trước nhất yêu diễm nữ tử thấy vậy, vừa mừng vừa sợ thét chói tai, trong tay đang khu xử một thanh màu lửa đỏ viên hoàn trên dưới bay lượn không ngớt, từ đó bắn nhanh ra từng đường xích sắc hạ quang. Bên người khô gầy nam tử cũng là trước móc ra một viên phụ lục, thả ra một tầng màn sáng màu đỏ bảo vệ toàn thân sau, chỉ có thôi động một thanh xích hồng sắc trường đao, hóa thành tảng lớn dày đặc ánh đao gia nhập vào công kích bên trong. Bất quá là hai cái bằng vào tông môn thế lực nữ nhân, nào có một điểm chân tài thật học. Sư đệ, ngươi hà tất còn? Yêu diệm nữ tử thấy vậy, có chút suy chi di thị, kết quả nói được nửa câu, ngực đống nhiên cảm thấy hơi mát lạnh, một đạo sáng như tuyết kiếm quang lại từ ngực hiện lộ mà ra. Yêu diệm nữ tử hai mắt trừng trừng túi đầu nhìn đang ở tan vỡ nhục thân, trên mặt tất cả đều là biểu tình không thể tin. Đúng vào lúc này, kiếm quang lóe lên sau trực tiếp biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Có thể nàng kêu kêu lên một tiếng đau đớn, theo kiếm quang tiêu thất, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, linh hồn hình thể đều trực tiếp tán loạn. Cùng lúc đó, yêu diệm nữ tử sư đệ liều mạng di chuyển hộ thể màn sáng, ngăn cản mặt khác một thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện kiếm quang, đồng thời sau đó đông nhiên xé mở một tấm phụ lục, lúc này hóa thành một đạo hoàng sắc đột quang, không nói tiếng nào hướng phía xa xa vội vã đi. Nhưng là kia kiếm quang đột nhiên gia tốc, người này cuối cùng bước yêu diệm nữ tử dập khuôn theo. Những người khác thấy vậy, vừa kinh vừa sợ đồng thời cũng là hoảng sợ không gì sánh được. Cái này lưỡng đạo kiếm quang xuất hiện quá mức quỷ dị, cơ hồ là vô căn cứ từ phụ cận trong hư không thoáng hiện mà ra, cũng hời hợt liền đem hai gã đạo tôn viên mãn cường giả đánh chết. Khi mọi người lục tục dừng lại trong tay công kích sau đó, lại phát hiện bị bọn họ hình bán nguyệt vi trụ trung ương vị trí, thiên cơ hai người thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay vào lúc này, mỗi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cùng vừa rồi giống nhau như lúc kiếm quang, mọi người sắc mặt đại biến, gần như cùng lúc đó thả ra mình tiểu thế giới tiến hành phòng ngự. Đây cũng là đạo tôn cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng là hơn 10 hơi thở sau, tất cả mọi người đã biến thành một đống thịt nát, linh hồn hình thể sớm đã tán loạn. Một cái trong lòng đất huyệt động bên trong vô cùng trống trải, ước chừng 4-5 mẫu cao thấp, có một mảnh bán đảo tiểu hồ, ở giữa thì là một khối hợp với cửa ra đất trống, mọc đầy một ít không biết tên nâu thực vật. Một gã nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi thiếu phụ, chính đoan ngồi ở trong đất trống giữa một tảng đá lớn trên. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang, nhưng da thịt tuyết trắng phía dưới, rồi lại có một phen đặc biệt động nhân phong tình. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu đặt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 214. Truyền thừa mảnh nhỏ chương 214, truyền thừa mảnh nhỏ thiếu phụ chu vi hơn 10 trượng có hơn, thì nằm sấp năm đầu ngoại hình dường như đại hình cá sấu vậy khổng lồ yêu thú, từ tán phát khí tức đến xem, mơ hồ có yêu thánh viên mãn thực lực. Mỗi một đầu cá sấu ngư yêu thú đều có hơn 10 trượng cao thấp. Từ sau bối đến vít đều hiện đầy sở hữu tiêm thứ như sắt đá vậy hắc sắc cứng rắn ra. Lại tiêm thứ mỗi một cái đều có dài đến vài xích, mà trong miệng cài răng lượng. Ở ánh mặt trời chiếu, lóe ra sâm nhiên hàn quang lệnh người vừa nhìn xuống, liền có sợ run lên cảm giác. Năm đầu yêu thú thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm thấp gầm rú, nhưng thủy chung cách thiếu phụ hơn 10 trượng có hơn chỗ qua lại núp đích, lại chẳng biết tại sao cũng không dám thật nào tới. Thiếu phụ đối mặt cái này năm đầu giữ tợn yêu thú, trong thần sắc chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại có nhiều thú vị trên dưới không ngừng quan sát. Đột nhiên, cô gái này cười khúc khích, đồng tử bên trong lại có một lục sắc hỏa mang lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, tam đầu cá sấu ngư yêu thú trên người chợt giấy lên ồn ào lục sắc hỏa diễm, lúc này dồn dập kêu rên lăn lộn dưới đất, không bao lâu, liền đem bốn phía một ít cây cỏ cùng mình đều hóa thành từng đống hắc hôi. Thiếu phụ thấy vậy, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng màu sắc, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo bạch quang một quyển mà ra, đem thân thể nâng lên một chút hướng ngoài động đội và đi. Một mảnh mênh mông hùng vĩ trên dãy núi không, một chiếc chừng trăm trượng lớn nhỏ khổng lồ vòng bốn ngân sắc chạy như bay gào thét mà qua. Chạy như bay toàn thân cao thấp không biết là lấy loại tài liệu nào chế tạo, mặt ngoài trải rộng màu bạc tinh mỹ linh văn, hình thức đẹp mắt không gì sánh được, còn có huyền ảo phiền phức. Kéo di chuyển xe bay là tám thất ánh vàng rực rỡ, trưởng có cánh con rối phi mã, móng ngựa thải đạp ở hư không bên trong, lại phát ra như thải thực địa vậy đắc đắc âm thanh. Chạy như bay trên thì ngồi một gã hồng bào nam tử, kiếm mi lãng ngục, thần thái phấn chấn, hai cánh tay lôi kéo dây cương, ánh mắt lại đang không ngừng xuống phía dưới nhìn quét. Đột nhiên, hồng bào nam tử nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, tám thất con rối phi mã giơ thẳng lên trời một tiếng ngựa hí sau, đồng thời bốn chân thu liễm ngừng lại. Chỉ thấy phía dưới một tòa ải sơn trên, dầm dạp chẳng chỉ tụ tập trên trăm đầu huyết sắc lang yêu. Thực lực thấp nhất đều có yêu hoàng cấp bậc, thậm chí còn có hơn 10 đầu đạt tới yêu thánh cấp bậc. Những thứ này yêu lang lấy ở giữa một mảng nhỏ nhan sắc hơi sâu tùng lâm làm trung tâm, chuyển bay vòng hình phân bố, tựa hồ đang canh chừng vật gì vậy. Tốt mùi thuốc nồng nặc. Hồng bào nam tử hai mắt hơi nhắm lại, mũi thở hấp động vài cái, ẩn hiện một tia say sưa màu sắc, tự lẩm bẩm nói. Mà phía dưới bầy sói lúc này cũng thình lình chú ý tới trên bầu trời dừng lại không tiến lên chạy như bay, ở mấy đầu lĩnh đầu yêu lang dưới sự hướng dẫn, nhất thể hướng không trung phát ra từng đợt sói tru, tựa hồ là ở đưa ra cảnh cáo. Nam tử áo bào xanh hai mắt vừa mở ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lạnh giọng cười dưới, một tay phất lên, hơn 10 khỏa chừng đầu ngón tay kim sắc cây đậu liền từ trong tay hắn bỏ xuống. Chỉ thấy giữa không trung kim quang thiểm thức gian, kim sắc cây đậu dồn dập nổ bể ra đến, trong khoảnh khắc biến thành mười mấy vừa cao vừa lớn kim giáp thần tướng, giống như cự linh thần, ở một hồi ùng ùng trong tiếng, nặng nề rơi vào trên núi. Cái này dĩ nhiên trong truyền thuyết tát đậu thành binh thần thông bí thuật, không ít huyết sắc lang yêu né tránh không kịp dưới, nhất thời bị thải thành thịt nát đi đời nhà ma. Đem các loại lang yêu giết chết, chú ý đừng phá hư trung gian tùng lâm. Hồng bào nam tử mỉm cười, nhàn nhạt phát ra mệnh lệnh. Cái này mười mấy kim giáp thần tướng nhất thời hai mắt kia máu sáng ngời, đạp trầm trọng bước chân, trong tay lớn quyền huy vũ, không bao lâu liền bọt vào lang yêu trong đám. Huyết sắc bầy sói thấy vậy, ở vài đầu thủ lánh dưới sự hướng dẫn, phát sinh từng đợt ngẩng cao gầm rú, bắt đầu hướng những thứ này kim giáp thần tướng phát khởi từng vòng điên cuồng công kích, nhưng mà bọn họ công kích giống như là đánh lên đá ngầm bỏ sóng một dạng, khoảng cách liền bị dồn dập bắn bay, tan xương nát thịt. Một màn này phảng phất hơn 10 quả kim sắc đá lớn rơi vào hải dương màu xám chung một dạng, văng lên vô số bọt sóng. Mười mấy con kim giáp thần tướng động tác thoạt nhìn vô cùng chậm rãi, trên thực tế vừa xài bước ra liền có hơn 10 trượng xa, lớn quyền một cái vũ động dưới, liền có mấy con lang yêu máu tươi tại chỗ. Như thế chăng đến thời gian một nén nhang, trên trăm con lang yêu đều bị đánh chết, trên mặt đất trong chớp mắt máu chảy thành sông, một mảnh cụt tay cụt chân, tản mát ra từng đợt gây mũi máu tanh mùi vị. Hồng bào nam tử không chút hoang mang từ chạy như bay trên vừa rơi xuống mà xuống, đối với đầy đất tiên huyết thi thể tựa hồ cũng không ghét, từng bước chậm rãi đi vào bầy sói bảo vệ mảnh nhỏ tùng lâm bên trong. Mà mười mấy con kim giáp thần tướng lúc này lại mơ hồ đối với tùng lâm tạo thành vây quanh thủ hộ tư thế, đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ đứng lên. Hồng bào nam tử đứng ở tùng lâm trước, tay áo nhẹ nhàng vung lên, Tùng Lâm liền bị một cổ vô hình lực xa nhau, lộ ra một con đường. Hồng bào nam tử thấy vậy, không nói hai lời nhấc chân đi vào. Một thời gian cạn chun trà sau, khi hắn lúc trở ra, giữa hai lông mày tuyệt nhiên sao mang theo vẻ vui mừng, trong tay nhiều hơn một gốc cây như tử thủy tinh vậy linh thảo, mỗi cái phiến lá đều nổi lên ba cái ngân điểm, tản mát ra hàn khí thấu xương. Dĩ nhiên là vượt lên trước vạn năm hỏa hầu tự tâm cỏ, xem ra nhưng thật ra không có lãng phí thời giờ. Nam tử áo bào xanh mừng rỡ tự nói một tiếng, liền đem trong tay linh thảo vừa thu lại dựng lên. Cũng không lâu lắm, một hồi liệt mã lao nhanh trong thanh âm, ngân sắc chạy như bay liền lần nữa khởi hành, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Một tòa chừng cao vạn trượng lớn đại sơn trên đỉnh, chỗ đỉnh núi sinh trưởng một viên cao ngàn trượng đại thụ che trời, đại thụ hơn phân nửa bị tầng tầng bạch sắc vân khí bao phủ ở trong đó. Màu trắng vân khí chung, đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn chói tai hí. Vân khí một hồi kịch liệt quần quần sau, tạo thành một cái lại một cái lớn đại khí tuyển. Ở đại thụ đỉnh, có một to lớn ô hắc xảo huyệt, trong đó có một con toàn thân trắng như tuyết, chiều dài bốn cánh quái điều thi thể, nhưng phần bụng thình lình nứt ra rồi mấy cái lỗ lớn, kim sắc tiên huyết đang không ngừng ồ chảy ra, chứng hiển cái này quái điều là một con đạt được thần thú cấp dị chủng khác. Mà xảo huyệt bên kia chỗ, một gã đầu đầy tóc tím, rộng rãi miệng mũi lân người đàn ông trung niên, đang cong thân thể, không ngừng ở xảo huyệt bên trong tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, phanh một tiếng, cự cầm thi thể bị hắn thuận tay bắt, cũng ra bên ngoài ném xuống, kích động bốn phía bạch sắc vân khí quay cuồng một hồi bất định. Mà khi nam tử chậm rãi thẳng người sau, trong mắt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn. Trên tay thình lình nhiều hơn một khối cũ kỹ trận bản tàn phiến. Quả nhiên không có đoán sai, đầu này bốn cánh chim lợi hại như vậy, trong xảo huyệt cũng không có bảo vật khác, quả nhiên có dấu một mảnh truyền thừa mảnh nhỏ. Nam tử tóc tím mặt mang sắc mặt vui mừng nói, một thế giới chi lực quán chú vào trận bàn tàn phía trên. Trận bàn trên một hồi ông hưởng tiếng qua đi, nhất thời nổi lên một mảnh kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ, ở hư không bên trong hình chiếu làm ra một bộ bản đồ đi ra, trên của hắn một cái điểm sáng màu vàng chớp động cũng nứt. Nam tử tóc tím hài lòng gật đầu, đem trận bàn vừa thu lại dựng lên sau. Một tay pháp quyết đông lại một cái, một đoàn tinh quang bao phủ ở thân thể mình. Trong nháy mắt ly khai xảo huyệt phá không đi. Hoa Hạ Cửu cùng Vàng Sửa hai người một bên chạy đi, một bên thu thập dọc đường thiên tài địa bảo, lấy hai người thực lực bất phàm. Dưới đường đi tới không chỉ không có gặp phải chút nào nguy hiểm, thu hoạch cũng là rất nhiều. Như vậy thời gian một tháng thoáng một cái đã qua, hai người dựa theo trận bản trong mảnh vụn chỉ dẫn, rốt cuộc đã tới một mảnh vĩ đại hồ nước trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ này bạc phương viên chừng mấy ngàn dặm rộng, mắt thường căn bản nhìn không thấy bờ bến, hồ nước là đỏ như máu, lại chất lượng nước vô cùng khẳng hẳn, bất quá không có chút nào mùi máu tươi, hơn nữa còn có kỳ dị hương vị. Hoa Hạ Cửu trong lòng hơi động, thôi động túc hạ hắc vân chậm rãi rơi vào trên mặt hồ, với tay dẫn một đạo hồ nước đặt dưới lô mũi mặt cẩn thận ngửi một cái, chợt cảm thấy một ngọt ngào mùi tràn ngập mũi hắn. Liên tại hắn hai hàng lông mày cau lại lúc, dưới chân mặt nước đột nhiên một hồi kịch liệt cuộn, rào rào một tiếng bọt nước văng khắp nơi, một cái trăm trượng lớn nhỏ đen tủi lủi vĩ đại đầu cá trợn từ trong nước xung ra, miệng to như chậu máu trung hiện đầy từng hàng cánh tay lớn nhỏ sâm sâm bạch nha, mắt lộ ra hung quang cắn về phía hắn. Nơi này hồ nước tựa hồ có hơi kỳ quái, không biết Bành huynh trước đây có biết nơi này. Hoa Hạ Cửu nhìn cũng không nhìn dưới chân, nhìn như tùy ý cong lại bắn ra, lưỡng đạo kiếm khí bỗng nhiên lóe lên mà ra. Trong đó một đạo trực tiếp đánh xuyên nhào tới quái ngư đầu, một đạo khác lại chiếu vào cách đó không xa khoảng mấy trượng bên ngoài đáy hồ. Kết quả sau một khắc, nguyên bản tĩnh như chỉ thủy khàn khàn mặt hồ, nhất thời như sôi sùng sục mở dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Vẹn vẹn hai ba hơi qua đi, hai đầu quái mô quái dạng cá lớn thi thể liền trôi lơ lửng ở trên mặt hồ, theo cuộn sóng phiêu diêu không thôi. Nhìn kỹ đến, ngư thi dài chừng hơn một trượng, trên lưng không có vây cá, ngược lại ở hai bên sinh trưởng ra một đôi màu xanh nhạt cánh bằng thịt, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Vàng đột nhiên trở tay lấy ra trận bàn tàn tiến, ánh mắt đảo qua dưới, lại tiếp tục nói ra: bất quá, dựa theo trận bản trên bản đồ sở thị, truyền thừa chi địa hẳn là ở nơi này mảnh nhỏ hồ nước, khoảng cách cũng không xa, chúng ta không ngại nhìn về trước nữa thấy thế nào. Cũng tốt, chúng ta nắm chặt chạy đi đi. Hoa Hạ Cửu đầu tiên là nhướng mày, nhưng ngay lúc đó gật đầu. Hai người lúc này thúc giục đột quang, tiếp tục đi về phía trước bay đi. Dọc theo đường đi, bọn họ cách mặt hồ cao hơn 10 trượng chỗ phi hành, không biết là cảm giác được hai nhân khí hơi thở cường đại, vẫn là nguyên nhân khác, vẫn chưa gặp lại cái gì đến từ trong hồ công kích. Gần nửa ngày sau, một tòa khổng lồ đảo nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ thấy đảo này phương viên chừng trên trăm dặm, trên đảo khắp nơi đều là từng mảnh một thúy lục phồn thịnh rừng rậm, mặc dù cách xa mấy dặm, nhưng có thể cảm nhận được trên đảo đập vào mặt linh khí nồng nặc cùng như thực chất thiên địa chi khí. Liêu Minh, đến rồi, trên bản đồ biểu hiện truyền thừa chi địa, hẳn là ở nơi này trên đảo. Vàng Sửa thấy vậy vui vẻ nói, thúc giục túc hạ đội quang, tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Hoa Hạ Cửu tự nhiên theo sát không thả. Hai người dựa theo trên trận bản điểm sáng chỉ thị, hướng phía đảo nhỏ nơi trung tâm một phi đi. Cũng không lâu lắm, một cái sơn gốc to lớn xuất hiện ở hai người trước mắt, các loại chờ hai người phi gần sau đó, lại phát hiện bên trong bụi mù mịt một mảnh, lại một bộ tấc có không phải sinh tĩnh mịch rằng dốc. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đặt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 215. Quân anh tập trung chương 215, quân anh tập trung mà lúc này trong sơn cốc hoàn toàn trống trải nơi trên, hôm nay đã sớm thật lừa thưa tụ tập mười mấy người. Hoa Hạ Cửu ánh mắt xa xa đảo qua dưới, liền từ mọi người phục sức trông được ra, phân nửa đều là cựu đại thượng tông tiên tiêu đường. Tiên kiếm tông tiên cơ cùng quần màu lục nữ tử đứng có ở đây không xa xa. Phụ cận còn có hai gã tản ra khí tức kinh khủng, trên người có nhàn nhạt yêu khí lở lở, tướng mạo quái dị nam tử. Ngoại trừ này bên ngoài, tương đối bắt mắt, còn có một danh sinh đẹp thiếu phụ, một gã ngồi ngay ngắn ở từ tám thất kim sắc con rối phi mã lôi kéo ngân sắc chạy như bay lên hồng bào nam tử, cùng với một gã sắc mặt xanh đen thanh niên. Mà Hoa Hạ Cửu ánh mắt lại vừa chuyển qua đi, liền rơi vào mọi người mơ hồ xuống lại ở một tòa cao hơn trăm trượng đại ngọc bài đá, màu trắng tinh, bốn phía phát họa từng cái thật nhỏ tinh xảo răng khắp nơi kim sắc linh văn, thoạt nhìn hết sức thần bí. Trên thạch đài, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ kỳ dị trận pháp có thể thấy rõ ràng, trung tâm trận pháp chỗ có 9 cái mông lớn tiểu nhân vũng, cao thấp vừa vặn cùng truyền thừa trận bàn mảnh nhỏ sắp xỉ, mà trong đó 6 cái đã có kim quang nhàn nhạt chớp động không ngớt. Hoa Hạ Cửu lần nữa nhìn quanh liếc mắt bốn phía, Âu Dương Thần nhãn lóe lên một cái rồi biến mất sau đó, trong lòng giật mình, đồng tử co rút lại. Ngay sau đó hắn phát hiện cổ tay phải truyền lên tới một tiếng chỉ có hắn có thể đủ nghe được kim long tiếng huy gió. Cùng lúc đó, Thiên Cơ, nam đen nam tử, xinh đẹp thiếu phụ, cùng với tên kia hồng bảo nam tử cũng là thần sắc chấn động, đột nhiên ngẩng đầu hướng Hoa Hạ Cửu nhìn lại. Sau đó ba người này lại nhìn nhau đi. Hoa Hạ Cửu thấy rõ ràng, ba người này nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng nhìn nhau lúc giống nhau, đều là phát hiện cùng loại người thần sắc. Thấy vậy, Hoa Hạ Cửu trong lòng trưởng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm quả nhiên cùng theo dự liệu giống nhau, tăng cái thiên mệnh chi tử trước cũng không biết với nhau tồn tại. Hoa Hạ Cửu cùng tám cái thiên mệnh chi tử trong lúc đó không hề có sự khác biệt. Lúc này, người ở tại tràng, Tiên Kiếm Tông Thiên Cơ, ngân sắc chạy như bay trên hồng bào nam tử, Lục Y xinh đẹp thiếu phụ, một gã gương mặt yêu tộc nam tử, còn có một cái khác ngăm đen nam tử trên người đều chớp động như ẩn như hiện kim sắc linh quang. Mà vàng sửa trong tay trận bàn mảnh nhỏ, chẳng biết lúc nào cũng tự hành hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Nhìn đến đây, Hoa Hạ Cửu nơi nào còn có thể không rõ, mọi người tại đây lúc trước đã tề tựu năm khối truyền thừa mảnh nhỏ, đang đợi lấy mặt khác ba cái cầm mảnh nhỏ người đến. Nghe được tiếng xe gió, sơn cốc người lân cận cũng đều dồn dập nhìn lại. Phần lớn người ánh mắt đều nhìn về vàng sửa trên tay vật, trong lúc nhất thời thần tình khác nhau, có người mặt lộ vẻ hoan hỉ, có người cũng là hơi nhíu mày, nhưng càng nhiều hơn là nét mặt không có chút rung động nào. Hoa Hạ Cửu cùng vàng sửa hai người mọi người ở đây chú mục phía dưới, rơi vào phụ cận bãi đá phụ cận một chỗ trên đất trống, vàng sửa hướng người bên kia đàn thoáng nhìn sau đó, đột nhiên bước đi đến rồi ngân sắc chạy như bay trước mặt. Gặp qua đại sư minh. Vàng sửa hai tay ôm quyền, rất cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai là hoàng sư đệ, ngươi cũng có thể bắt được một khối truyền thừa mảnh nhỏ, xem như cơ duyên không nhỏ a. Trên xe hồng bào nam tử vừa thấy vàng sửa, nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt thủy chung ở Hoa Hạ Cửu trên người. Vàng sửa thấp giọng cùng hồng bào nam tử nói mấy câu, lần nữa không người một cái, chỉ có xoay người bay trở về Hoa Hạ Cửu bên cạnh, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi đứng lên. Hoa Hạ Cửu quét bên kia ưng mâm khuôn mặt nam tử liếc mắt, phát hiện từ nay về sau tử khí hơi thở nhìn lên có yêu thánh viên mãn tu vi, nhưng trên người yêu khí bàng bạc kinh người, rõ ràng vượt qua yêu thánh viên mãn, đạt được nửa bước yêu chủ cảnh giới. Đúng lúc này, nơi chân trời xa bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió đại tác phẩm, một đạo hắc quang nhanh như điện chớp lên núi Lệ Phật cốc chỗ bắn nhanh mà tới. Cùng lúc đó, trong đám người giữa bãi đá chính giữa trận pháp, cái thứ 7 bụng chỗ, mơ hồ có linh quang thoáng hiện. Mọi người thấy thế, tất cả đều vui vẻ. Hoa Hạ Cửu lại chân mày vi vi nhất tiêu, cái này đạo độn quang tựa hồ có hơi quen thuộc ra, kết quả hắc quang vài cái chớp động sau, rơi vào trước mặt mọi người trên đất trống. Một cái 23-4 tuổi tả hữu thanh niên hiện ra thân ảnh, một thân tiên mạch cùng phục sức, chính là Mạc Tu Nhiễm. Trong tay cũng cầm lấy một mặt trận bàn tàn phiến, đang chớp động màu vàng kim nhàn nhạt qua ngự. Mạc Tu Nhiễm chứng kiến nơi trung tâm thạch đài to lớn, cũng lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc, lập tức lại hướng mọi người tại chỗ ánh mắt đảo qua một cái. "Là ngươi? Tốt tặc tử, lần này xem ngươi trốn nơi nào?" Khi hắn chứng kiến ngăm đen thanh niên lúc, đột nhiên hai mắt chính muốn phun lửa hét lớn một tiếng, quanh thân hắc quang đại thịnh, một quyền bạo kích mà ra. Một thanh âm vang lên thông thiên tế tiếng rồng ngâm truyền đến, hai cái trăm trượng dáng dấp hắc sắc giao long hư ảnh từ trên đó gào thét mà ra, ở trong hư không một cái xoay quanh đan vào sau, dương anh múa bước chạy ngăm đen thanh niên vị trí, vọt một cái đi. Hai cái hắc giao long khí thế ồn ào, chỗ đi qua dẫn tới chu vi hư không bên trong một hồi rung động kịch liệt, phụ cận người thấy vậy, đại đô trong lòng rùng mình. Vài cái đứng ở phụ cận tu sĩ, càng kinh hãi hơn cuống quýt thả người né tránh khu vực phụ cận. Ngăm đen thanh niên tại chỗ cũng không có chút nào tránh né cử động, chỉ là lạnh lùng nhìn rít gào mà đến hắc sắc giao long hư ảnh, hừ lạnh một tiếng, tay áo du lên, một đạo đoàn ngân quang nhất phi mà ra, chính là một mặt tiểu lập tức xảo lạ lướt hình sáu cạnh ngân kỳ, quay tít một vòng sau, tảng lớn ngân sắc tinh mang từ mặt kiếm bắn nhanh mà ra, vừa lúc đánh vào trước mặt tới ngân trên. Quay một tiếng, hai cái hắc sắc giao long hư ảnh bị tinh mang biến thành vòng ánh sáng bảo vệ đánh loạn choạng ngã không ngớt, quanh quần trên không trung cuồn vũ, lại nhất thời gian không còn cách nào hạ xuống. Lúc này, ngăm đen thanh niên trong tay pháp quyết lại biến đổi, giữa không trung lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngân sắc tinh mang trận bạo liệt mở ra, từng vòng hỗn loạn điểm một cái ngân sắc quang vượng cuồn cuộn mở ra, trong nháy mắt đã đem hai cái ngân giao long ảnh sông vỡ ma tán, thuận thế ngược đối diện Mạc Tu Nhiễm một quyền đi. Mạc Tu Nhiễm thấy vậy kinh hãi, lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản không phải này nhân đối thủ, vừa rồi vừa thấy mặt nộ hỏa công tâm mới động thủ, lúc này lại đã đâm lao phải theo lao, hắn thậm chí biết mình căn bản đỡ không được ngân sắc quang vượng, sau một khắc liền có khả năng bước hai vị sư đệ dập khuôn theo. Ngay vào lúc này, Hoa Hạ Cửu đột nhiên xuất hiện ở Mạc Tu Nhiễm trước mặt, rất tùy ý một quyền kích ra, ngân sắc quang vượng liền hóa thành hư vô. A. Là Hoa sư minh. Mạc Tu Nhiễm vừa rồi vừa nhìn thấy ngăm đen thanh niên, liền chỉ lo xuất thủ báo thủ, không có chú ý tới Hoa Hạ Cửu. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, thì đem lục giác ngân kính bắt lại, cười hắc hắc, nhìn thật sâu liếc mắt Hoa Hạ Cửu, nói ra, chúng ta chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Thì ra còn lại 7 khối mảnh nhỏ đều đã gom đủ, xem ra tại hạ tới thời gian ngược lại cũng vừa lúc. Ngăm đen thanh niên vừa dứt lời, sơn cốc cánh đông không trung một tiếng ầm vang nổ, một tử sắc dáng vẻ bệ vệ quần quần hiện lên, chỉ khoảng nửa khắc liền mang theo một cơn gió lớn đi tới trên thạch đại không, cũng ở một chỗ trên đất trống đông nhiên một quyển mà xuống, dáng vẻ bệ vệ bên trong mơ hồ là một gã thân hình cao lớn, tóc tím quyển khúc nam tử. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nghĩ thầm lại là một gã thiên mệnh chi tử. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 216. Truyền thừa trận pháp chương 216, truyền thừa trận pháp. Cùng lúc đó, Ngọc Thạch Đài trung tâm thứ 8 cái vũng bên trong, hơi yếu linh quang cũng theo đó sáng lên, toàn bộ pháp trận tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, nhưng vẫn đi chậm rãi chuyển động dựng lên, 8 cái vũng trung ánh vàng rực rỡ, bốn phía vẽ bề ngoài thật nhỏ kim sắc linh văn, cũng theo đó liên tiếp sáng lên. Ánh sáng màu vàng loẹt loẹt lóa mắt. Sau một khắc, một dâng trào cuộn trào mãnh liệt thiên địa chi lực vòng xoáy, theo bãi đá chuyển động xoay quanh phóng lên cao, có thể dùng trong sơn cốc không gian chịu đến rung động, cũng phát ra từng đợt thanh âm ông ông. Kinh người như vậy một màn, làm cho nguyên bản đối với nam tử tóc tím đột nhiên xuất hiện cảm thấy hết ý mọi người, nhất thời đem lực chú ý toàn bộ hấp dẫn, tất cả đều ngưng thần nhìn về phía ngọc thạch trên này. Tốt, truyền thừa chi địa rốt cuộc phải mở ra. Thiên cơ bên cạnh Lục Y Liễu nữ tử lẩm bẩm một câu. Mà nguyên bản ngồi một bên tự mình nhắm mắt dưỡng thần xinh đẹp thiếu phụ, cũng là hai mắt hơi mở, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Những người khác thấy tình hình này, trong mắt cũng đều dồn dập lộ ra hừng hực màu sắc. Hoa sư minh, mấy ngày trước, người này xuất thủ đánh lén, đem khác hai gã cùng ta đồng hành đệ tử bản môn sát hại, cung cấp lấy trên người bọn họ số mệnh. Ta may mắn mới có thể chạy trốn. Mặc Tu Nhiễm cung kính hướng Hoa Hạ Cửu thi lễ một cái, nhẹ nhàng nói. Hoa Hạ Cửu nghe vậy hai mắt híp một cái, cũng lần nữa nhìn một tên kia ngăm đen thanh niên. Mặc Tu Nhiễm sở hữu nửa bước chí tôn thực lực. Mặc dù không biết bị giết làm hại hai gã đồng môn đệ tử thực lực như thế nào, nhưng đã có thể sở hữu tham gia số mệnh tranh danh lệch, cũng sẽ không yếu chạy đi đâu. Mà ba người liên thủ lực cũng đánh không lại ngăm đen thanh niên, còn bị khắc nhất cử đánh chết hai người, trọng thương một người, xem ra thiên mệnh chi tử quả nhiên cường đại, phải cẩn thận đề phòng một hai. Tựa hồ cảm ứng được nơi này khác thường thiên địa chi lực ba động, chỉ một lát sau công phu gian, lại có hơn 20 nói nhan sắc khác nhau đột quang lên núi lễ Phật trong cốc phá không mà đến, cũng chợt lóe rơi vào phụ cận mặt đất tới. Đến lúc này, lõm hình trong sơn cốc bãi đá chu vi, đã cơ hồ bị rậm rạp chẳng chịt đoàn người vây quanh một vòng, có chừng gần 60 người nhiều. Hừ, số mệnh truyền thừa như thế nào các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé đều có thể chấm mút, thức thời liền cút ngay mở. Nam tử tóc tím ánh mắt đảo qua đoàn người, đột nhiên lạnh giọng nạt nhỏ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng không biết đúng hay không ra chỉ nào đó bí thuật, mọi người chỉ cảm thấy lời nói tiếng dị thường bén nhọn chói tai, chẳng những trong thai tùy theo hàng loạt đau đớn cảm giác truyền ra, không ít nhân hồn hải đều bị chấn động. Hoa Hạ Cửu cùng hiện trường cái khác vài tên thiên mệnh chi tử, đại thể trên mặt hiện lên vẻ kinh dị sau liền khôi phục như thường, mà còn lại mấy cái bên kia tông phái đệ tử, lại nhất thời lộ ra thống khổ màu sắc, số ít thực lực nhỏ yếu hạng người lại lúc đó ngã xuống đất, trên mặt đất quần quần không ngớt, hai lô thai tiên huyết chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là đã chịu đến bị thương nặng dáng vẻ. Cái này bí mật giới trong truyền thừa, vì sao bọn ta không thể kế thừa? Mấy người các ngươi không phải là vận khí hơi chút khá hơn một chút, tìm được mở ra truyền thừa mảnh nhỏ mà thôi. Một gã vẻ mặt dữ tợn, thân hình đồ sộ khôi ngô chẳng hán, lắc lắc có chút mê mội đầu sau, lúc này bất mãn nói. Chính là, người này bên người một gã lấm la lấm lét, vóc người thấp bé thanh niên cũng là thấp giọng phụ họa. Nam tử tóc tím nghe vậy, sầm mặt lại, quanh thân bên ngoài thân quang mang lóe lên, trên mặt lúc này hiện ra từng đạo hắc lục xen nhau hai màu linh văn. Sau một khắc, bóng người hoa một cái, nam tử lại quỷ mị vậy xuất hiện ở cao đại tráng hán phía sau, một tay hướng trước ngực nhanh như tia chớp sờ mó. Cao đại tráng hán cũng là phản ứng cực nhanh, trên người quang mang chớp thước, lúc này liền đem tiểu thế giới mở ra hơn một trượng phạm vi, dùng để hộ thể. Nhưng là mọi người chỉ nghe thấy phanh một tiếng, hắn tiểu thế giới dĩ nhiên tán loạn ra, ngực mắt lạnh, một viên huyết thêm lâm, hay còn nhảy lên không dứt trái tim liền bị sờ mó mà ra. Cao đại tráng hán vẻ mặt khó có thể tin cùng kinh khủng tuyệt vọng miệng khép mở vài cái, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Thân thể ầm ầm vỡ vụn, linh hồn hình thể vừa mới bay ra, béo phệ nam tử tóc tím thuận tay bóp nát. Cùng đem này nhân khí vận lực hấp thu, lại cầm túi càn khôn. Người ở tại chàng như muốn đi vào truyền thừa chi địa. Trước hết tiếp ta một chiêu. Tiếp được liền bảo, không tiếp nổi, hắc hắc, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Nam tử tóc tím ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh lùng nói. Tên địa tặc mi thử nhãn dáng lùn thanh niên thấy tình cảnh này, sớm đã sắc mặt đại biến, lúc này một cái xoay người, hóa thành một đạo đột quang, phóng lên cao. Vừa rồi này ở nam tử tóc tím tiếng hừ lạnh trùng, hiện ra thống khổ màu sắc người, lúc này sắc mặt khó coi, đồng dạng bước ra rời đi. Rất nhanh, hiện trường liền còn lại 16 người, nhưng nam tử tóc tím vẫn chưa đến đây thì thôi, ánh mắt đảo qua những người còn lại, phát hiện ngoại trừ giống như hắn mặt khác 5 tên tiên mệnh chi tử bên ngoài, còn có 6 gã đạt được nửa bước chí tôn siêu cấp cao thủ, Vàng Sửa cùng Mạc Tu Nhiễm cùng với Thiên Cơ bên người tên kia tiên kiếm tông Lục Sam nữ tử thỉnh lình cũng ở trong đó. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có 4 gã tự nhận là thực lực cao thâm đạo tôn viên mãn cường giả. Nam tử tóc tím thấy vậy, trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, nói ra, thứ không biết chết sống. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, liền thân hình thoát một cái mờ nhạt, như quỷ mị xuất hiện ở không xa một gã lam bảo người đàn ông trung niên trước mặt, đồng dạng một quyền nhanh như tia chớp đào ra. Kết quả tên này lam bảo nam tử ngay cả nam tử tóc tím động tác cũng không thấy rõ, đã bị nặng nề đánh bay ra ngoài, như phá bao tải một dạng rơi vào ngoài mấy trượng trên đất trống, thân thể vỡ vụn, linh hồn hình thể cũng tiêu tan thành mây khói. Cái này lam bảo nam tử ngay cả kêu thảm thiết cũng không cùng hô lên, liền lập tức đã không có khí tức. Còn lại ba gã đạo tôn viên mãn cao thủ thấy nam tử tóc tím như vậy hung tàn, sắc mặt dồn dập đại biến, nơi nào còn dám lại làm chút nào dừng lại, một hồi đâm quàng đâm xiên, trong nháy mắt liền từ trong tầm mắt biến mất. Nam tử tóc tím trên mặt nhưng treo nụ cười dự tợn, nhưng cũng không đuổi kịp này chạy trốn người, đem Lam Bảo người đàn ông trung niên số mệnh thu nạp sau, lại đem hắn túi cả khôn. Hừ, các ngươi sáu người cũng coi như miễn cưỡng đạt được tư cách, lưu lại cho chúng ta sáu người làm bạn cũng tốt. Nam tử tóc tím ánh mắt đảo qua sáu gã nửa bước chí tôn, tự tiếu phi tiểu nói. Bao quát Mạc Tu Nhiễm cùng Bàng Xê ở bên trong sáu gã nửa bước chí tôn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nhưng không có ly khai, cũng không nói gì thêm. Nói xong, nam tử tóc tím không để ý tới nữa, thân hình thoát một cái về tới chính mình trước kia đứng thẳng chỗ, cũng tự tay từ bên hông lấy ra một khối kim quang mông mông truyền thừa mảnh nhỏ. Hoa Hạ Cửu ánh mắt đảo qua, phát hiện tại chỗ bây giờ vẹn vẹn còn lại 12 người mà thôi, trừ chính hắn ra, còn có nam tử tóc tím, ngăm đen thanh niên, Thiên Cơ, Ngân Sa thanh niên, xinh đẹp thiếu phụ cái này nằm thiên mệnh chi tử, mặt khác chính là Mạc Tu Nhiễm, Vàng Sửa, Thiên Cơ bên người lục sam nữ tử, các loại chờ sáu gã nửa bước chí tôn. Bởi vì một cái tự cho là đúng ra hỏa, đã để cho chúng ta chỉ hoãn rất nhiều thời gian, nhanh lên mở ra cái này chuyển thừa chi địa đi. Ngân Sa thanh niên lạnh lùng nhìn nam tử tóc tím liếc mắt, nói. Vừa dứt lời, hắn quát tay, một viên kim quang ngông ngông mảnh nhỏ liền siêu một tiếng bay vụt mà ra, vững vàng rơi vào ngọc thạch đài trung tâm pháp trận một cái vung bên trong. Nam tử tóc tím nghe vậy chỉ là nét miệng cười, đồng dạng một tay phất lên, một khắc miếng trận bàn mảnh nhỏ nhất phi mà ra, lõm vào một chỗ khác vung bên trong. Đang ở còn lại mọi người chuẩn bị từng cái tung mảnh nhỏ, triệt để kích phát trên thạch đài pháp trận lúc, đột nhiên bầu trời xa xa tiếng oanh minh vừa vang lên, không ngờ một tử phong hướng mọi người chỗ quần quần mà đến, thanh thế cực kỳ kinh người. Hoa Hạ Cửu đám người thấy vậy, đều không khỏi thần sắc cứng lại. Nhìn tử phong khí thế hung hăng dáng vẻ, hiển nhiên người đến thực lực không giống bình thường, dĩ nhiên không thể so bọn họ sáu gã thiên mệnh chi tử yếu, chẳng lẽ lại là một vị thiên mệnh chi tử? Xa xa chứng kiến nơi này có dị tượng trùng thiên, hắc hắc, không nghĩ tới dĩ nhiên là một chỗ truyền thừa chi địa. Tử Phong một quyền đi tới ngọc thạch trên đài không trùng, từ đó truyền ra một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiếp lấy Tử Phong một giọt linh lợi đông lại một cái sau, liền biến hóa ra một gã vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt phổ thông hết sức thanh niên. Bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong sáu gã thiên mệnh chi tử, lúc này đồng tử co rút lại, bởi vì bọn họ không có từ trên người người nọ cảm giác được kim long ngọc tỷ tồn tại, nói cách khác người này không phải thiên mệnh chi tử, nhưng sở hữu giống như bọn họ thực lực. Lại Hoa Hạ Cửu nhìn thấy người này đầu tiên mắt, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, đồng thời người này cho hắn mơ hồ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này rất có thể ẩn tàng rồi thân phận, cải biến giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu trong tròng mắt hiện lên một thanh quang, muốn nhìn rõ người này bản tướng. Nhưng làm cho hắn cảm thấy hết ý sự tình xảy ra, hắn luân hồi thấu thị chi nhãn lần đầu mất đi hiệu lực, ánh mắt của hắn dĩ nhiên khó có thể tiến nhập người này trong cơ thể. Nhỏ gầy thanh niên như có cảm giác, quay đầu nhìn thật sâu Hoa Hạ Cửu liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Hoa Hạ Cửu không để ý tới hắn, trong tròng mắt một tả một hữu hắc bạch quang mang chớp thước, Âm Dương Thần Nhãn thi triển mà ra, liền muốn đem người này xem cái thông thấu. Âm Dương Thần Nhãn không hổ là từ mới bắt đầu minh thần mắt tiến hóa mà đến, có thể nhìn thấu linh hồn của sinh linh hình thể. Hoa Hạ Cửu chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến đổi, nhỏ gầy thanh niên thể hình không có biến hóa, nhưng dung mạo phát sinh biến hóa. Nhưng không đợi trước mắt ánh mắt rõ ràng, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ nhỏ gầy thanh niên trong miệng truyền ra, trên người hắn tử quang tăng gọn, Hoa Hạ Cửu chỉ cảm thấy hai tròng mắt đau xót, trước mắt phạm vi nhìn dĩ nhiên tiêu thất. Nhỏ gầy thanh niên không che giấu chút nào chính mình trong con ngươi sắc cơ, lạnh lùng nhìn Hoa Hạ Cửu liếc mắt, vẫn không có nói. Ngay vào lúc này, nam tử tóc tím nhàn nhạt nói ra, nơi này chuyển thừa chi địa người đã góp đủ người, các hạ nếu không có chuyển thừa mà nhỏ, hay là mau rời đi tốt. Trong lòng mọi người minh bạch, nam tử tóc tím những lời này nói tuy là cường ngạnh, nhưng chủ yếu là thăm dò chi ngữ. Ồ, chuyển thừa mà nhỏ, nhỏ gầy thanh niên lạnh lạnh cười, ánh mắt từ trên người mọi người tại đây cực nhanh đảo qua, đột nhiên rơi vào một gã mặc áo bào cho trên người lão giả, tiếp lấy ánh mắt chợt lạnh lẽo, thân hình một cái mờ nhạt, liền gào thét một tiếng, hóa thành một mảnh tử quang, hướng áo xám lão giả đánh tới. Tên này áo xám lão giả là sáu gã nửa bước chí tôn trong một cái, ngoại trừ như Hoa Hạ Cửu như vậy thiên mệnh chi tử bên ngoài, chí tôn phía dưới tiên hữu địch thủ. Ngươi, à, áo xám lão giả kinh hãi, chỉ cùng tay áo run lên, đội đội vàng vàng tung một cái vòng tròn, liền bị đột nhiên đến tử quang một quyển phía dưới, bao phủ hoàn toàn tiến vào. Câu cầu động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vòng trăm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 217. Truyền tống môn chương 217, truyền tống môn sau một khắc, tử quang tại chỗ tích lưu lưu điên cuồng bắt đầu khởi động không ngớt. Cũng không lúc từ đó truyền ra the thé chói hai minh tiếng. 4-5 hơi thở sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, một thây khô vậy thi thể từ tử quang trung ném đi mà ra, hướng bên ngoài sơn cốc rơi đi. Từ bên ngoài ăn mặc mơ hồ nhận ra, chính là vừa rồi tên kia hôi bảo nam tử. Mà tử quang thu liễm sau đó, lần nữa lộ ra nhỏ gầy thanh niên thân hình, chỉ là trong tay, nhiều hơn một khối vàng lóng lánh truyền thừa mảnh nhỏ, đồng thời một quyển màu vàng số mệnh chi lực cực nhanh chui vào cổ tay trên bên trong. Hoa Hạ Cửu ánh mắt như điện, mơ hồ phát hiện cái này nhỏ gầy thanh niên chỗ cổ tay không phải số mệnh đỉnh, tự nhiên cũng không phải như hắn kim long ngọc tỷ, mà là một cái đầu trưởng hai sừng sinh vật kỳ quái dấu ấn. Hoa Hạ Cửu nếu như gặp qua ma vực trong ma vương si tàn sát, sẽ gặp phát hiện, nhỏ gầy thanh niên chỗ cổ tay dấu ấn chính là si tàn sát hình cái đầu. Hiện tại, ta có tư cách tiến vào bên trong a. Nhỏ gầy thanh niên cầm trong tay mảnh nhỏ nâng lên một chút dựng lên, hướng mọi người âm trầm nói. Người ở tại chàng thấy nhỏ gầy thanh niên trong lúc giở tay nhấc chân, liền đem một gã nửa bước chí tôn tu sĩ đánh chết tại chỗ, trong lòng nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác. Hoa Hạ Cửu trong lòng càng là càng thêm cảnh giác, hắn mơ hồ cảm giác nhỏ gầy thanh niên ánh mắt nhìn hắn cùng xem những người khác bất động. Nam tử tóc tím trong mắt thì một tia hàn mang hiện lên, nhưng sau một khắc liền khôi phục như thường, cũng nhàn nhạt nói ra, các hạ nếu lấy được truyền thừa mà nhỏ, tự nhiên không có vấn đề gì. Được rồi, thời gian đã lãng phí không ít, chư vị còn bẩn thần cái gì, mau mau động thủ đi. Nghe nói cho dù có thể đi vào truyền thừa chi địa, cũng muốn chịu đựng tầng tầng khảo nghiệm, mới được bên trong cơ duyên chỗ tốt hòa khí và lực. Thiên Cơ tại đây người khác trầm mặc không nói thời điểm, đống nhiên nói, tiếp lấy khoát tay, một khối vàng lóng lánh mảnh nhỏ từ trong tay áo bay vụt mà ra. Vàng sửa, Mặc Tu Nhiễm đám người thấy vậy, cũng lục tục đem truyền thừa mảnh nhỏ tung, tinh chuẩn không có lầm lõm vào trong trận pháp vũ trung. Làm tên kia nhỏ gầy thanh niên như không có chuyện gì xảy ra đem cuối cùng một khối truyền thừa mảnh nhỏ ném ra. Đến, trên thạch đài sau, cả tòa pháp trận chợt quang mang một thịnh, nơi trung tâm thoáng hiện một cái to lớn ngũ sắc phù văn, ngay sau đó mặt ngoài một tầng màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn thành từng mảnh mở ra, cả ngọn núi bĩu môi hơi rung rung. Ở một hồi đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm, thạch đài to lớn chậm rãi hướng trong lòng đất chìm, các loại chờ triệt để chui vào lòng đất sau đó, vĩ đại phù văn chợt hóa thành một đoàn kim quang, bắn về phía bãi đá hậu phương nhất phiến thạch chiến bách. Nay thạch bích mặt ngoài lúc này một hồi thanh quang nổi lên, lúc sáng lúc tối đứng lên. Như vậy tình huống ước chừng rằng có ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thanh quang rốt cục tản ra, cả phiến sơn cốc cũng đình chỉ lay động rung động. Cờ giác một tiếng, trên vách núi đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài 6-7 trượng, cao 2-3 trượng lỗ thủng, phảng phất một cái đi thông không đáy vực sâu đại môn, bên trong một mảnh đen nhánh, hồn thức căn bản là không có cách thăm dò vào mảy may. Được rồi, truyền thừa chi địa lối vào đã mở ra, chúng ta vào đi thôi. Nam tử tóc tím cười ha ha một tiếng sau, đứng núi chịu xào thả người nhảy, hóa thành một đạo tử ảnh dẫn đầu lóe lên mà vào. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập hóa thành các màu đột quang, nhảy vào nước ra bên trong. Lam Vang sửa người cuối cùng tiến nhập cái động khẩu sau đó, sơn cốc đông nhiên lần nữa rung động, nước ra chỗ cũng chậm rãi khép lại, trong khoảnh khắc tất cả liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, tại khí vận bí mật giới mặt khác một chỗ truyền thừa trận pháp chỗ, phát sinh tương tự một màn, gần trăm danh tu sĩ trải qua chém giết tranh đoạt sau đó, hơn 10 danh cường giả cuối cùng lưu lại, còn lại tu sĩ, yêu tộc ở chết 1/3 sau, bị xua đuổi rời đi. Mà lưu lại người trong, thình lình có mặt khác 3 gã thiên mệnh chi tử, những người khác bao quát 5 tên nửa bước chí tôn siêu cấp cao thủ, 3 gã đạt được nửa bước yêu chủ cảnh giới yêu tộc, cùng với Đường Hổ cùng Hổ Lân. Đường Hổ cùng Hổ Lân hai người không có đạt được nửa bước chí tôn cùng nửa bước yêu chủ cảnh giới, nhưng người trước chiến lực đã không kém gì bình thường nửa bước chí tôn cùng nửa bước yêu chủ, mà hậu giả lại có mặt khác 3 gã nửa bước yêu chủ cộng đồng ủng hộ, đem bảo vệ giữ lại. Bọn họ đồng dạng mở ra nơi này truyền thừa chi địa, toàn bộ tiến vào bên trong. Hoa Hạ Cửu đám người đã thân ở một chỗ thật dài tảng đá trong thông đạo, mặc dù nhận thấy được sau lưng cửa vào đóng cửa, nhưng tất cả đều nhìn như không thấy, chỉ là mỗi người kéo dài khoảng cách vừa hướng dưới bay đi, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặc Tu Nhiệm theo sát sau lưng Hoa Hạ Cửu, mà Vàng Xây ở Hoa Hạ Cửu âm thầm dưới chỉ thị, ở bên ngoài lúc cũng đã ly khai hắn, về tới cùng hắn đồng môn Ngân Sa bên người thanh niên. Lại nói tiếp, cái lối đi này chỉ có hơn một trượng chi chiều rộng, chỉ có thể song song đứng liệt hai người cộng đồng đi về phía trước, lại thông đạo bên trong tối như mực một mảnh, hồn thức tựa hồ cũng chỉ có thể ly thể mấy trượng mà thôi, bất quá có thể đi vào nơi này đều là tâm trí kiên định, thực lực cao cường hạng người, vì vậy cũng không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ là mỗi người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ở chỗ này chủng lối đi hẹp bên trong, nếu là có người xuất hồ ý liêu động thủ đánh lén, nhưng là khó lòng phòng bị, vì vậy đoàn người hai hai trong lúc đó đều bảo trì mười mấy trượng khoảng cách, cũng tất cả đều cảnh giác trước sau người. Mọi người khoảng chừng hướng dưới sơn cốc phương đi về phía trước chừng hơn ngàn trượng khoảng cách sau, một cái tản ra hôi quang cửa đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người lúc này ở trước cửa đá dồn dập dừng lại, trên dưới đánh giá. Cửa đá này chừng 40-50 trượng cao, gắt gao khép kín, mặt ngoài mơ hồ có mấy trăm cái các màu huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, cũng mơ hồ tản ra một kỳ dị khí tức. Hoa Hạ Cửu trong đôi mắt thanh quang tràn ngập, lại phát hiện luân hồi mắt nhìn xuyên tường căn bản là không có cách xuyên thấu cửa đá mảy may, lại phòng ra hồn thức đảo qua, đồng dạng không có bao nhiêu hiệu dụng, hiển nhiên trên cửa bị hạ nào đó cực kỳ thần diệu đặc thù cấm chế. Nam tử tóc tím nhìn song sau cửa đá, khóe miệng hơi vểnh lên dưới, tựa hồ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp lấy tay áo giơ lên, lúc này một cổ vô hình cự lực bay vọt mà ra. Oanh một tiếng, nhìn như trầm trọng vô cùng cửa đá, cánh bị dễ dàng đẩy mở ra, phía sau dĩ nhiên mơ hồ bạch quang một mảnh, căn bản thấy không rõ nhâm là cái bèo gì. Quả nhiên là một đạo truyền tống môn. Nam tử tóc tím cũng lộ ra thỏa mãn màu sắc, nói một câu, thân hình chợt lóe trước nhảy vào trong đó, cửa đá các màu phù văn nhất để lóe lên dưới, người này thân hình liền biến mất bạch quang trung. Ngay sau đó, nhỏ gầy thanh niên, ngăm đen thanh niên, Ngân Sa thanh niên cùng Bằng Sửa, xinh đẹp thiếu phụ, Thiên Cơ cùng Lục Sam nữ tử, cùng với hai gã khác nửa bước cường giả chí tôn, cuối cùng là Hoa Hạ Cửu mang theo Mạc Tu Nhiễm cũng không có dừng lại quá nhiều, rối rít lắc mình mà vào. Mọi người thấy lại tựa như không có làm cái gì sự tình, nhưng không khỏi trong lòng âm thầm cảnh giác. Hoa Hạ Cửu trên người hỗn độn khôi giáp trực tiếp ngưng tụ mà ra, lại đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hoa Hạ Cửu phương một bước vào cửa đá, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía khí lưu quay cuồng một hồi sau, hai mắt tỏa sáng dưới, xuất hiện ở một mảnh bụi vụ mông mông trong không gian, bốn phía sương mù quần quần căn bản nhìn không ra qua xa đi. Câu cầu động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm.